Chương 450, Tam kiếp gia thân long hổ giáng lâm, 2, chương 450, Tam kiếp gia thân long hổ giáng lâm, 2, hắn ngửa mặt lên trời cuồng hống, trong mắt kim quang lóe ra, như là chạm thiên lợi kiếm, nhu cầu cấp bách một cái phát tiết miệng. Tiếp lấy, hắn đột nhiên quay đầu, dưới chân sắp vỡ, tại hư không mạnh mẽ đâm tới, giống như một đầu thượng cổ hung thú, đụng nát từng tòa đồng bền cờ sơn. Cuối cùng tại từng đạo nở rộ lôi trụ ở giữa, một đôi mắt vàng bước lên hung quang nhìn chằm chằm âm sơn lắm mà, trường thương trong tay phá toái hư không, hô lên reo vang, hướng phía lao cầu chém tới. Đạo đạo lôi cây bởi vậy bổ vào trên mũi thương, lại chưa thể ngăn cản mảy may, mũi thương dẫn dắt đẩy trời lôi đỉnh, vạch phá bầu trời đêm, nổi bật Trần Uyên giữ tận mặt, như vậy hướng phía lao ma ma sọ chém tới. Cảnh tượng rất là rung động. Âm sơn lão ma vốn cho là tự mình thoát cách lôi phạt trung tâm, mà Trần Uyên sẽ úp còn không mang nổi mình úp, nhưng nhìn xem từng đạo kinh dị lôi trụ bị Trần Uyên gọi đến, hướng phía chính mình anh đến, mặt đều tái rồi, không khỏi tức hồn hẹn, liền âm thanh đều biến sắc nhọn. Nhân tộc Trung Lang tướng, ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Ngươi có thể nào điều khiển tiên phạt? Âm sơn lão ma liền xem như đồ đần hiện tại cũng đã nhìn ra, vị này nhân tộc Trung Lang tướng át chủ bài tầng tầng lớp lớp, kia thanh long hỏa phong huyền vũ, không phải thực thể, lại phóng thích ra cực kỳ mãnh liệt thiên địa tinh khí, có chút bất phàm, nhường hắn có một loại hoảng sợ phỏng đoán. Còn có vầng trăng kia sáng, thấy thế nào đều cảm giác có chút nhìn quen mắt. Lão cẩu, cái này còn phải nhờ có ngươi đưa cho đầu kia ma tướng khí vận linh bảo, coi như ngươi vẫn là bản tướng phúc tinh. Vì báo đáp ngươi, bản tướng tiễn ngươi lên đường. Trần Uyên giữ tợn ra một ngụm răng nhọn, trong mắt chiếu ra hừng hực địa quang, đại thương chém xuống. Cái gì? Ngươi nữ? Âm sơn lão ma ma nhãn đại trường, sau đó chính là mắt Trần có thể thấy bạo lồi, thơ máu tràn đầy toàn bộ ánh mắt. Sát cơ tập thân, hắn có cơ hội né tránh, nhưng khó mà ngăn chặn phẫn nộ của mình. Giang nhanh đại trường, tóc trắng của mũ, miệng máu miệng lớn ở giữa tụ lên một ngụm thanh quang, hướng phía Trần Uyên chém tới phương hướng đột nhiên rít lên mà ra. Ma rít gào non sông trong chớp nhoáng này, hư không đại chấn, nộ nhạo gợn sóng tầng tầng thay nhau nổi lên, cực hạn áp xúc, tiếp lấy đột nhiên phóng thích. Không gian chấn động ra ngang nhiên sát cơ đương theo lấy đâm xuyên mảng nhĩ hư không réo vang, đột nhiên oanh minh mà ra. Trong chốc lát, cuồng phong như lao, thiên địa gào thét, từng đạo nhanh như điện chớp ngũ sắc thần lôi, tại hư không toát ra nhánh cây đột nhiên chỉ trệ, sau đó phanh 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 vỡ ra. Dưới mặt đất, vốn là vết thương không chịu nổi của sơn, chấn động đổ sụp, bụi mù không dứt. Trần Uyên bung chẳng mà ra đại thương xé rách cuồng phong, cắt chém giống như kim cương hư không, tại 10 trượng trở lại chỗ lại chỉ độn xuống tới. Hắn toàn thân tinh hỏa hừng hực, rót vào cái này một cây cực đạo thần binh, tàn khốc bao tác, giống to một tiếng. Phá cho ta. Ông thương minh lớn rung động, ô hư không phát ra một tiếng bạo hưởng, ba mũi hai nhận thương oanh chạm phá không gian bình chướng, vung lên mà xuống. Kèm theo, còn có phẫn nộ phát tiết ngũ sát thần lôi. Âm sơn lão ma rốt cục biến sắc, thân thể nhoáng một cái, tại nguyên chỗ một cái mơ hồ. Xoát ngân tinh mở ra tàn ảnh, một đầu tơ máu thỉnh lình nở rộ. Một giây sau, chính là một tiếng đau nhức rít gào. Một tiếng vật nặng rơi xuống đất, một đầu dài đến chừng 30 trượng, như là sơn trụ giống như to lớn ngân sắc cánh tay màn hướng phía dưới sơn lâm rơi xuống. Chỉ thấy, ngoài trong trượng, âm sơn lão ma hiện ra thân thể. Bên phải hơn nửa đoạn cánh tay bị vương bức cắt rơi, khuôn mặt biến cực kỳ ác độc. Lão cẩu còn chưa kịp có bất kỳ động tác, xông phá bình chướng lóa mắt lôi đỉnh đem đầu này cự ma mãnh liệt bao khỏa. Trần Uyên thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, trường thương lại hoạch hàn tinh. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy kia chói lọi ngũ sắc lôi trong đoàn, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng. Lôi đỉnh bị tạc tán, cuồng bạo khí lãng, đem Trần Uyên dưới chân động tác một ngăn, mà một đạo ma quang phóng lên tận trời, hướng phía trên trời kia vòng cự hình trăng sáng kích xạ mà đi. Muốn chạy. Trần Uyên híp mắt phát lạnh, dưới chân sắp vỡ, cứ như vậy đỉnh lấy tạo hóa lò luyện, mang theo chân lôi bao khỏa ngũ sắc thần thụ, đạp không đổi theo, đừng nói lôi đỉnh tại quanh người hắn bổ tránh, như lôi thần hành tẩu nhân gian. Với hắn mà nói, đây là có nguy hiểm, nhưng hắn sát tâm giờ phút này hừng hực, hắn không quan tâm truy sát lão cẩu, là hắn cảm giác được tiếp số vẫn chưa xong đâu, không thể để cho lão cẩu cứ như vậy tùy tiện rời đi. Mà lúc này, hướng phía trên trời minh nguyệt động thiên kích xả ma quang bên trong, âm sơn lão ma lúc này trên thân cốt giáp sụp đổ, phía trên lưu lại lôi đỉnh bổ ra hắc dấu vết, một cánh tay gây mất, giữ tợn vết thương ngay tại rung động ngầm thịt, nhanh chóng sinh trưởng, một đôi ma đồng lộ ra giữ tợn ác độc. Nhưng nghe đến phía sau rít lên, này ma liền thấy Trần Uyên không để ý lôi kiếp đuổi giết hắn, trong lòng nhịn không được tuôn ra thấy lạnh cả người. Thánh thụ, ngăn trở nó. Hắn một tiếng gào thét, lập tức từ trên trời trăng sáng ở giữa, từng đạo hàn tinh bay ra, hướng phía Trần Uyên kích xạ mà đi. Giống như ngàn vạn lạnh tiễn, hưu 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 kích thích chói tai rít lên. Kia là từng cây giống như đao kiếm ngân sắc cảnh một Trần Uyên trường thương quét ngang, ngân nhánh chuẩn bị như kim thiết, bị hắn dốc hết sức phá đi. Nhưng chính là cái này thoáng trước mắt, âm sơn lão ma vượt qua hư không, kích xạ tiến vào trăng sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, chuẩn bị ngân sắc cảnh cấp tốc lùi về. Trần Uyên bước chân nhoáng một cái, đi vào tòa kia to lớn trăng sáng trước mặt, lại phát hiện thế nào đều không gần được, dường như ở giữa cách một mảnh dị không gian. Động tiên. Hắn nghĩ tới dạng này một cái từ, chính là gốc kia âm sơn thánh thụ định trụ động tiên một sắc mặt hắn lệ sắc lóe lên, trong tay giải đoạt một đâm, hàn mang kích xạ, lại phát hiện khí cơ khóa chặt không được, như là trăng trong nước, đang muốn hắn tiếp tục thăm dò lúc, đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Lúc này ngũ quang thần lôi còn không có bị ngũ sắc thần thụ giải quyết xong, thiên triệu lại xảy ra biến hóa. Chỉ thấy trên trời cao kiếp vân giống như là bị một cỗ hỏa tinh nóng lửa, cấp tốc lăn lộn sôi trào, biến thành chói mắt rắn đỏ, mà kia nhan sắc theo đỏ chuyển lam, biến hóa mấy lần, cuối cùng biến thành kinh khủng kim sắc. Lôi hỏa song cướp. Linh mục sợ nhất cái này. Tốt tốt tốt. Đã các ngươi trốn tránh làm con rùa đen rút đầu, lão tử liền đem ngươi động thiên đảo nát. Trần Nguyên trong mắt lệ quang bùng cháy mạnh, đạp thân tới trên mặt trăng, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Hắn trực tiếp tại tòa này động thiên phía trên tế lên ngũ sắc bảo thụ, lay động tương cung. Ầm ầm thiên địa rít lên một tiếng. Trên trời chút xuống xuống tới một đầu kim sắc sông lửa. Kinh khủng khí tức nóng bỏng trong nháy mắt rủ xuống thiên mà xuống, đem trọn tòa âm sơn trên không hoàn toàn nhóm lửa. Nhìn thấy một màn này, Trần Nguyên trên mặt cuồng hưng mà phát, nhún người nhảy lên, thu hồi bị lôi trụ bổ về bản thể long khí mâu thủ cùng huyền vũ chi linh, cứ như vậy trực tiếp tế lấy ngũ sắc bảo thụ, nên đón trên trời cọ rửa xuống tới kim sắc sông lửa bọt tới. Đùa lửa, hắn quen đi nữa bất quá. Ly một đầu cháy hừng hực, lông vũ pha tạp hỏa phượng phát ra một loại nào đó vui sướng kêu to, trực tiếp đè vào phía trước. Hỏa phượng, ngũ sắc thần thụ, cùng đỉnh lấy tạo hóa thần lô Trần Nguyên, tam thể một tuyến, hóa thành một đạo lợi kiếm, chạm tiến vào rộng trường bài dặm, rủ xuống tiên mà xuống kim sắc sông lửa. Tùy ý sông lửa cọ rửa mà xuống. Mà phía dưới chính là Âm Sơn Thánh Thụ chỗ Minh Nguyệt Động Tiên, cùng Âm Sơn chủ mạch. Động Tiên bên trong, Thương Thiên Đại Thụ điên cuồng lay động, phát ra rõ ràng hoảng sợ rít lên. Thế nào còn có một kiếp, vậy rốt cuộc là cái gì linh căn? Hắn tại Động Tiên phía trên độ kiếp, ta sẽ chết. Mau ngăn cản hắn. Mà thoát đi tiến đến Âm Sơn lão ma nghe bên thai sắc nhọn tiếng kêu, nhìn xem Động Tiên tinh không phía trên, giống như diệt thế chi cảnh kim sắc sông lửa. Ánh mắt hoàn toàn đỏ lên. Đây rốt cuộc là cái này nhân tộc trung lang tướng tại độ kiếp, hay là hắn Âm Sơn tại độ kiếp? Chương 451, Tam kiếp gia thân, Long hổ giáng lâm, hạ. Một, chương 451, Tam kiếp gia thân, Long hổ giáng lâm, hạ, một, trên trời rơi xuống kim sắc lôi hỏa, giống như trường hà lạc tiên. Kinh khủng hừng hực nhiệt độ, nhường thiên điệu đống nhiên sôi trào. Trăng tròn động thiên phía trên, sông lửa gào thét trời cao, ầm ầm hạ xuống. Một tiếng vượt gáy, ngao rít gào cửu thiên, chói lọi hỏa phượng hai cánh đập cánh, xuyên thẳng qua kim sắc sông lửa, nghịch thiên mà lên. Giống như dục hỏa trọng sinh, nguyên bản không chọn vẹn ám đạm hỏa vũ, phóng xuất ra sáng chói đến cực hạn chói lọi ánh lửa, cháy hừng hực, tại kim sắc sông lửa bên trong bổ sóng chằm biển, tựa như hỏa vực chi chủ. Phía dưới Trần Nguyên trên đầu lơ lửng tạo hóa lò luyện, tế ra ngũ sắc bảo thụ, tại hỏa phượng hộ đạo phía dưới, ngũ sắc thần quang tạo động, đạo âm cung dứt, tùy ý bắt được thiên địa hỏa kiếp bên trong bảng bạc tinh khí. Từng sợi ánh lửa bị vỡ nát, thôn phệ, luyện hóa, ngũ sắc bảo thụ giống như thôn tính mây hút, tham lam không chịu buông tha bất cứ cơ hội nào. Lúc này, ngũ sắc bảo thụ đã dài tới 21 phi lá, ngũ sắc thần quang càng phát ra sáng chói, thần tinh kinh người. Tới liên quan tạo hóa lò luyện, càng là ầm ầm anh minh cung dứt, dự dục thần bí long hổ tạo hóa. Trần Nguyên tắm rửa tại lửa nóng hừng hực bên trong, ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt thần quang dọa người. Cứ việc có hỏa phượng hộ thể ngăn cách đa số hỏa tinh, nhưng thiên địa đại kiếp nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, hung hiểm khó dò, kéo dài không dứt. Kinh khủng nhiệt độ cao như vô hình sắc cơ, khó mà ngăn cách, từ trong tới ngoài, thiêu nướng hắn mỗi một tấc gần cốt huyết đủ. Toàn thân chuyển đến như con kiến cắn xé thiêu đốt cảm giác, một thân bảo thể da thịt chậm rãi làm chết, vỡ ra, chốc ra, dưới đáy hiện ra trong suốt như ngọc mới ra, quá trình này không ngừng lặp lại, pháp tướng cũng ở trong quá trình này khớp xương dần dần cất cao. Lửa nóng hừng hực, sắc cơ tập thân, không ngừng giết chết hắn ngày cũ huyết đủ, mọc ra mới huyết đủ, nếu như thành công chịu đựng được, liền đem như trên đầu hỏa phượng đồng dạng, dục hỏa trọng sinh, nhục thân nên đón chân chính thủy biến. Trần Uyên cường đại ý chí chống cự lại giống như thủy triều kịch liệt đau nhức, trong cổ họng phát ra như hung thú giống như gầm nhẹ. Hắn từ đầu đến cuối chưa quên tình cảnh của mình, chính mình thân ở Ma Sơn, có đại ma vây quanh, coi như liệt hỏa đốt người, vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh. Ngoại trừ Âm Sơn lão ma, còn có một đầu đại ma, không biết rõ vì cái gì đến bây giờ còn không có hiện thân, nhưng hắn một mực nhớ kỹ việc này tại. Có thể hố chết một cái chính là một cái, chính là đập nồi dìm thuyền. Hắn nhẫn thụ lấy liệt hỏa đốt người kịch liệt đau nhức. Ánh mắt lóe ra dọa người hung quang, nhìn xem phía dưới Minh Nguyệt Động Thiên. Đột nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Đại thương vừa thu lại, Thương Thiên đại thủ hướng phía trên trời một nhếp, phượng gáy cửu thiên, dòng chơi tại kim sắc trong biển lửa dục hỏa mà sinh, càng thêm uy nghiêm hỏa phong đột nhiên thay đổi thân thể, đập cánh mà xuống, bay về phía Trần Nguyên đại thủ. Một tiếng ầm vang, hỏa phượng rơi vào Trần Nguyên đại thủ phía trên, hóa ra to lớn bản thể. Một tòa gần 200 trượng, giống như sơn nhạc to lớn quan tài, phát ra dữ dằn nóng bỏng khí cơ. Trần Nguyên trong cổ họng gào thét một tiếng, hai tay hư không ôm một cái, ha ha hắn bắp thịt cả người đột nhiên một dữ tợn. Bạo tạc lực lượng tiết ra, cơ căn này Ngô Đồng thần mục chế tạo quan tài, hướng phía dưới đột nhiên vung lên. Trong chốc lát, thiên địa run rẩy, kim sắc sông lửa gào thét trời cao, theo quan tài múa, quấy biển lửa lan lộn, sau đó đông nhiên hướng xuống kích xạ. Chói lọi kim hỏa mãnh liệt mà xuống, hóa thành một đạo chói lọi kim sắc hỏa trụ, hừng hực trời cao. Nhưng cùng Trần Nguyên trước đó như thế, hỏa trụ như vậy xuyên qua to lớn trăng sáng, vang một tiếng kinh thiên nổ đùng, núi liền trời đất, rơi vào phía dưới chính đối Âm Sơn chủ phong Khiếu Thiên sơn núi. Kinh khủng ánh lửa trong nháy mắt đem tòa này cự sơn đỉnh núi bao phủ. Hương hực ánh lửa nương theo lấy nóng hởi nham tương cùng thiêu đốt phi thạch, giống như chảo dầu bày ra, bay về phía Âm Sơn một phía. Ánh lửa văng khắp nơi, lấy Âm Sơn chủ mạch trung tâm phương viên hơn 10 dặm, nhao nhao ánh lửa cháy đốt. A a a chủ mạch là Khiếu Thiên, Thiên Cầu, tộc tụ tập địa phương, thiên hỏa đánh xuống, sơn băng địa liệt, động phủ mảng lớn đổ sụp, ánh lửa hừng hực ở giữa, từng tiếng kêu thảm hù dọa. Thiêu đốt trong ngọn lửa, từng đầu ma ảnh ở trong đó thét lên, kêu rên, chạy trốn, quần ma loạn vũ. Hè trên trời, Trần Nguyên nhìn thấy một màn này, ánh mắt dữ tợn, mang theo khát máu khí, hô quát một tiếng. Trong tay quan tài như là kìm cô náo biển, hô hô của vũ. Quan tài cho những yêu ma này đưa tang, rất thích hợp bất quá. Hô 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 từng đạo kim sắc hỏa trụ, theo quan tài vung dậy, kích xạ xuyên qua trăng sáng, hướng phía Âm Sơn chủ mạch bốn phía đánh tới. Không bao lâu, cả tòa Âm Sơn chủ mạch hóa thành một đạo biển lửa, mà thê thảm dãy rủa ma gào âm thanh, do dự êm thai nhất thanh âm, kích thích Trần Nguyên vung vậy càng thêm dùng sức. Mà theo âm sơn chủ mạnh hóa thành biển lửa, phía dưới vô số ngân sắc đại thụ bị ngọn lửa thôn vệ, tiếp lấy, từng tiếng chít chít tiếng quái khiếu vang lên, từng cây đại thụ lùi về dưới mặt đất, tiếng nổ liên miên, trên mặt đất hiện ra nguyên một đám lỗ thủng lớn. Trần Uyên thấy cảnh này, lộ ra hàn quang, theo trước đó hiểu rõ đến xem, gốc kia âm sơn thánh thụ khổng lồ bộ rễ bao trùm cả tòa âm sơn, mà chân thân lại tại phía dưới động tiên ở trong, định trụ động tiên, hai cái không gian liên hệ, chính là những này đầy khắp núi đồi mận cây. Lúc này, theo thiên hỏa tràn vào địa mạch, Trần Uyên dưới chân kia vòng cự hình trăng sáng phát ra vụ vụ rung động, kịch liệt không gian ba động truyền đến. Rốt cục, oanh kim sắc hỏa trụ cuối cùng không có xuyên qua kia vòng trăng sáng mà là đánh vào trăng sáng phía trên hư không, nơi đó dường như có một tầng vô hình không gian bức tường ngăn cản. Trần Uyên trong mắt thần quang a dựng, điên cuồng cơ thiên hỏa, đánh phía tòa này đầu tiên, bị ngọn lửa tôi thể đốt cháy mà giữ tận vặn vẹo mặt, phát ra càn rỡ cười to, lao cẩu, rốt cục bắt lấy ngươi, thế nào làm lên rùa đen rút đầu trông tránh, tộc nhân của ngươi thật là đều sắp bị bản tướng giết sạch. Nhưng ngươi chỉ có thể trốn ở bên trong nhìn xem, thật đúng là giống một đầu chó nhà có tang. Thanh âm tùy tiện, cực điểm trào phúng. Rất nhanh, Minh Nguyệt động thiên bên trong truyền đến kiểm chế tại yết hầu, cắn nát răng giống như bạo ngược gào thét, nhân tộc trung lan tướng, bản tọa cũng không tin ngươi ngạnh kháng lượng trọng thiên cấp không có việc gì, ta lại ở chỗ này gắt gao nhìn chằm chằm ngươi, chỉ cần ngươi lộ ra vẻ mệt mỏi, bản tọa nhất định phải đưa ngươi xé nát. Sao trời diệu thanh thiên. Dứt lời, một tiếng kinh thiên ma hùng chấn động hư không, tiếp lấy liền chỉ thấy vầng trăng sáng kia phía trên, vô số như núi lớn sao trời hội tụ, hóa thành một mảnh lóa mắt tinh không, khỏa ngôi sao cực điểm sáng chói, dẫn tới hư không anh minh đại tác, tràn ngập nồng đậm hạo đãng tạo hóa chi lực. Âm sơn lão ma long hổ bí cảnh bị buộc hiện ra, từng quả sao trời phóng thích ra sáng chói tinh huy, như là vành đai hành tinh xoay tròn, dẫn tới hư không rung động, đem trên trời đánh xuống tới kim sắc sông lửa ẩm ẩm xoắn nát, ngăn cản bên ngoài. Đồng thời, bên trong truyền đến một tiếng bén nhọn quái minh, một quả ngân sắc cự mục xé rách thương khung, cự mục lay động, quái tinh hà, vô số ngân diệp sen lẫn cảnh bay ra, tiêm hô pha không, đâm rách màn lửa. Trong chốc lát, thiên địa xé rách, cảnh tượng hãi nhiên. Nói cái gì cũng muốn phá ngươi cái này rùa đen khắc. Trần Uyên quyết tâm, dưới chân rung động, ầm ầm hư không vang lớn, một mảnh sơn hà đổ tại hắn y dưới chân bay lên. Sơn hà treo ngược, đón gió phồng lớn, hóa thành mười dặm cầm tú. Tiếp lấy, phanh phanh phanh, quần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo mịt mở khí tức, hướng phía dưới chiến trường oanh minh mà đi. Oanh 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 chương 451, tam kiếp gia thân, long hổ giáng lâm, hạ 2, chương 451, tam kiếp gia thân, long hổ giáng lâm, hạ 2, quần sơn va chạm sao trời, phát ra kịch liệt bạo tạc, mãnh liệt va chạm sóng, liền hư không đều đánh bắt đầu mơ hồ. Quá trình này kéo dài đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian, hai bên cuối cùng giằng co không xong, rất nhanh, rủ xuống thiên mà xuống kim sắc sông lửa chậm rãi biến mất, đạo thứ hai kiếp hỏa tuyên bố kết thúc. Giờ phút này Trần Uyên xem như chịu được nổi, pháp tướng theo chừng 100 trượng phòng lớn đến 150 đến trượng, tại thiên hỏa rèn luyện hạ, đã xảy ra một lần thủy biến, pháp tướng trong suốt như lưu ly, toàn thân bảo quang lưu chuyển, khí tức phóng đại. Thể nội, rời núi lệnh bài cũng chấn động một cái, đổi mới một đầu tin tức. Thấy như thế, cảm thụ được thể nội bành trướng như đại dương mênh mông lực lượng, hắn coi là cái thiên kiếp này xem như lại gần, nhịn không được ngửa đầu nhìn về phía treo tại đỉnh đầu của mình tạo hóa lò luyện, chờ mong lò luyện bên trong đồ vật. Có thể giờ phút này, lò luyện vẫn tại oanh minh không ngớt, không có chút nào ý dừng lại, càng mặt trên hơn ngũ sắc thần thụ trướng đến 27 phiến thần lá, cũng không có yên tĩnh, Trần Uyên ánh mắt không khỏi xuyên qua tản mất kim sắc hỏa vân, nhìn lên bầu trời kiếp vân. Sẽ không phải. Trong lòng của hắn ngạc nhiên nghi ngờ. Sau một khắc, một cỗ làm hắn sởn hết cả gai ốc khí cơ tại trong lòng hắn lướt qua theo sát, thiên địa phát ra một tiếng vô cùng bén nhọn kim thiết chiến minh âm thanh, đâm thẳng Trần Uyên lỗ tai ong ong phong mình. Chỉ thấy trong chốc lát, ẩm sơn trên không, bốn phương tám hướng, trời sáng choang, mây trôi rích lên, từng đạo đao quang kiếm ảnh bạch phá thiên địa, lạnh tấu xương hàn quang khuấy động mấy trăm dặm, hướng phía âm sơn chủ mạch trên không điên cuồng hội tụ. Kia đủ để đâm xuyên thiên địa phong mang ở giữa, lóe ra lít nha lít nhít đao thương kiếm kích, hàn quang soi sáng muôn vương. Giờ phút này, âm sơn phụ cận, vô số yêu ma cảm nhận được loại này kinh khủng thiên địa sắc cơ, nhịn không được kinh hãi hãi nhiên. Binh cước, lượt thiên kiếp thứ ba. Kia cố làm cho người lạnh cả sống lưng thiên địa sắc cơ, liền vẫn luôn đầy đủ tỉnh táo Trần Uyên đều có chút không bình tĩnh, sắc mặt biến ngưng trọng dị thường. Hai tầng đầu thiên kiếp, chính mình cũng có đối ứng phương pháp, cái này đệ tam trọng. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, thiên địa réo vang, binh cướp giáng lâm. Hạo đãng đao kiếm che kín thiên địa sắc cơ, vạn kiếm quy tông, kích xạ mà xuống. Tốc độ cực nhanh, hướng phía Trần Uyên chém tới. Trần Uyên bảo thể rung động, phát ra như là hồng trung giống như trùng vang, ngũ sắc thần tinh phóng đại, một tiếng gầm nhẹ, sơn hà đồ ầm ầm bốn lượng liên tiếp, tạo hóa vĩ lực đổ xuống mà ra, đồng thời, huyền vũ, trăng sáng tinh không, lần lượt bay ra, treo ở ngũ sắc thần thụ phía trên. Sau khi làm xong, Trần Uyên ngẩng đầu nhìn vạn kiếm hàn quang diệu cựu châu hồng lưu tại hắn kim sắc thần đồng bên trong cấp tốc phóng đại. Chói hai kim thiết reo vang, khuấy động trời cao, để cho người ta phát ra từ linh hồn run rẩy. Một giây sau, oanh kinh thiên động địa nổ đùng. Tiếp lấy liền thấy, vô số đao kiếm hóa thành hồng lưu trong nháy mắt bao phủ tất cả. Che mất Trần Uyên, cũng che mất phía dưới Minh Nguyệt động thiên cùng âm sơn. Trong nháy mắt đó, ngôn ngữ khó mà miêu tả phiến thiên địa này ở giữa rung động kinh khủng cảnh tượng. Cả tòa âm sơn chủ phong trực tiếp bị đao kiếm san bằng, quần sơn bị phục nổ một lần, hoàn toàn bị san thành bình địa chân chính long trời lở đất. Trên mặt đất, cơ hồ sinh cơ đoạn tuyệt. Mà trên không trung, cùng hạo đãng sát cơ tiếp xúc sát na, sơn hà đổ quần sơn vỡ nát, sơn hà đổ bị đánh tan, huyền vũ mai rùa cũng kém không nhiều như thế, cùng một chỗ hóa thành linh quang trở lại Trần Uyên thể nội. Đầu truyền tinh di hoa khai khoảnh khắc ngũ lôi hộ thể bài sơn đảo hải. Trần Nguyên đối mặt kinh khủng sát cơ tập thân, sắc mặt cấp biến, một mạch thi triển mấy môn thiên cương thần thông. Nhưng cộng lại, vẹn vẹn chống đỡ 9, 10 cái hô hấp thời gian y cuối cùng một đạo tinh không bình chướng vỡ vụn, Trần Nguyên pháp tướng nhục thân cùng ngũ sắc thần thụ trực tiếp bại lộ tại kinh khủng đao kiếm hồng lưu bên trong. Đinh đinh đang đang vô số thiên địa sát cơ huyền hóa mà ra đao binh đến đây chẳng đạo, chém vào tại Trần Nguyên vừa hoàn thành thuế biến pháp tướng phía trên, phát ra chói hai tiếng kim thiết chạm nhau. Pháp tướng linh quang ông rung động, chấn động ra cường đại lực xoắn, Trần Nguyên hét giận dữ, trường thương trong tay của ngũ, đem vô số đao khí chấn vỡ. Có thể đẩy trời sát cơ, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Theo thời gian trôi qua, Trần Nguyên pháp tướng phía trên bắt đầu xuất hiện khe hở. Cho dù sử xuất tất cả bộ liếng, lâu chừng đốt nửa nén nhang, hắn to lớn pháp tướng bị đánh về thể nội. Sát cơ giáng lâm thần, đao quang kiếm ảnh chạm tại nhục thể của hắn phía trên, vô số phong mang từng lần một cắt vỡ hắn tân sinh bảo thể. Huyết nhục của hắn bị từng mảnh loại bỏ rơi, giống như ngàn vạn thanh đao sinh sinh cắt thịt của hắn. Mà bởi vì bảo thể có thể so với thần binh, tăng thêm ngũ sắc thần quang đại phóng ở giữa, hắn bị vạch phá huyết nhục, điên cuồng sinh trưởng. Loại cảm giác này tựa như là dùng dao cùn cắt thịt, cái gì ngàn đao bầm thây, liệt diễm phân thân, ở chỗ này đều là trò trẻ con. Trần Nguyên cảm nhận được thống khổ to lớn, rốt cuộc khắc chế không được, phát ra hét giận dữ, như là vây ở lồng giam, không chịu chịu thua hung thú. Mà nương theo lấy hắn hét giận dữ, cũng có người không dễ chịu. Dưới chân hắn, theo một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, lần lượt phát ra kinh sợ không thôi réo vang cùng dĩ lên. Cơ hồ cùng một thời gian, vô số đao binh đánh vào Minh Nguyệt Động Thiên Tinh không cùng trên cây cự thụ, cũng sẽ bao phủ hoàn toàn. Sao trời từng khỏa bị chạm bỡn nát, Thương Thiên Cự Mục vươn ra cảnh bị chuẩn bị chặt đứt. Một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, Minh Nguyệt Động Thiên bị kiếm lưu trực tiếp quanh mở, vô số sát cơ hướng về phía bên trong Âm Sơn Thánh Thụ cùng Âm Sơn Lão Ma tứ ngược mà đi. Hai cái lao ra hỏa vạn vạn không nghĩ tới, vị này nhân tộc Trung Lang tướng còn có lượt thiên kiếp thứ ba, đang kinh nộ cùng tiếng vãi khiếu bên trong, bị đến không hết đao kiếm sát cơ bá khỏa. Đồng thời, động thiên bên trong, giống như gió thu quét lá vàng, kiếm khí tứ ngược, Âm Sơn nhiều năm chế tạo động thiên phúc địa, lập tức liền muốn lảo đảo muốn ngã. Một chén trà sau, nương theo lấy vài tiếng hét giận dữ cùng gào lên đau đớn, giữa thiên địa gào thét sát cơ bắt đầu biến mất. Trên trời cao kinh người linh vân tối lui, thiên địa cấp tốc hồi phục thanh minh. Dưới bầu trời, cả tòa Âm Sơn cảnh hoàng tàn khắp nơi, bị san thành bình địa, đếm không hết ngọn núi sụp đổ, ở trung tâm càng là xuất hiện một tòa to lớn khe rãnh, lan tràn hơn 10 dặm, giống như bị không thể phỏng đoán tồn tại chém xuống một kiếm. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ở trong thiên địa, khe rãnh chung quanh phế tích, khắp nơi đều là khiếu thiên nhất tộc yêu ma tàn thi. Trên không trung, vạn dặm không mây, một gốc mọc ra 33 phiến lá ngũ sắc thần thụ nở rộ giữa thiên địa, lưu chuyển lên chói lọi quang hoa, xoay tròn ở giữa, thiên địa xuất hiện năm đạo quang mang, là đến không hết thiên địa tinh khí, bị ngũ sắc thần thụ thỏa thích hấp thu. Ngũ sắc thần thụ phía dưới, một tòa lò luyện giờ phút này ồn ào náo động sôi trào, phía dưới, một bộ rách tung tóe, máu thịt be bét bóng người, trong tay đè xuống một cây trường thương, nghiêng nhọn hướng phía dưới. Một đôi mắt bạo chết, bên trong lộ ra máu thịt be bét hốc mắt, lúc này giữa lông mày sáng lên một đạo kim sắc khe hẹp. Thình lình mở ra. Sau đó giống như cây kim con ngươi màu vàng nóng nhấp nhô, hướng xuống nhìn lại. Lúc này, phía dưới mặt trăng xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, giờ phút này, ong long đại tác, một đạo trùng thiên cổ sáng phá không, xuất hiện mãnh liệt không gian ba động. Mà bên trong, một đầu tàn phế lao ma ngay tại truyền tống mà đi. Bóng người trường thương hướng phía ngân sắc cổ sáng gạch một cái, quanh một đạo hàn tinh chặt đứt cổ sáng. Tiếp lấy, dưới chân cùng động, phô thiên cái địa khí tức khủng bố mãnh liệt mà ra. Trường thương vẩy một cái, xuyên thủng một cái lỗ máu. Chương 452, Long hổ mở. 1. Chương 452, Long hổ mở. 1. Thương khung xé rách. Một cây trường thương táp như hàn tinh, thình lình chặt đứt cổ sáng di chuyển, trực tiếp xuyên thủng bên trong tàn ảnh, ầm vang huyết quang nở rộ. Một tiếng kinh thiên động địa đau nhức rít gào nổ vang. Chỉ thấy một thanh ba mũi hai lưới đao mũi thương mũi nhọn bên trên, chợt xuống lấy tích tích đóng ánh huyết châu, bên trong có nhấp nháy ngân quang nhảy lên, lộ ra nồng đậm kinh người sắc khí. Mà nhan sắc đen nhánh, nhang tương hoa văn đi khắp như rồng cực đại thân thương, thì chết tự động xuyên một đầu tóc thai bù xù, toàn thân mầm thịt điên cuồng nhúc nhích tàn phế lao ma trên thân. Một cái khô chảo gắt gao chộp vào cán thương phía trên, tinh hồng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm đối diện, bắn ra hoán độc quang mang, máu thịt bé bét, không có một khối thịt ngon trên mặt, mầm thịt giống như là nhúc nhích quái trùng, thử ra một loại tràn ngập biệt khuất điên cuồng cùng phẫn nộ. Âm Sơn lão ma đã điên cuồng, vừa rồi đao binh chi tiếp không khác biệt công kích, lan đến gần hắn, nhường hắn bị thương không nhẹ. Trong lòng của hắn sinh ra kinh hãi, sợ hãi, liên hợp thánh thụ chuẩn bị tị nạn, nhưng bị chém xuống. Hiện tại, Âm Sơn, tộc nhân, ngàn năm cơ nghiệp đều hủy. Mọi thứ đều phát sinh quá nhanh, đều là trước mắt nhân tộc Trung Lang tướng. Rõ ràng trước đó chỉ là trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong bò sát, không dám thở, vì cái gì? Dựa vào cái gì? Là đối phương âm hiểm xảo trá, là đối phương đem thiên kiếp dẫn tới, nếu không mình làm sao có thể nhận nặng như thế tổn thương, đã sớm đem đối phương giết đi. Người này cùng ngàn năm trước kia một đám gia hỏa như thế đáng chết. Âm Sơn lão ma con ngươi bị huyết sắc điên cuồng hoàn toàn chiếm cứ, nhiễm lên huyết hồng răng nanh mở ra, nhìn đối phương giống nhau thảm trạng, kia mền tơ thiên kiếp kinh hãi sợ hãi, cùng trong tộc bị tàn sát cuồng loạn phẫn nộ, chuyển biến thành ngập trời oán độc cùng hận ý, nhân tộc Trung Lang tướng, ngươi đáng chết. Ngươi hủy Âm Sơn, giết tộc nhân ta, đáng chết không nơi táng thân. Bây giờ ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, còn vọng tưởng lưu lại bản tọa. Ha ha, tốt tốt tốt, một bản tọa hôm nay liền nhìn xem, đến cùng là ai chết. Nói, này ma răng nhanh một tranh, cái kia máu thịt bè bét khô chảo gắt gao nắm lấy dài đoạn, phát ra dọa người điên cuồng tiếng cười. Một giây sau, cuồng phong nổi lên, trên người khí cơ điên cuồng phun trào, từng sợi tóc dựng ngược của vũ, trên thân nhúc nhích mầm thịt giống như là phát điên đồng dạng, điên cuồng bặm mẹo, xé rách, vẩy ra huyết nhục khắp nơi đều là. Này ma động dùng thiêu đốt thân thể tiềm năng cấm kỵ phương pháp, toàn bộ thân thể cấp tốc khô khát, co vào, trùng thiên huyết quang sắt lên, ngưng tụ như thật kinh khủng sát cơ mãnh liệt mà ra, như là hừng hực huyết dương, hướng phía trường thương đối diện Trần Uyên gào thét mà đi. Mà lao ma khỏe miệng cũng tại lúc này giữ tợn mà lên, toàn bộ miệng đều xé toạc ra. Ngay tại huyết quang mãnh liệt, muốn nuốt hết thảm trạng không thể so với lao ma kém Trần vực sâu lúc, một tiếng làm thiên địa không linh thanh thúy đinh linh tiếng vang lên. Theo sát, một đạo ngũ thải hà quang sáng chói rơi xuống, bao lại Trần Uyên. Một giây sau, thương hực huyết quang đem Trần Uyên bao phủ, bộc phát ra chấn thiên động địa vang minh. Huyết quang đánh vào ngũ thải hà quang phía trên, nổi lên gợn sóng, lại bị bắn ra. Nhưng huyết quang giống như sóng cả nội hải, nương theo lấy âm sơn lão ma kia dọa người giống to, từng đợt đụng chạm lấy ngũ thải thần quang. Mà cơ hồ cùng lúc đó, phía nam dưới núi, một đạo chói lọi kim quang đột nhiên như cực nhanh, dứt lên pha không, bắt lấy cơ hội này, hướng phía Trần Nguyên chỗ hư không gào thét vang đến. Hư không bị kim quang vạch ra một đầu kim ấn, như bị chém ra một đầu lỗ hổng lớn, thanh thế to lớn, nhanh như điện chớp, chớp mắt liền tới. Sát na kim quang bên trong là một thanh cánh linh trường đao, mang theo kinh khủng mà hừng hực sát ý. Quanh kim quang chém xuống, giống như một giọt nước tung tóe nhập nóng hổi chảo dầu, một loại nào đó cân bằng bị đánh phá, bảy sắc linh quang tại thời khắc này ầm vang nổ tung. Nương theo lấy huyết vũ cùng đẩy, kim sắc đao quang xẹt qua, Trần Nguyên không chọn vẹn nửa người dưới trực tiếp bị chém đứt, hướng phía dưới rơi xuống. Theo sát, một hồi cuồng phong theo trên không như là kinh hồng lướt qua, một đạo tàn ảnh mơ hồ xuất hiện tại ngũ sắc bảo thụ trên không, tiếp lấy ngưng tụ ra một đạo thân ảnh vàng nóng, tóc vàng thần đồng, phía sau sinh ra một đôi thần tuấn vô cùng kim sắc lớn cánh, giống như thần kim chế tạo. Lúc này người này một đôi mắt vàng gắt gao nhìn xem kia một gốc tại hư không run rẩy, ngũ sắc thần quang chói lọi vô cùng ngũ sắc thần thụ, bên trong hiện ra sóng lớn cùng tham lam. Ngũ sắc bảo thụ, thiên địa linh căn, ba thai giáng lâm, đây là khó lường thiên địa chí bảo. Tay hắn trực tiếp dò ra, một đôi mấy chục trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu vàng nóng gào thét ngưng tụ, hướng phía ngũ sắc thần thụ ra sức bổ một cái. Thần thụ run lên, 33 phiến lá phóng xuất ra thần quang, định trụ hư không, thần tinh như lửa, bành trướng đại dương mênh mông. Người tới thấy thế, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, như là một đạo kinh lôi. Bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong hiện ra một đóa hắc liên, phía trên quỷ dị khí tức lưu chuyển, hoa sen cánh hoa xoay tròn mà mở, bao trùm ngũ sắc thần thụ chỗ hư không, dùng sức cắt chém hư không, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Nhưng ngũ sắc thần thụ định trụ hư không, giống như kim cương, màu đen hoa sen tốc độ rất chậm. Nam tử tóc vàng thấy thế, trong mắt lệ quang vừa hiện, sắc mặt nghiêm túc, trong miệng một trường phun ra một quả thanh châu, như là một quả bay đan, hướng phía ngũ sắc thần thụ kích xạ mà đi. Kích xạ ở giữa, thanh châu đón gió phồng lớn, bên trên có hoa văn xen lẫn, như là một tôn Phật đà, đạo vận do trời sinh, phồng lớn ở giữa có đầy trời Phật âm hát vang, phóng xuất ra hùng vị vĩ lực, hướng phía tinh khí bành trướng, chói lọi hào quang ngũ sắc thần thụ mạnh mẽ đánh tới. Vang một tiếng nổ đùng, ngũ sắc thần thụ định trụ hư không một hồi run rẩy, bất ổn, theo sát, màu đen hoa sen phát lực, điên cuồng cắt chém, thu nhỏ phạm vi. Cuối cùng, rốt cục tại một hồi hát quang lưu chuyển phía dưới khép lại, đem thần tinh như lượng ngũ sắc cây nhỏ bao khỏa tiến đến, cuối cùng hướng phía nam tử tóc vàng kích xả mà đi. Chương 452, Long Hổ mở 2. Chương 452, Long Hổ mở 2. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Mà lúc này, linh quang mảnh vỡ mạn thiên phi vũ ở giữa, Trần Uyên thân thể bị chém đứt, nhường hắn giữa lông mày con mắt thứ ba run lên một cái. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là run lên một cái, vừa rồi kinh nghiệm đao binh chi tiết, so lăng chỉ càng tăng lên, hắn đối đau đớn đã chết lặng. Tay của hắn vẫn như cũ cầm trường thương, thân thương xuyên thủng lão ma lúc này đã như là một bộ thây khô, như là khô lâu, huyết nhục bị tiêu hao không còn một mảnh, kia tóc bạc trắng đều đánh mất quang trạch, như là quả khô đồng dạng, rất là dọa người. Nhưng này song ma đồng giờ phút này vô cùng sáng chói, nhìn xem trên đỉnh đầu xuất hiện nam tử tóc vàng, trong cổ họng phát ra vội vàng càng giọng, "Ma La, ngươi không đi, nhanh, giết hắn, giết hắn." Tới nam tử tóc vàng tự nhiên là trước đó bị lao ma hạ lệnh chủ khách, lại bởi vì không muốn bỏ qua trò hay mà trở về kim sĩ cổ điêu, phương tây kim sĩ đại bằng đệ tử, đại ma Ma La. Hắn quả nhiên không bỏ qua một trận trò hay, một trận liền hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới trò hay. Ba thai giáng lâm, hạo đãng thiên uy, đem trọn tòa âm sơn san thành bình địa, quả thực cực kỳ kinh người. Lúc này, vị này kim sĩ đại ma không lọt vào mắt âm sơn lão ma khàn giọng, trước kia hờ hững vô tình ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem phía dưới quay tròn xoay tròn bay tới hắc liên, đưa tay nâng. Bên trong, một quả cao gần tấc lớn ngũ sắc cây nhỏ, lưu chuyển lên làm cho người hoa mắt thần mê hào quang năm màu, để cho người ta nhịn không được tán thưởng thiên địa quỷ phụ thần công. Ngay cả vị này đại ma trong lòng cũng nhịn không được khuấy động, lần này tới đúng rồi. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, có thể chứng kiến loại này thiên địa chí bảo giáng sinh, đây cũng không phải là bình thường thiên địa linh căn, mà là trong lòng nghĩ, ngay cả Phật tiền kim tòa bên trong không nghe nói ghi chép liên quan. Này ma thậm chí đang suy nghĩ, này cây cùng tịnh thổ gốc kia danh xưng trèo chống lượn quanh thế giới, 3000 Phật quốc bồ đề so sánh như thế nào. Hắn ma nhãn hừng hực, trong tay khẽ hấp, muốn đem hắc liên thu nhập thể nội. Chỉ có điều, không thành công. Hắn thử lại, vẫn như cũ thu không đi vào, có một loại trở lực vô hình đang ngăn trở lấy hắn, ân. Không có chút nào ngoài ý muốn, là trong tay ngũ sắc cây nhỏ. Ma La ánh mắt nổi lên hàn ý, như là lợi kiếm, đưa ánh mắt về phía dưới, rơi vào phía dưới hai thân ảnh bên trên. Một cái liên tục đối kháng ba lượt thiên kiếp, nhục thân rách mướp, bị chính mình lại chạm một đao, khí tức yếu ớt nhân tộc trung lang tướng, một vị khác, ngu xuẩn không chịu nổi, mục nát cố chấp, mắt thấy ngọn đèn khô âm sơn lão ma. Thật sự là tốt. Hai người đả sinh đả tử, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy. Ha ha. Ma Lạc cười, ánh mắt rơi đầu tiên là tại hai mắt đều bị đao binh kiếp số bổ mũ Trần Uyên, vị này nhân tộc trung lang tướng cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ rất lớn, hắn đều không đành lòng giết cái này phúc tinh, tiếp lấy ánh mắt rơi vào khô như cây khô Âm Sơn lão ma trên thân, đầu lông mày giơ lên, thanh âm không mang theo một tia tình cảm, nếu như lúc trước các hạ nghe ta, Âm Sơn cũng sẽ không là hiện tại cảnh tượng như vậy. Các hạ già, thánh tộc rất nhiều lão cổ đồng đều cùng các hạ như thế, bảo thủ, mục nát vô năng, đoán chừng là ngủ say lâu đầu óc không thanh tỉnh, vừa gặp kích thích liền mất lý trí, thánh tộc tại các ngươi dẫn đầu hạ, chỉ có thể dẫm vào ngàn năm trước kia vết xe đổ. Các ngươi những lão giả này, cũng nên rời khỏi lịch sử võ đài. Lời này vừa ra, phía dưới Âm Sơn lão ma tiểu tụy như vỏ cây mặt biến đổi, con ngươi phát ra muốn đốt xuyên lòng người lại mang, phát ra gào thét, Ma La, ngươi đang nói cái gì? Ta nói, cho ngươi đi chết. Ma La trong mắt hàn quang như kiếm, thanh âm mang theo vô cùng lạnh thấu xương sừng sững. Dứt lời, tiện tay hất lên, một đạo kim sắc lông vũ sát na rít lên mà ra, hướng phía lão ma thân ảnh kích xạ mà đi, mang theo kinh khủng sắc cơ, tốc độ cực nhanh một người Âm Sơn lão ma trong mắt đều muốn bạo xuất đến, trong cổ họng gạt ra kinh lệ gào thét. Nhưng một giây sau, một tiếng bù bù, vành lão ma nhục thân ẩm vang nổ tung, nhỏ bé huyết nhục bay ra, phồng lớn, biến thành cực đại mang cọp lông da thịt, còn lóe ra bóng ánh sáng chói, chiếu xuống phía dưới Âm Sơn ở giữa. Trong đó, một đạo ngân quang kinh hoàng bay ra, một đầu ôm một quả ngân sắc mặt trăng tiên cậu kinh hoàng theo nổ tung máu thịt bên trong bay ra, hướng xuống kích sạn, giống như thuần di. Một đạo hàn tinh như rồng, đem này ma nổ tung. Viên kia nho nhỏ mặt trăng thì bị như uống dài đoạt cắn, bên trong truyền đến hoảng sợ réo vang, làm trường thương bay vào Trần Uyên trong tay. Sau đó cái kia mắt dọc màu vàng nóng chuyển động, nhìn lên bầu trời Ma La, há miệng, thật không tiện, bản tướng muốn giết người, ngươi đoạt không đi. Còn có đây cũng là. Nói, hắn một cái tay khác hướng phía Ma La trong tay hắc liền một chiêu. Chỉ thấy bên trong vây khốn ngũ sắc cây nhỏ giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, khoảnh khắc phát ra hừng hực ngũ sắc thần quang, trực tiếp đem màu đen hoa sen đột nhiên phồng lớn. Ma La ánh mắt mãnh liệt, đại thủ khẽ đảo, muốn cưỡng ép chấn áp. Nhưng một giây sau, chói mắt hào quang năm màu theo hắc liên bên trong bắn ra. Theo sát, vang một tiếng kinh thiên nổ đùng. Hắc liên nổ tung, hào quang năm màu bay xuống mà xuống, trực tiếp không nhập xuống mặt bình tĩnh trở lại tạo hóa trong lò luyện. Đây là bản tướng đồ vật, ngươi cầm không đi. Mà trên trời, trung tâm vụ nổ linh quang tản ra, một đôi kim sắc lớn cánh giống như kim sắc liêm đao giao thoa theo Ma La trước người triển khai, rơi xuống vài miếng lông vũ. Sau đó một đôi sừng sững lạnh lẽo mắt vàng nhìn xem Trần Uyên không chọn vẹn rách dưới nhục thân, thấu xương sát ý tại thương khung nổ tung. Vậy thì giết ngươi, đoạt tới chính là tràn đầy bá đạo. Dứt lời, thiên địa réo vang, một thanh kim xí linh đao từ trên trời giáng xuống, thẳng chạm Trần Uyên. Mà tại thời khắc này, Trần Uyên tàn bại nhục thân rung động, sát na vạn đạo hào quang lên, một cỗ bị ép đến cực hạn sinh cơ dục hỏa trọng sinh. Hắn tàn phá nhục thân tại dùng tốc độ khó mà tin nổi tu bổ, hào quang xen lẫn ở giữa, cốt nhục tái tạo. Tiếp lấy, vũ khí Triều Nguyên, thường hực thần tinh ngút trời mà rít gào, lật tung lô đỉnh. Đối bên ngoài yên hà ngâm cũng hết, trong đỉnh Long Hổ nằm ban đầu thuần. Long Hổ, mở. Chương 453, Nam Tòa Tạo Hóa Bí Cảnh. Chương 453, Nam Tòa Tạo Hóa Bí Cảnh. Theo Trần Uyên hét lớn một tiếng, trong chốc lát, một tiếng long ngâm hổ khiếu tự tạo hóa lò luyện hù dọa. Vành thiên địa chấn động, tạo hóa lò luyện nắp lò sốc lên, năm đạo chói lọi cổ sáng trong chốc lát phóng lên tận trời, quán thông thiên địa. Giờ phút này mây gió đất trời biến sắc, bầu trời đêm sôi trào, thiên địa tinh khí như là núi kêu biển gầm, thiên địa vĩ lực tiết ra. Tạo hóa bí cảnh sơ thành, thiên địa dị triệu bắt đầu hiện hiện. Trên trời, cái kia đạo giống như hư không thuấn di kim xí linh đao hư không thanh thế kinh người chém xuống, lại bị đông nhiên bắn ra cường đại khí cơ cho ngăn trở, đao thanh bù bù, muốn bị lật tung. Đại ma ma là một đôi sắc bén thần nhãn kim mang nhấp ra, như là chạm thiên thần kiếm, phía sau giống như thần kim chế tạo hoàng kim hai cánh, tinh khí như là diễm hỏa, đột nhiên chấn động, thanh âm hờ hững, mang theo bệ nghệ thiên hạ kiêu ngạo cùng khí phách. Long hổ thiên tượng, muốn tại bản tọa dưới mí mắt thành, không biết ngươi cái này trong âm vũ cầu thả, được mấy phần vận khí ra hỏa từ đâu tới lực lượng. Hôm nay chẳng đạo, bất quá lại thêm một phần nghiệp lực. Chạm. Dứt lời, trong hư không, kia bị ngũ sắc cây nhỏ nổ tung ở hư không màu đen hoa sen cánh hoa, tại đại ma hoàng kim hai cánh chấn động phía dưới, hội tụ cùng một chỗ, tơ bông mà xuống. Cánh hoa nhẹ nhàng, lại hư không vô tích, chớp mắt bay đến kim xí linh trên đao phường, mỗi một phiến hắc liên hoa cánh ú quang lưu chuyển, lóe ra quỷ dị, hắc ám ma quang. Hoa sen bay múa, như là vũ phiến đem kim xí trường đao bao khỏa. Một giây sau, nguyên bản chiến minh chỉ trệ không tiến thân đao, mũi nhọn tất hiện, tại hư không hiện lên một đạo hắc tuyến, gào thét tại thiên địa trong cuồng phong, hướng phía gần nhất một đạo màu đỏ cổ sáng kích xạ mà đi. Hư không dứt lên, phát ra gào thét, bị chém ra một cái khe. Thốt nhiên ở giữa, làm một tiếng chấn động màng nhĩ kịch liệt kim thiết tiếng va chạm vang lên lên. Mở ra hư không hắc tuyến bị một chiếc hàn tinh ngăn trở, hàn tinh phá, một cây trường thương bị cái này một tấn mãnh một kích, ép cong thân thương. Tiếp lấy, thân thương đột nhiên bắn ra, đem hắc tuyến bắn ra, hiện ra bên trong hoa sen quang rung động trường đao màu đen. Trường đao lui sau lưng, một đạo kim sắc hư ảnh trong hư không ngưng tụ mà ra, một thanh nắm chặt trường đao, đại ma ma la tóc vàng bay múa, hai mắt kim quang hừng hực như kiếm, nhìn xem đối diện người mặc ngân giáp, cầm trong tay ba mũi hai nhận thương Trần Uyên, uy áp quần quần mà ra. Quanh hai đạo bành trướng như đại dương mênh mông khí cơ tại hư không giằng co, đem không gian đè ép đến tuân ra tiếng oanh minh, một người một ma khí thế liên tục tăng lên, hai mắt hàn quang như vô hình đao kiếm trong hư không va chạm, liên miên bất tuyệt không khí nổ đùng băng lên. Nếu là long hổ phía dưới thân ở cái loại này sát tràng, trong khoảnh khắc liền sẽ hình thần câu diện. Một giây sau, một người một ma đồng thời động. đại ma ma la cầm trong tay hắc đao, hư không sắp vỡ, trong khoảnh khắc hóa ra đầy trời tàn ảnh, hướng phía Trần Uyên bổ ra phấp phới xé rách tương khung đao khí. Đây không phải là huyễn tượng, mà là này ma tốc độ cực kỳ khủng bố, ánh mắt căn bản bắt giữ không đến nó cụ thể hành động quy tích, như vậy cho người ta thị giác tạo thành giả tượng. Trần Uyên có pháp nhãn mang theo, trong tay đại thương toát ra chói lọi hàn tinh, đem từng đạo bốn phía chớp động hư ảnh từng cái đâm thủng. Cuối cùng hai tay cầm trong tay trường thương, nghiêng vai một háng, tại sau lưng của hắn, một đạo thân ảnh vàng nóng theo trong hư không nhảy ra, cầm đao một chạm, làm tiếng oanh minh lên. Kế tiếp, một người một ma ở trong hư không triển khai kịch liệt chém giết. Đại ma ma là nắm giữ thế gian cực tốc, hoàng kim hai cánh mở ra, như là hư không đột thuật, người mang lợi khí, sắc cơ như là mưa to gió lớn. Trần Uyên nhục thân như là thành thánh, không cần mắt thường quan chi, tứ phương thiên địa như là cùng hắn liền cùng một chỗ. Một khi sát cơ hiện, trường thương như cánh tay thúc đẩy, hàn tinh như điểm, thương ra như rồng, váy chu thiên giết lạnh. Làm thần binh giao kích, rung động thiên địa, đánh hư không gào thét, đại địa giận nước. Trong hư không, một đạo thân ảnh vàng nóng theo trong hư không lui sắp xuất hiện đến, hờ hững bá đạo kim sắc thần đồng giờ phút này giấy lên một tia kim sắc hỏa diễm, rõ ràng đánh ra hỏa khí. Hô hô thiên địa cuồng phong gào thét. Đại ma ma la phía sau hoàng kim hai cánh hừng hực giấy lên, đột nhiên mở ra, trong miệng phát ra hét lớn một tiếng, thiên bằng bảo thuật. Giết. Theo cái này âm thanh rơi, một tiếng kinh thiên động địa hú gọi thốt nhiên mà lên. Sau đó chỉ thấy, đại ma ma la trên không, một cỗ làm thiên địa run sợ khí tức theo ma thân bên trong nảy ra, này ma thân ảnh hư hóa, ngưng tụ ra một tòa bảng nhiên lớn vật hư ảnh, tràn ngập giữa thiên địa. Rõ ràng là một cái trong truyền thuyết nắm giữ thiên địa cực tốc, lấy rồng làm thức ăn kim sĩ đại bàng. Đại bàng toàn thân kim quang chói mắt, giống như thần kim chế tạo, hai cánh như đám mây che trời, dương cánh chừng 5-6 dặm, song trảo chừng đỉnh núi như vậy to lớn, phía trên lấp lóe sắc bén hàn quang, làm người chấn động cả hốc vách, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Đảo mắt, một tiếng thiên địa rít lên, kim sĩ đại bàng hư ảnh hai mắt hàn quang khóa chặt giữa thiên địa cái kia đạo nho nhỏ bóng người, mang theo không thể giải thích kinh khủng sát cơ đắp xuống, sau đó hai cái như là đỉnh núi lớn nhỏ khổng lồ song trảo gió sét, đánh về phía giữa thiên địa năm đạo của sáng. Nghiên xúc, liền ngươi sẽ biến. Trần Uyên dưới chân dung thân mà lên, nhai răng một dữ tợn, thai hóa dị hình, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, một tòa thập hung cự viên biến ra, hai tay vác lên đại thương giống như đại bổng vung mạnh, một đôi hỏa nhãn kim tinh nhảy lên, rực chiếu trời cao, ngửa mặt lên trời gào thét. Đại thương lớn lên theo gió, hóa thành một cây cự đồng, hướng phía kim sĩ đại bằng chính là mạnh mẽ đập tới. Lợi trảo cùng thần binh tương giao, hai đầu cự thú tương bác, đánh hôn thiên ám địa. Đồng thời, song phương bắt đầu thi triển các lộ thần thông chém giết. Vũ giết, ma la gào thét. Lập tức, đẩy trời kim sắc lông vũ, giống như từng thanh kim sắc thần kiếm, chẳng phá hư không, kích thích hư không liệt diễm, cảnh tượng rung động. Hô phong hoán vũ. Trần Uyên hét lớn. Trong chốc lát, thiên địa cuồng phong gào thét, hư không mưa to mưa lớn, giọt giọt nước mưa ở trong trời đêm phun ra hàn mang, theo Trần Uyên đại thương ngư long múa, cuồng phong quyển mưa, thiên địa hóa thành sắc chẳng, giọt giọt nước mưa hóa thành lóa mắt hàn mang, gào thét thẳng đi, cùng thiên thượng hạ xuống kim sắc lưu hỏa ẩm vàng đánh tới. Lưỡi nở hoa sen. Phản âm hát vang, có đóa đóa kim liên theo ma la một tiếng mang theo Phật môn vĩ lực chú ngữ vang lên, đột ngột nở rộ tại Trần Uyên quanh thân hư không. Phật môn thần bí vĩ lực đem hư không định trụ, muốn đem hắn vây khốn. Khoảnh khắc hoa khai, Trần Uyên nhục thân rung động, một cỗ vô hình chi lực gột rửa hư không, kia từng đóa hoa sen vàng có nhanh chóng suy bại, có giống như bị ấn rút lui khóa, trong hư không nhanh chóng tiêu không. Ma liên tại một người một ma thi triển các đại thần thông chém giết, đánh thương khung chấn động lúc, lúc này, theo tạo hóa trong lò luyện xông ra năm đạo cổ sáng giống như không có vào hư vô sắc giới. Ngũ sắc cổ sáng biến mất, thiên địa trong tinh không, dường như nhiều hơn năm ngôi sao thần, đặt vào màu sắc khác nhau quang. Nhưng rất nhanh, kia năm viên tinh điểm càng lúc càng lớn, cũng ở trong thiên địa phát ra ầm ầm đình thai nhức góc tiếng vang. Mà theo những này tinh điểm mở rộng, hư không lại bị xé toạc ra, bàng bạc không gian ba động chấn động hoàn vũ, cũng tại rung động sau, truyền ra kinh khủng không gian hấp lực. Giống như năm viên hào quang rực rỡ không gian lỗ đen. Một sát na này, thiên địa phát ra làm cho người kinh dị run rẩy. Thiên địa gào thét, thậm chí hù dọa kinh đảo hải lãng âm thanh, vô số tinh khí giống như trăm sông đổ về một biển, bị năm tòa không gian lỗ đen thôn tính mây hút, tứ ngược thôn vệ. Oanh 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 dưới không trung, vỡ vụn không chịu nổi mặt đất lần nữa băng liệt, theo mấy trượng lớn nhỏ đá vụn, tới cao trăm trượng của sơn, lại đến kéo dài vài dặm đại địa nhau nhau bị xé nứt mà ra, bay về phía bầu trời, bay về phía kia cấp tốc mở rộng năm tòa không gian lỗ đen, nhau nhau chui vào trong. Cảnh tượng rung động đến cực điểm. Long hổ thành, tạo hóa ra, khai thiên tích địa, hòa giải tạo hóa. Mà lúc này, trên chiến trường, theo một tiếng oanh minh, trên trời đấu kia to lớn kim sĩ đại bàng đột nhiên lóe lên, trong hư không hóa thành kim sắc hồng lưu, hội tụ thành đại ma ma la. Này ma hoàng kim hai cánh chấn động, nghịch thiên địa của phòng, tại hư không liên tục rút lui. Nhìn xem kia xuất hiện kinh biến năm tòa không gian lỗ đen, một đôi kim sắc thần nhãn con ngươi đột nhiên co lại, hiện lên nồng đậm ngạc nhiên nghi ngờ. Đây là lần đầu ở đây mà trên mặt xuất hiện loại vẻ mặt này. Trước mắt cái này cảnh tượng hắn không thể quen thuộc hơn được, bởi vì hắn trăm năm trước liền tự mình trải qua, trước mắt cái này cảnh tượng thình lình chính là long hổ thiết tượng, càn khôn tạo hóa. Nhưng lúc đó hắn chỉ có một tòa không gian lỗ đen đi mở mang long hổ bí cảnh, theo lý thuyết, những người khác là như thế. Nhưng nơi này vì sao lại có năm tòa? Năm tòa long hổ bí cảnh? Làm sao có thể? Chương 454, Ngũ Hành Thiên, 1, chương 454, Ngũ Hành Thiên, 1, nhất định là gốc kia ngũ sắc bảo thụ. Đại ma ma roi song kim sắc thần nhãn ánh mắt khiếp người, lửa nóng gần như có chút dữ tợn, tóc vàng của vũ, ma thân như hoàng kim đổ bê tông, kinh khủng khí cơ đại dương mênh mông tựa như biển, như là một tôn thần ma. Kia ngũ sắc bảo thụ chính mình nhất định phải đạt được. Thứ chí bảo này, sao có thể nhường một giới ti tiện nhân tộc đạt được, nhất định phải làm việc cho ta. Nhưng giờ phút này, nội tâm của hắn có một cái không muốn thừa nhận sự thật, mình bây giờ nhất định phải toàn lực ứng phó trấn sát vị này nhân tộc trung lang tướng, đối phương tại kế hoạch của mình tập sát hạ không chỉ có nhục thân tái tạo, tinh khí như biển, hơn nữa dù coi như hắn đánh ra các loại uy lực to lớn thần thông bảo thuật, đối phương có thể từng cái chống đỡ. Nội tình mạnh có chút kinh người, thậm chí đáng sợ. Hắn nhưng là thân kiêm thập hung truyền thừa, thiên bằng bảo thuật, thậm chí phương Tây tịnh thổ thần thông. Kết quả như vậy, nhường tự xuất thế đến nay, thân phụ kế hoạch lớn, tự nghĩ tất cả đều nắm trong tay bên trong hắn, sắc cơ sắp tràn ra hốc mắt. Không thể chờ người này long hổ bí cảnh thành, nhất định phải nhất kích tất sát. Không phải người trước mắt này chính là một cái biến số. Trước lúc này, hắn chưa bao giờ nghĩ như vậy qua một vị trung lang tướng có thể lật ra bao nhiêu sóng gió đến, mang theo coi thường cùng trêu tức, hiện tại ngược lại thành họa lớn trong lòng. Kỳ thật lần này hắn theo Tây thổ chạy đến, trên thân cũng cất giấu một chút bí ẩn. Việc quan hệ thánh tộc rời núi, tám bộ ma quốc, phương Tây tỉnh thổ, trong đó liên quan nhân vật chính là lúc trước đem hắn mang rời khỏi thập vạn đại sơn đầu kia kim sĩ đại bằng. Ở trung thổ, mọi người xưng là kim sĩ đại bằng, mà kỳ thật chân thực lai lịch là thuộc về tám bộ chúng già lâu la bộ hạ. Trong lòng đọc xong, tôn này đại ma trong mắt toát ra vô biên sắc cơ, toàn thân hiện lên lấy kim sắc thần quang, phía sau màu hoàng kim lớn cánh đột nhiên mở ra, trong miệng đại trường một đạo thanh quang bắn ra, treo ở trên không, bay tít một vòng. Thanh quang ngưng tụ, hiện ra một quả hạt châu màu xanh, phía trên hoa văn giống như một tôn vỗ tay cúi đầu, thương hại thương sinh Phật Đà, đạo vận do trời sinh, quay tròn chuyển động ở giữa, giống như định phong châu đồng dạng, định trụ quanh thân bởi vì năm tòa không gian lỗ đen mà làm thiên địa cuồng phong gào thét. Chính là vừa rồi oanh kích ngũ sắc bảo thụ viên kia bồ đề tử. Phương Tây tỉnh thổ có một gốc bồ đề cổ thụ, một lá một thế giới, định 3000 Phật quốc, soi sáng muôn phương lượng quanh thế giới, phát vô lượng thần quang. Trên cây có bồ đề tử, 3000 năm nở hoa kết trái, vô cùng chân quý, thần dị kinh người, vật này quanh năm suốt tháng hấp thu Phật quốc vô lượng thần quang, có không thể tưởng tượng nổi tạo hóa, là thiên địa hiếm thấy thiên bảo. Đây là hắn trên danh nghĩa người hộ đạo, vị kia bằng vương ban tặng, ngưng tụ vô thượng pháp lực cùng Phật quang, uy lực kinh người. Nhân tộc trung lang tướng, bước bản tọa sử dụng vật này, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo. Ma La ánh mắt như lao, tóc vàng của vũ, trong mắt bá đạo cùng bệ nghệ một lần nữa về tới trong mắt của hắn bên trong, nhìn xem đối diện biến trở về thân người Trần Nguyên rơi vào một khối lơ lửng mà lên đỉnh núi, nghiêm nghị vừa hô. Phật quốc hàn thế, long tượng chấn ngục nói xong, hai tay chỉ lên trời một đỉnh, hốc mắt vặn bẹo dữ tợn, ma thân hừng hực kim quang như là lưu hỏa, hướng phía trên đỉnh đầu bồ đề tử mãnh liệt mà đi. Màu xanh bồ đề theo bảng bạc ma quang tràn vào, phía trên nhan sắc từ thanh dần dần chuyển thành kim sắc, phía trên một tôn nhắm mắt từ bi Phật Đà hoa văn, cũng theo ma quang tràn vào, lại thình lình mở mắt ra. Chỉ có điều kia đau khổ thương sinh bộ dáng thay đổi, kia mở mắt ra hoa văn bên trong, mang theo ngập trời ma tính, giống như một tôn ma Phật. Cũng chính là tại ma Phật mở mắt một sát na này, làm một tiếng dường như đến từ xa xôi thời không hạo đãng trung vang chấn động phương thiên địa này, gây nên ung dung tiếng vọng. Kim sắc bồ đề đột nhiên phát vô lượng thần quang, điềm lành rực rỡ, phóng lên tận trời, dường như xông vào tam thập tam tiên phía trên, sau đó, trên không trung, ánh sáng màu hoàng kim như là tinh mịn mưa bụi vẩy xuống. Theo sát, có đầy trời phản âm lượn lờ dâng lên, thanh âm kia dường như từ thiên ngoại truyền đến, du dương mà linh hoạt kỳ ảo. Dường như vô số Phật đạt tại cùng kêu lên tụng niệm lấy kinh văn, mà kia từng đạo bay xuống dưới kim vũ, phân tán mà rơi, phân bố tại năm tòa không gian lỗ đen thiên địa tứ phương, toát ra từng đóa hoa sen vàng, mỗi một đóa hoa sen đều tràn phóng sáng chói hào quang. Mảnh này cảnh tượng, cùng đầy trời phản âm đan vào một chỗ, nhìn bưng đến tràn ngập tường hòa khí thần thánh. Nhưng ở mảnh này tường hòa phía dưới thiên địa, lại ẩn dấu hạo đãng sắc cơ. Kia như là đầy trời Phật đạt tụng kinh phản âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, phản phất có một loại nào đó kinh khủng tồn tại cấp tốc từ một loại nào đó hư vô thời không, bước vào phương thiên địa này. Chỉ chốc lát sau, đầy trời phản âm to lớn như sấm, tràn ngập uy nghiêm sắc cơ. Theo sát, kia từng đóa hoa sen vàng phía trên, từng đạo Phật Đà hư ảnh nhau nhau ngưng tụ, những này Phật Đà dường như theo hư vô sắc giới bên trong đến, tại phương thế giới này hiển hóa, mang theo một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Nhưng từng cái thần tướng ngàn vạn, có giận lông mày trợn mắt, cầm trong tay pháp binh, có kim kê độc lập, hai tay vỗ tay, dáng vẻ trang nghiêm, có rủ xuống thai sâu mắt, nằm ở hoa sen bảo tọa đầy trời Phật Đà, chừng mấy trăm vị, từng cái mang theo quỷ dị khí tức thần thánh, bao phủ tứ phương thiên địa. Bọn hắn vượt giới mà đến, từng đôi không có tình cảm hai mắt, đồng loạt mà động, tụ tập tại tứ phương trung tâm, kia một đạo cầm súng mà đứng ngân giáp bóng người trên thân. Mà cái này một cái chớp mắt, chân đạp một khối huyền không đại địa Trần Uyên cảm giác được như mang tại đâm, tại trong cảm nhận của hắn, kia từng đôi Phật nhãn giống như rắn độc để mắt tới hắn, mang theo nồng đậm ác ý, nhường hắn cảm giác rất không thoải mái. Hắn mặc dù không biết rõ con thứ hai đại ma là lai lịch gì, nhưng thể nội bành trướng như biển, tứ ngược như đại dương mênh mông tinh khí tại nói cho hắn biết, quan tâm đến nó làm gì đầy trời thần phận, giết giết giết. Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, đạp nát dưới chân đại địa, thả người xông lên trời, bay thẳng trên bầu trời chính mình ngay tại thành hình năm tòa long hồ bí cảnh, gào thét xuyên thủng bay ở không trung núi đá đại địa, tiếng gió phần phật ghé vào lỗ tai hắn sẽ qua. Cũng liền tại hắn khởi hành giờ phút này, tứ phương thiên địa, đầy trời Phật Đà giống như mở ra một loại nào đó chớp mở, phía tây, đông đảo Phật Đà cùng nhau lấy tay, dò ra không biết bao nhiêu dặm, hướng phía Trần Uyên bố, nhanh chóng như thiểm điện, trực tiếp phong bế Trần Uyên tứ phương hư không ầm vang rung động, Phật trưởng hợp kích, uy năng kinh khủng. Nhưng trong tưởng tượng huyết vụ nổ tung cảnh tượng không có xuất hiện, chỉ thấy từng cái kim sắc Phật thủ ở giữa, chói mắt hào quang năm màu nở rộ mà ra. Tiếp lấy, từng cây xích kim sắc cảnh theo Phật thủ bên trong chập chờn mà ra, sau đó rầm rầm rầm, Phật thủ lầm vang sụp đổ. một đạo ngũ thải hà quang từ giữa bọc ra, tiếp tục hướng lên trên không kích xạ. Chỉ thấy Trần Uyên trường thương trong tay biến thành một gốc ngũ sắc bảo thụ, ánh mắt như rực. Chạy đi đâu? Thiên địa một tiếng ma rít gào. Phương Đông một mảnh Phật đà, từng cái chân to đạp không mà xuống, đột nhiên biến lớn, giống như kim sắc quần sơn đánh xuống, tại bốn phía phi không loạn thạch, đại địa ở giữa tứ ngược, tiếng oanh minh không dứt, chấn thiên nhiếp. Lan đi. Trần Uyên mắt đầy hung quang, mang theo không có gì sánh kịp sắc khí, trong tay ngũ sắc bảo thụ hất lên, chuẩn bị cảnh trong nháy mắt dài dài dài, biến thành chuẩn bị xích kim trường tiên, roi sơn rời thạch, đem từng cái cự sơn đồng dạng chân to giúp mở. Lại gặp phương bắc đầy trời Phật đà, cùng nhau đánh ra từng đạo chói lọi phát quang, như là thiên địa hồng lưu, cọ rửa thiên địa, đem giống như hỗn độn phế tích hư không trực tiếp đẩy ra một con đường đến, đánh vào Trần Uyên trên thân. Chương 454, Ngũ Hành Thiên 2, chương 454, Ngũ Hành Thiên 2, Trần Uyên một tiếng kêu to, ngũ sắc bảo thụ quay lại quét qua, hừng hực như lửa ngũ sắc tinh khí hô khiếu thiên địa, hướng phía hừng hực phát quang mạnh mẽ đánh tới. Phát quang to lớn, chút xuống như hồng lưu, bị ngũ sắc bảo thụ bổ ra một con đường, gắt gao chống đỡ. Dầm dầm 33 phiến ngũ sắc lá chập chờn ở giữa, linh đang thanh thúy, như là định hải thần châm, mặc cho hồng lưu cọ rửa, sừng sững bất động, đồng thời mở mịt hào quang năm màu lại nhanh chóng thôn phệ lấy phát quang, đem nó coi như chất dinh dưỡng, tựa như trước đó tiên kiếp đồng dạng. Giống như này cây ngũ hành bên trong, không có gì không hút, không có gì không quét. Đây trời Phật đã ở giữa, đại ma ma la trông thấy một màn này, đỏ ngầu cả mắt. Cái loại này bảo thụ, có thể như thế chống cự chư Phật vĩ lực. Người cao hứng còn quá sớm. Trông thấy pháp quang sắp mất đi hạn chế, nhân tộc Trung Lang tướng muốn tiếp tục chủ tiên, ma la giữ tợn mà lên, vẻ mặt biến trang nghiêm túc mục, thân phát một cô Phật tính chi quang, bộ tay nhắm mắt, bờ môi nhanh chóng khẽ nhúc đích. Giờ phút này, trên trời to lớn xa xăm phản âm đống nhiên rõ ràng lên. Bá. Đại ma ma la đột nhiên mở mắt, lệ quang vừa hiện, mang theo điên cuồng, cái này âm thanh cổ quái âm tiết vang lên, chư Phật ngâm sướng, mang theo thần bí khó lường vĩ lực, thiên địa trực tiếp rung động. Trần Uyên bỗng nhiên cảm giác một cỗ kịch liệt đau nhức. Tiếp lấy, phanh một tiếng trầm đục. Vai phải của hắn tính cả toàn bộ cánh tay bỗng nhiên sụp đổ, nổ thành một đoàn huyết vụ. Bò hò lại một tiếng cổ quái vang lên. Phanh bên trái hắn cánh tay cũng nổ tung. Đại âm hy thanh, giết người vô hình, quỷ dị khó dò. Trần Uyên ánh mắt phát lạnh, nhưng lại chưa bối rối, trôi nổi tại trống không ngũ sắc bảo thụ kịch liệt chấn động, phiến lá như kim thiết, va chạm có kim minh, đinh đinh đàng đàng, va chạm ra hùng vĩ đạo âm. Cùng lúc đó, chư Phật ngâm sướng, hư không chấn động, nguyên một đám cổ quái tối nghĩa âm tiết tại thiên địa nổ tung. Giờ phút này, vô biên sát cơ mênh mông cuộn cuộn, hư không sát na sôi trào, giống như chư Phật long tượng, cùng nhau chấn áp giữa thiên địa đầu hùng thú kia. Oanh 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 cả tòa hư không bị đẩy trời Phật âm cùng oanh loạn tạc, tất cả vật chất hữu hình bị oanh nát bấy. Trong lúc nổ tung, trên trời rơi xuống kim quang, xoát 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 hướng lấy ngũ sắc bảo thụ một khắc càng không ngừng đánh tung. 33 phiến lá chập chờn ra thiên địa đạo âm tới va chạm, bốn phía hư không kinh nghiệm một lần oanh tạc, bị đánh mơ hồ, gào thét không ngừng. Thời gian một chén trà sau, ngũ sát bảo thụ cuối cùng rốt cục không chịu nổi. Phanh 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 từng mảnh phiến lá lần lượt nổ tung thay chủ cả hai. Sau đó từng đạo Phật quang chấn áp, hướng phía Trần Uyên cuồng ép mà đi. Rất nhanh, từng đạo huyết quang tại Trần Uyên trên thân nổ tung. Huyết vụ đầy trời nổ lên. Oanh cuối cùng, càng là trực tiếp bị oanh thành một vũng máu. Trong điện quang hỏa thạch, Bồ đề thần diệu, chư Phật long tượng, đánh ra siêu thoát long hổ phạm chủ kinh khủng uy năng, đem Trần Uyên nhục thân nghiền nát. Thiên địa hồng âm một rừng. Đại ma ma la thấy thế, khóe mắt giữ tợn dương kỳ, sau đó ánh mắt biến lửa nóng, nhịn không được nhìn về phía gốc kia chùy lùi bảo thụ, thân hình nhịn không được khẽ động. Chỉ là vừa đi hai bước, này ma bỗng nhiên trong lòng bốc lên thấy lạnh cả người không đúng. Hắn kim sắc ma nhãn đột nhiên nhìn lên bầu trời còn tại mở rộng năm tòa không gian lỗ đen, ánh mắt phát lạnh, sau đó ánh mắt rơi vào ngũ sắc bảo thụ hạ đoàn kia chưa tán huyết thủy, bay lên khóe mắt rất nhanh trầm xuống. Lộc cộc chỉ thấy huyết thủy cuộn cuộn, một đạo huyết ảnh đang từ bên trong hội tụ mà ra, kia huyết thủy ngưng tụ mà thành thịt băm, điên cuồng lúc đích, lộ ra một cố làm lòng người đáy phát lạnh quỷ dị dữ tợn, tốc độ cực nhanh. Chuyện gì xảy ra? Ma La sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, theo lý thuyết người này nguyên thần đều bị chư Phật ma diệt, thế nào còn có động tĩnh? Sau đó lần nữa miệng phun âm tiết. Bá. Phanh ngưng tụ huyết ảnh phanh lần nữa nổ tung. Ma La lặng lẽ nhìn chăm chú, lần này nửa ngày không có động tĩnh, có thể trên trời không gian lỗ đen vẫn tại thành hình. Để ngươi phục sinh. Ma La sắc mặt khó coi, ánh mắt dữ tợn, một tiếng kêu to, chư Phật đánh tung pháp quang, đánh vào đoàn kia huyết thủy phía trên, trực tiếp đem nó bốc hơi thành huyết vụ, hướng phía hư không tứ tán. Lúc này hẳn là không sai biệt lắm a. Chỉ là này ma làm xong, ánh mắt vẫn như cũ kinh nghi bất định, cảm giác bầu không khí càng ngày càng không đúng, rõ ràng có bảo ở trước mặt mình, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một cơn lửa giận tại nó ngực bên trong thiêu đốt, kim sắc ma nhãn nhìn xem giống tuyết hư không, mong muốn bắt được một tia dấu vết để lại. Tên kia đến cùng chết hay không? Nhân tộc Trung Lang tướng, đi ra. Hắn quát lạnh, hư không chấn động. Chỉ là hư không chưa có tiếng đáp lại, này ma lại nhắm mắt, lần nữa thi triển chư Phật long tượng, đem hư không thành tẩy một lần. Làm xong đây hết thảy, này ma không do dự nữa, kế tiếp hóa thành một đạo cực tốc kim quang hướng phía chùy lùi ngũ sắc bảo thụ kích xạ mà đi, một lát liền tới, thân ảnh ngưng tụ, bàn tay lớn vồ một cái, hướng phía bảo thụ chụp tới. Cũng liền tại lúc này, ngũ sắc bảo thụ đống nhiên hư không rời một cái, nhường ma chảo bùa hụt. Tiếp lấy, ngũ sắc bảo thụ bên trên treo một giọt đỏ thám huyết châu phanh vừa tăng, kéo kẹt cốt nhục xé rách âm thanh nhanh chóng vang lên, huyết nhục căng gọn, một cái máu thịt be bét bóng người nhanh chóng biến rõ ràng. Không uổng phí hô hấp công phu, Trần Uyên tay nâng ngũ sắc bảo thụ lần nữa hiện thân, chỉ là lần này, hắn nghe răng cười, cười có chút dữ tợn. Ma La nhìn xem Trần Uyên xuất hiện lần nữa, sắc mặt vô cùng khó coi, đặc biệt là đối phương trên mặt nụ cười, nhường trong lòng của hắn vậy mà hiện ra một cỗ thấu xương hàn ý bất diệt chi thể. Người đang chỉ hoãn thời gian. Sắc mặt hắn khó coi, mỗi chữ mỗi câu, ý thức được không đúng, một tiếng kêu to, tranh thủ thời gian hóa thành một vệt kim quang bỏ chạy. Hắn tận mắt nhìn thấy Trần Uyên tích huyết trùng sinh, lập tức nghĩ đến loại này trong truyền thuyết đại thần thông, nhưng đối phương loại tốc độ này có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Loại đại thần thông này, giữa thiên địa bình thường chỉ có hiểu rõ mấy loại tồn tại có thể tu hành thành công, yêu cầu hà khắc đến cực điểm. Trong đó, liền bao hàm huyết mạch truyền thừa bất phàm ma tộc. Tu cửa này thần thông, đạo thứ nhất cửa hải chính là nhục thân muốn tu luyện tới cực hạn, cái gọi là nhục thân thành thánh, ma tộc trời sinh nhục thân cường hành, huyết mạch truyền thừa bất phàm, tiên tiên bản đủ, thứ hai chính là nguyên thần có thể tùy tâm sử dụng, thưa không nắm dấu vết. Cho nên, có thể tu thành cửa này đại thần thông, đồng dạng chính là giữa thiên địa hiểu rõ đại yêu ma, cùng một chút cực kỳ lợi hại nhân tộc đại năng. Nhưng bất diệt chi thể, mặc dù có thể tích huyết chúng sinh, nhưng thường thường phải cần một khoảng thời gian, hơn nữa mỗi một lần trọng sinh, liền sẽ tiêu hao rất lớn nguyên khí, thực lực giảm xuống một cái cấp bậc. Nhưng người trước mắt tộc Trung Lang tướng, chỗ nào như thế? Đến cùng chỗ nào xảy ra sai sót? Thật tình không biết nói, Trần Uyên người mang 5 loại khí vận linh căn, toàn thân chính là một cái thiên địa dung lô, tinh khí mênh mông như yên biển, nếu là hắn chứng không được cửa này thần thông, trong thiên hạ liền không ai có thể chứng được. Tại độ xong đệ nhị trọng hỏa kiếp lúc, thân thể của hắn đánh vỡ cực hạn, xảy ra thủy biến, thể nội ngay lúc đó một thanh âm vang lên, chính là chứng được chân chính bất diệt chi thể. Hắn lúc đầu người mang long khí mẫu thụ, liền nghĩ qua chính mình sớm tối có thể chứng cửa này thần thông, bây giờ thân chứng, phát hiện môn thần thông này kinh khủng, viễn siêu hắn tưởng tượng. Trần Uyên nhìn xem này mà không nói hai lời quả quyết bỏ chạy, thử nhai răng, vừa rồi ngươi đem bản tướng oanh huyết đục sụp đổ, kế tiếp, giờ đến phiên bản tướng. Dứt lời, trên trời năm tòa không gian lô đen, trong chốc lát rung động. Tiếp lấy, giống như thiên địa sơ khai, năm tòa thiên địa nhanh chóng trải quyển mà mở. Một bộ rung động hình tượng bắt ngang giữa thiên địa. Năm tòa thiên địa ầm ầm giáng lâm thế giới. Long hổ bí cảnh, ngũ hành thiên. Chương 455, cung nên nhân tộc võ tảng chương 455, cung nên nhân tộc võ tảng ngũ phương thiên địa giáng lâm, ầm ầm uy áp đương thời, thiên địa trực tiếp vỡ nát, không gian đổ sụp. Ra bên ngoài cực tốc quyết trường, thiên địa chiến minh tiếng nổ lớn, làm cho người quặp lông xương sợ hãi hủy diệt khí cơ giống như bài sơn đảo hải, thỏa thích tiết ra. Lóa mắt quang minh, thiên địa sôi trào, cải thiên hóa nhật. Đại ma ma la nhìn lấy thiên địa vỡ nát, đổi thiên địa cảnh tượng, trong con mắt lật lên kinh đảo hải lãng, mí mắt cuồng loạn, báo động nổi lên. Kinh sợ một tiếng lớn rít đảo, thi triển thiên bằng bảo thuật, hóa thành một đầu che trời kim xí đại bằng, thi triển thế gian cực tốc, hóa thành một đạo tung địa kim quang, hư không phi đột. Đồng thời, chư Phật long tượng đánh ra đầy trời pháp quang, phản âm vang lớn, hư không chấn động. Tựa như muốn ngăn cản ngũ phương thiên địa giáng lâm, có thể ngũ phương thiên địa tự tạo hóa trong lò luyện hai nén, trải qua ba lượt thiên kiếp mới lấy hiện thế, cực hạn thiên địa ý chí áp chế đổi lấy là hủy thiên diệt địa chi cảnh. Chư Phật long tượng giờ phút này căn bản không đáng chú ý, ngũ hành thiên trực tiếp chấn áp chư Phật, không gian đổ sụp, thẳng đem chư Phật phát quang, phản âm nhau nhau xoắn nát, trôn bụi, tứ phương hư không, hoa sen vàng đại nát, chư Phật hư ảnh trực tiếp bị cực độ khuyết trương ngũ phương thiên địa bao phủ đi vào. Cùng lúc đó, đại ma ma la cho dù thi triển thiên bằng cực tốc, tại hư không một mạch cuồng độn 20 mấy dặm, nhưng vẫn là như năm đó tôn hầu tử trốn không thoát như lai ngũ chỉ sơn, thiên địa quyết trường, không gian đổ sụp tốc độ viễn siêu với hắn. Phía nam, chói mắt xích quang đem dương cánh vài dặm kim xí đại bằng bao phủ đi vào. Phô thiên cái địa hừng hực thần hỏa, muốn đem luyện hóa. Bên trong, có một đầu phượng hoàng thần điểu tại thần hỏa bên trong tắm rửa mà sinh, toàn thân lóe ra từ vô số pháp tắc tạo thành trật tự thần liên, một đôi mắt to giống như vực sâu, tràn ngập thiên địa ý chí, lớn cánh triển khai hơn 10 dặm, mang theo hừng hực kinh khủng hỏa vực, rung động kinh khủng, cùng này ma biến thành kim xí đại bằng chiến đấu cùng một chỗ. Mà hóa thân to lớn kim xí đại bằng so sánh cùng nhau, tựa như tiểu vu gặp đại vu. Bên trong ma la gào thét liên tục, từng cây giống như thần thiết đổ bê tông kim vũ bị đánh nhau nhào tứ tán. Ma 7-8 cái hô hấp ở giữa cơ vu, cực tốc huyết trương ngũ phương thiên địa dần dần định hình, thình lình bao trùm lên trăm dặm hư không, cảnh tượng to lớn, cực hạn hùng vĩ. Thiên địa chia làm ngũ sắc. Đông phương thanh long điền, quần sơn kéo dài, sinh cơ không dứt, một gốc màu xanh đại thụ, giống như cầu long bay múa, quán thông thiên địa, phòng lớn không biết nhiều ít, nam phương chu tất thiên, vô tận màu đỏ hỏa vực, liệt diễm hung hực, tràn ngập kinh khủng sắc cơ. Rớt xuống một sợi hỏa diễm, thẳng đem phía dưới một ngọn núi trực tiếp dung thành nham tương. Phương Tây canh kim tiền, kim quang diệu thế, sắt thép va chạm minh minh hư không, vô tận thần binh ở trong đó ngưng tụ, lại tiêu tán, phong mang làm cho người sợ hãi. Bắc phương huyền vũ thiên, một vùng biển mênh mông, có cự quy đà sơn, có huyền xà ở trong đó gây sóng gió, sóng lớn ngập trời. Trung ương sao trời thiên, một mảnh tinh không, từng khỏa to lớn sao trời cực điểm sáng chói, không biết vắt ngang bao nhiêu dặm, dường như theo xa xôi thiên ngoại chiếu rọi mà đến, mênh mông, thần bí, thâm thúy, không thể phỏng đoán. Tại cái này mấy phương thiên địa bên trong, thuần túy nhất ngũ hành thiên địa pháp tắc ở trong đó hiển hóa, thường hực quang mang lưu chuyển, kinh khủng khí cơ hạo đãng tứ phương, bên trong có mấy tôn thần dấu chân linh xem như thần linh tọa chấn ngũ hành thiên bên trong, so trước đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, do thiên địa trật tự thần liên tạo thành, cơ hồ có thể so với chân chính thiên địa chân linh. Trần Uyên thân thể nho nhỏ thân cư trong đó, lộ ra 10 phần nhỏ bé, nhưng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bành trướng cảm giác, nhường linh hồn hắn cũng nhịn không được phát ra sảng khoái run rẩy. Hắn hiện tại so vừa rồi hắn phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Trần Uyên ngửa đầu thỏa thích thư triển hai tay, nhìn xem chính mình sáng tạo thiên địa phát ra một hồi điên cuồng tiếng cười to, tiếp lấy đầu của hắn đột nhiên một bên, nhìn về phía phương nam, ánh mắt mang theo dữ tợn, dưới chân không gian gợn sóng khẽ động. Mấy cái chớp động, hắn trực tiếp xuất hiện tại 20 dặm có hơn, nhanh làm cho người lửu lưỡi, lại so thiên bằng cực tốc nhanh hơn. Bởi vì đây là hắn càn khôn. Hắn xuyên qua hừng hực ánh lửa, pháp tướng phồng lớn, hóa thân núi cao cự nhân, kêu to một tiếng, song quyền đánh thiên, hướng phía đang không ngừng đều to đầu kia kim sĩ đại bằng đánh tới. Hòa vực gào thét, đại ma ma la đối mặt bỗng nhiên xuất hiện tại trên đầu của hắn Trần Nguyên phát ra một tiếng kêu to, vung cánh chặn lại. Quanh một tiếng đinh thái nhức góc nổ đùng, kim sắc lông vũ phiêu tán rơi rụng mà đầu kia kim sĩ đại bằng kêu đau một tiếng, trực tiếp bị đánh bay lăn lộn ra vài dặm. Nhân tộc Trung Lang, đối phương vũ cánh, trong miệng kinh sợ phát ra nhân ngôn. Thật là một giây sau, đầu trên trăm trượng bên trên, hư không chấn động lóe lên, một cái như đỉnh núi lớn nằm đấm, mạnh mẽ hướng phía sau có một đập, đem nó trong miệng nhân ngôn đánh vào trong bụng. Lập tức, kim sĩ đại bằng toàn thân phát ra một tiếng gào thét, kim quang bùng lên, đầy trời kim vũ nổ tung, một đạo ma ảnh phốc máu tươi trời cao, bị nện gấp rơi mà xuống. Đại ma ma la chân thân bị nện ra, tóc hai bù xù, phía sau lưng bị nện ra một cái dữ tợn huyết động. Còn chưa chờ hắn chuẩn bị sẵn sàng, Trần Nguyên thân ảnh lại một lần phát hiện, nắm đấm mang theo hạo đạm chi uy, hướng phía này ma điên cuồng công kích, nhục thân chém giết, rất như khát máu hung thú. Tốc độ không sánh bằng, lực lượng không sánh bằng, ma la mệt mỏi chống đỡ, hét giận dữ liên tục, khổng lồ ma thân bị Trần Nguyên một quyền một chân, giống nện bóng ra đồng dạng, trên dưới oanh đến đánh tới. Một đống kim sắc huyết nục, lông vũ bị oanh bạo, quanh thân hỏa vực như giỏi trong xương, thiêu nướng này ma. 10 cái hô hấp sau, một tiếng kinh thiên động địa gào lên đau đớn chấn động hư không. Phốc phốc. Trần Nguyên khỏe mắt dữ tợn, hai tay nắm đại ma ma là phía sau cặp kia kim sắc lớn cánh đột nhiên xé ra. Kim sắc mưa máu phiêu tán rơi dụng hỏa vực, bị ngọn lửa hừng hực thôn phệ. Tiếp lấy, phanh này ma cực đại đầu lâu bỗng nhiên nổ tung, một đạo kim quang động xuyên mà qua. Tiếp lấy, Trần Nguyên lạnh lùng mắt dọc màu vàng nóng theo cái cổ miệng phun tung tóe kim huyết sau hiện ra, vật kia nguyên thần đi nơi nào? Trần Nguyên tinh tế cảm ngộ, ánh mắt đột nhiên lạnh thấu xương, hướng phía bên cạnh hỏa vực gần rặng bên ngoài nắm vào trong hư không một cái. Một cây dài khoảng 10 trượng kim sắc lông vũ theo trong hư không trống rỗng rơi ra ngoài. Hư không nắm dấu vết. Hừ. Trần Nguyên mắt như lãnh điện, thân như cuồng phong, nắm đấm hoa trảo, hướng phía hư không của bát. Ánh lửa nổ đùng, từng đạo kim sắc lông vũ giống như thế thân tránh hai, trong hư không bị từng cái cầm ra, trọn vẹn mấy chục trên trăm lần. Thốt nhiên, Trần Nguyên tại nào đó một chỗ, đột nhiên vừa quát, cho bản tướng lăn ra đây. Dứt lời, một đầu miệng chim kim linh ma ảnh bị Trần Nguyên đại thủ theo trong hư vô cầm ra, há miệng lệ đảo, nhân tộc Trung Lang tướng, bản tọa chính là phương Tây tịnh thổ bằng vương tọa hạ. Trần Nguyên ánh mắt hung lệ, đại thủ trực tiếp một nắm, không có cho đối phương ổn áo cơ hội. Hắn hiện tại chỉ muốn đem giá hỏa này hình thần câu diện. Vậy nguyên thần của đối phương ầm vang bạo liệt. Làm xong đây hết thảy, Trần Nguyên không có thả lỏng, tiếp tục điều tra phụ cận, tiếp lấy xong quyền trực tiếp đem này mà còn lại đục thân toàn bộ vánh nát ấy, cặn bã đều không thừa, đem nó hóa thành một cỗ bàng bạc tinh khí, nuôi nấng vương tiên địa này. Ở trong quá trình này, hắn ở đây ma thể bên trong phát hiện một thiết bị cấm chế phong ấn ngón tay, như là ánh bạch ngọc đồng dạng, phía trên tản ra vô lượng vật quang, cấm chế thủ pháp nặng bao nhiêu, dường như lai lịch không tầm thường. Nhưng hắn lúc này không có thời gian đi suy nghĩ, đem nó thu hồi, tiếp lấy ánh mắt chớp động, xác nhận không có chỗ thiếu sót, mới nhục thân rung động. Tiếp lấy, thể nội như vòng xoáy đồng dạng, giữa thiên địa hạo đãng năm tòa long hổ bí cảnh như là mây khói hội tụ, hô hô lùi về Trần Nguyên thể nội. Chờ cái này hoàn thành, Trần Nguyên như là đại sơn khổng lồ pháp tướng cũng theo đó thu nhỏ, biến trở về bình thường. Lúc này, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Ngày xưa động thiên phúc địa âm sơn tổ địa, bây giờ hoàn toàn bị san thành bình địa, cảnh hoang tàn khắp nơi, đại địa như bị vượt qua đồng dạng. Trên trời viên kia cự hình trăng sáng giờ phút này vỡ vụn, con mèo treo ở bầu trời, giống như ngã nát tấm gương. Trần Nguyên lặng lặng cảm thụ thể nội bành trướng lực lượng chảy xuôi, cảm giác tối nay gió càng mê người. Không bao lâu, nguyên bản tĩnh mịch âm sơn phía dưới, một đạo ngân quang bay về phía Trần Nguyên chỗ hư không. Hiện ra một vị tuyệt mỹ nữ tử thân ảnh. Long nữ xách theo một quả máu me đầm địa yêu ma đầu lâu, chính là trước đó đầu kia sông viện võ tàng tiên cầu. Chúc mừng tướng quân. Long nữ lần thứ nhất xưng hô Trần Nguyên là quân, thanh âm có chút không bình tĩnh. Trần Nguyên lúc này mới nhớ tới, mình còn có mấy cái cá mẹ một lửa. Hắn tay háo hất lên, mấy đạo lưu quang theo trong tay háo bay ra, đón gió phồng lớn. Sau đó hiện tại đồng lão đầu mấy người thân ảnh. Mấy người vừa ra tới, nhìn thấy thiên địa vỡ vụn kinh khủng cảnh tượng, nhao nhao không thể tin nhìn xem Trần Nguyên. Tiểu tử, ngươi bất hắc. Chương 456, trắng trận vơ vét truyền thống. 1. Chương 456, trắng trận vơ vét truyền thống. 1. Đồng lão đầu hô to gọi nhỏ, trong mắt sắp trừng ra hốc mắt, cái này khoa trường tứ chi động tác, vẫn như cũ khó mà che giấu trong lòng kia phần chấn động. Thái Tuế Sơn ba vị thái bảo cũng giống như thế, nhìn xem phía dưới đại địa ngàn câu bạc khe, giữ tận bà mèo, thương khung minh nguyệt động thiên vỡ vụn, mí mắt đi lên manh trường, nhịn không được lồng ngực co bảo, hít sâu một hơi. Bọn hắn tại hồ thiên không gian bên trong cảm giác ngoại giới kinh biến, hủy diệt khí cơ phô thiên cái địa, để bọn hắn hai hùng kết vía, lo gấp vạn phần, lại ra không được, cũng không chiếm được đáp lại. Lại xuất hiện, lại là lần này cảnh tượng, khó có thể tưởng tượng vừa rồi đến cùng đã xảy ra như thế nào đại chiến thảm liệt. Cả tòa âm sơn đều bị đánh không có. Cực hạn hủy diệt tính đánh vào thị giác, nhường bốn vị võ tàng cảm xúc lan lộn, sau đó từng cái đưa ánh mắt về phía chính chủ, bởi vậy đối mặt một đôi tràn ngập huy hoàng uy nghiêm, hung lệ còn chưa hoàn toàn biến mất con ngươi. Giờ phút này, Thái Tuế Sơn ba vị thái bảo thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy đứng trước mặt chính là một tôn đỉnh thiên lập địa hung thần. Kinh khủng hung sát chi khí thẳng đem ba người ánh mắt vỡ nát, mạnh mẽ va vào hốc mắt của bọn họ tiếp lấy, ba người chỉ cảm thấy ánh mắt đông nhiên đánh tới một cô nhoi nhói, giống như là nhìn thẳng một loại nào đó cấm kỵ tồn tại, hô nhỏ một tiếng, vội vàng cúi đầu. Ngay cả kiến thức rộng rãi đồng lão đầu cũng bị giật nảy mình. Sau đó nghĩ tới điều gì, trên mặt sợi râu lắc một cái, trong mắt đều muốn lồi ra đến, pháp thân thiên tượng, Trần tiểu tướng quân, ngươi chứng được long hổ. Nói đến phần sau, nguyên bản trách trách hô hô thanh âm đều nhỏ đi lên, biểu lộ rất là rực rỡ. Trần Uyên thấy đồng lão đầu mấy người biểu lộ, đem tự thân làm cản phát tiết uy áp thu nhập thể nội, trong mắt hung quang toàn bộ rút đi. Hắn y phục phân phật, tóc bay múa, làm càn cười nói, không sai, một khi công thành, hai đầu đại ma đã bị ta chém giết, giết thống khoái. Lâu dài bị đè nén tâm tình, giờ phút này thoải mái vô cùng, thẳng đem phát tiết đi ra, tiếng cười chấn động tương cung, bá đạo vô song. Cũng chấn động đến đồng lão đầu, Thái Tuế Sơn ba vị thái bảo cảm xúc cuộn cuộn, chấn động không thôi. Long hổ, âm dương giao hợp, càn khôn tạo hóa, một chân bước vào thiên địa đại đạo, nếu nói võ tàng thỉnh thần nhập thể còn chưa thoát ly thiên địa gông xiềng, tới long hổ cái này một cảnh, uy như thần linh, hư không nắm dấu vết, lĩnh ngộ thiên địa tạo hóa, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, thiên địa làm việc cho ta. Đây mới thực sự là bắt đầu siêu thoát. Tới cảnh giới này, thọ nguyên tăng vọt 1800 năm, mở động thiên phúc địa, quan sát nhân gian hương suy, trở thành thiên địa hiểu rõ đại năng. Bây giờ, Trần Uyên bước vào cảnh giới này, để bọn hắn vẫn còn chút không chân thực. Lại không khỏi đáng tiếc, bọn hắn không có tận mắt chân chính chứng kiến trận này đại chiến. Mấy người đang cố gắng tiêu hóa tin tức này, Trần Uyên lại không cho bọn họ quá nhiều thời gian, rất nhanh thu hồi chính mình phát tiết cảm xúc, ánh mắt nhắm lại hít mắt, nơi này gây động tĩnh quá lớn, cái khác yêu ma chẳng mấy chốc sẽ trông chừng mà đến, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, thỉnh cầu chư vị quét sạch chiến trường. Nói đến đây, Trần Uyên trong mắt chớp động lên ý vị thâm trường ý cười, chủ yếu là Âm Sơn Tiên Cẩu xem như thập hung một trong, tích lũy nhiều năm như vậy, dù sao cũng nên có một ít nội tình tích lũy, vừa rồi giết địch ai cũng không để ý tới cái này, dưới mắt chính là cơ hội, cũng không thể nhượng chư vị theo Trần Mỗ một chuyến tay không. Ngoại trừ trên trời tòa kia Minh Nguyệt động thiên bên trong Âm Sơn Thánh Thụ, Trần Mỗ cần xem như chuyển tống trận, còn lại thu hoạch nhiều ít, liền nhìn chư vị. Vừa nghe thấy lời ấy, trong mấy người đồng lão đầu, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Hắc hắc, xem nhà. Lão phu có thể rất ưa thích, nói rất hợp ý ta, những yêu ma này chiếm cư Âm Sơn nhiều năm như vậy, thân cư phúc địa, không biết giấu bao nhiêu bảo bối. Kia Âm Sơn Thánh Thụ lão phu không dám trông cậy vào, còn lại, bảo bối của ta hồ lô, thật là chứa nổi, lúc này liền được nhờ, thật tốt lục soát một chút, nhìn có thể tìm tới nhiều ít đồ tốt. Nói đến đây, đồng lão đầu vô vô bên hông hồ lô, đều có chút không thể chờ đợi, cười hắc hắc. Còn lại ba vị Thái Tuế Sơn thái bảo liếc mắt nhìn nhau, cũng có chút tâm động, có đại ma tồn tại Âm Sơn tổ địa, khẳng định cất giấu rất nhiều thiên tài địa bảo, bây giờ bị Trần Uyên một trận đại chiến tay, uy hiếp giết sạch sành sanh, kế tiếp chỉ dùng ở bên trong tìm kiếm là được. Loại cơ duyên này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu là lãng phí liền phung phí của trời, vô cớ làm lợi đằng sau tới yêu ma. Liên theo Trần huynh lời nói, Kim Ngọc Sơn quỳ lạy, trong giọng nói trong bất chi bất giác mang tới một tia cung kính. Mấy vị kia nắm chặt thời gian. Trần Uyên nhẹ gật đầu, chính như hắn lời nói, Âm Sơn khối bảo địa này, thiên cầu nhất tộc chiếm cứ nhiều năm như vậy, khẳng định sẽ có không ít bảo tàng, hiện tại chính là siêu tầm thời điểm tốt, hắn không cách nào phân thân, tự nhiên không có thời gian này, chẳng bằng làm thuận nước dong thuyền. Đương nhiên, không hề nghi ngờ, Âm Sơn Thánh Thụ chỗ Minh Nguyệt Động Thiên mới là cả tòa Âm Sơn bảo tàng lớn nhất. Hắn hôm nay đạt được lợi ích đã đầy đủ nhiều. Hắn lời nói này xong, đồng lão đầu mấy người đơn giản thương lượng một chút, sau đó một người tuyển một cái phương hướng, riêng phần mình hướng phía vị trí kích xạ mà xuống. Nhìn mấy người kia hào hứng đội vàng biểu lộ, rõ ràng mấy người cũng có chỗ chờ mong. Cũng là chỉ còn lại Bắc Hải Long Nữ một người không hề động thân. Long Nữ liền không có hứng thú đi xem một chút. Trần Uyên hỏi thăm, sau đó lộ ra một tia giật mình, Trần Mỗ cũng là lỡ lời, sợ lấy Long Nữ tầm mắt, còn chướng mắt đổ vật bên trong. Bắc Hải Long Nữ lúc này đã xem yêu ma kia đầu lâu đóng băng lại, đem nó trực tiếp phất một cái, ma sọ trực tiếp hóa thành băng tinh một phấn, phiêu tán rơi rụng trời cao. Nàng này lắc đầu, màu bạc nhạt hai con ngươi nhìn xem Trần Uyên, không có trước kia uy nghiêm cùng lãnh diễm, ngược lại mang theo một loại trực tiếp, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Bình thường đồ vật đối ta thương thế không có cái gì tác dụng, tự nhiên lười nhát phí cái này khí lực, tại để ta nói, tướng quân bây giờ mới là trị liệu thuốc của ta. Trần Uyên nghe được Bắc Hải Long Nữ lần này ngay thẳng, cùng loại tam lưu nữ tần tiểu thuyết nát ngạnh lời nói, khoe mắt có chút co lại, sau đó nhịn không được mỉm cười. Vị này Long Nữ thân phận tôn quý, chính là thiên địa chân linh, nội tâm có sự kiêu ngạo của mình, lời này tự nhiên không có cái gì tâm tư khác, nghĩ đến là gặp hắn bây giờ đột phá long hổ, thấy được chữa thương cho nàng hy vọng. Còn không đợi hắn mở miệng, Bắc Hải Long Nữ quả nhiên nói ra thỉnh cầu của mình, ta thấy tận mắt vừa rồi một trận chiến, bây giờ tướng quân đột phá long hổ, ngũ vương tạo hóa bí cảnh khoáng cổ thức kim, ngay cả ta trước đó cũng chưa từng gặp qua. Còn mời về sau các hạ có thể tìm một cơ hội, giúp ta khôi phục thương thế. Bắc Hải Long Nữ nói lời này lúc, trong mắt toát ra dị dạng thần thái, nàng tự mình bị Trần Uyên đưa vào đối phương nhục thân, Trần Uyên rõ ràng chỉ tế luyện tới tòa thứ tư thần tạng, sau đó phát sinh dị biến, một đường tiến giai long hổ, lại dẫn tới kinh khủng thiên kiếp, đồng thời trải qua thiên kiếp sau, một đường chém giết hai tôn đại ma, ngưng luyện ra thanh thế thật lớn năm tòa long hổ bí cảnh. Chương 456, trăm trận vơ vét truyền thống. 2, chương 456, trăm trận vơ vét truyền thống. 2, bên trong cổ quái, nàng không hiểu rõ đồ vật quá nhiều, cũng biết vị này trung lang tướng trên người có rất nhiều bí mật, nhưng nàng sẽ không tìm kiếm, chỉ hy vọng Trần Uyên ngày sau có thể ra tay, tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Trần Uyên đối nàng yêu cầu này, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Long nữ mấy lần ra tay giúp hắn, mặc dù bên trong có một tia lợi ích quan hệ, nhưng mình thực tế cũng không có nói cung cấp nhiều ít trợ giúp, ngược lại nhận đối phương không ít tình, liền một ngụm đồng ý nói quá lời. Nếu không phải Long nữ ngươi mấy lần làm biệt thủ, sợ tại Thiên Hùng Quan, Trần Mỗ liền bàn giao ở nơi đó, đợi sau khi trở về, Trần Mỗ làm sẽ hết sức. Nói đến đây, Trần Uyên quẹt miệng ý cười chậm rãi thu vào, dưới mắt nên đi hỏi một chút hồi hương đường. nói, dưới chân hư không gợn sóng lóe lên, hướng phía dưới hư không bỏ chạy. Lại xuất hiện, Trần Uyên đi vào kia vòng vỡ vụn minh nguyệt động thiên phía trên. Lúc này, mảnh này động thiên vỡ vụn cùng bên ngoài không gian tương liên, đi đến nhìn lại, bên trong đứng sừng sững lấy một gốc ngân sắc cự mục, nhìn ra đầy đủ ngàn trượng chi cao, giống như một ngọn núi lớn. Chỉ là lúc này cái này gốc toàn thân giống như ngân thủy đổ bê tông thương thiên cự mục, thay đổi một phen bộ dáng. Vô số cành bị đánh chặt chặt đứt, ngân diệp đầy trời tung bay, tráng kiện như núi trụ trên cành cây, mang theo từng mảnh hỏa diễm lưu lại cháy đen cùng đao kiếm phách chạm vết rách. Làm khỏa âm sơn thánh thụ giống như thân ở điều hữu trong gió thu, cứ việc trùng thiên tinh khí tràn ngập, lại thiếu thốn một loại nào đó linh ẩn. Trần Nguyên trong mắt thần quang nhảy lên, ánh mắt trầm ngâm một chút, tiếp lấy, vươn tay ra, lật bàn tay một cái. Một quả bước lên hừng hực bạch quang mặt trăng xuất hiện tại trên tay hắn, mặt ngoài mang theo kim loại cảm nhận, giống như là một cái phát sáng kim loại viên cầu. Vật này là Trần Nguyên đánh giết âm sơn lão ma bỏ chạy nguyên thần lúc đoạt được, cùng mình thứ tư thần tàng khí vận linh bảo có rất nhiều cùng loại, nhưng bên trong tinh khí muốn hừng hực nhiều, có thể khiến cho lão ma chạy trốn lúc, còn muốn mang ở trên người đồ vật, tự nhiên là âm sơn chân quý nhất bảo tàng, mà vật này bị nhiếp trụ lúc, phát ra bén nhọn quái thiếu. Trần Nguyên trong lòng đã có phỏng đoán, hắn mở miệng, nhìn chằm chằm vật này, ánh mắt hờ hững, ra đi a. Trong tay sự vật không nhúc đích, không có cái gì động tĩnh, giống như không phải vật sống. Trần Nguyên khỏe mắt cong lên nghĩa mai độ cong, hô trong tay hô hiện ra nhan sắc xích hồng hỏa diễm, kinh khủng nhiệt độ hừng hực bay lên, bao trùm trong tay bạch sắc quang cầu. Tư tư kịch liệt thiêu đốt âm thanh tư tư mà lên, màu ngà sữa viên cầu bên trên rất nhanh xảy ra biến hóa, giống như là bùi đầu tại cánh bên trong chim cút mở ra cánh, viên cầu mặt ngoài ngân sắc đường vân phi tốc mở rộng ra đến. Tiểu xảo lá cây, thân cây, ngắn ngủi hô hấp ở giữa gian ra. Một quả lớn hơn một xích tiểu nhân ngân sắc cây nhỏ chập chờn động nhân ngân quang. Đồng thời nương theo lấy một cây hoàng sợ chói hai quái khiếu băng lên, ngươi vậy mà không chết. Đừng đốt đi. Ta mang các ngươi ra ngoài. Chói hai thanh âm giống như kim thiết ma xoa, mang theo xin khoan dung cùng e ngại. Ngân sắc cây nhỏ chập chờn rung động, phát ra tiếng người. Nó không nghĩ tới, vị này nhân tộc trung lang tướng còn chưa có chết, nó nhớ kỹ mình bị thu lại trước, vị này đã bị thiên kiếp đánh cho không còn hình dáng, trọng thương ngã gục, còn có một đầu cổ điêu tộc đại ma tại nhìn chằm chằm. Có thể kết quả, ngươi là âm sơn cây kia thánh thụ, vẫn là đầu kia lão ma. Trần Uyên trên tay hỏa diễm không có đình chỉ, ánh mắt âm lạnh giống như hai thanh lợi kiếm, mang theo sát ý rơi vào lòng bàn tay ngân sắc cây nhỏ bên trên, tràn ngập cẩn thận, giữa lông mày mắt dọc theo trong khe thịt giữ tợn mở ra, con mắt nhấp đô, tinh tế dò xét. Dầm dầm cây nhỏ run rẩy, bọn chúng gọi ta thánh thụ, ta thức tỉnh ý thức sau ngay tại nơi này. Nghĩ không ra một gốc khí vận linh căn sẽ sinh ra bản thân ý thức, có ý tứ, vậy bản tướng đem ngươi ý thức gạt bỏ sẽ như thế nào? Trần Uyên trên mặt mỉa mai càng lớn, trên tay phượng hoàng thần lửa tăng lớn chuyển vận, hóa thành mãnh liệt hỏa đoàn, đem ngân sắc cây nhỏ đốt lá cây cuốn lên, liều mạng run rẩy, giống như là sợ hãi phát run đồng dạng. Đừng giết ta rất hữu dụng. Âm Sơn Thánh Thụ thét lên. Bản tướng có thể nhớ kỹ ngươi muốn giết ta. Trần Uyên cười lạnh. Ta biết Âm Sơn, thậm chí một chút thánh tộc bí mật, còn có Âm Sơn bảo tàng, đều có thể cho ngươi, ta cũng có thể phụng ngươi làm chủ, đem các ngươi mang đi ra ngoài. Âm Sơn Thánh Thụ một mạch mà phủi xuống chính mình tác dụng, nó tại thiên kiếp phía dưới đi theo nguyên khí đại thường, bị liên lụy ngạnh kháng thiên kiếp, căn bản không có thể chạy thoát, chỉ hy vọng Trần Uyên không cần biến mất ý thức của mình. Tràn ngập sợ hãi cùng thấp vọng. Biến mất ý thức, khí vận linh căn vẫn là kia một gốc khí vận linh căn, nhưng Âm Sơn Thánh Thụ từ đó liền biến mất giữa thiên địa. Trần Uyên nghe được cái này Âm Sơn Thánh Thụ nói như thế, ánh mắt không khỏi lóe lên. Trước đó gia hỏa này mánh khóe dày đặc cả tòa Âm Sơn các nơi nơi hẻo lánh, thứ này đều như lòng bàn tay, hắn lãnh hội qua đối phương lợi hại. Hơn nữa, loại này thành thụ khí vận linh căn sát thực không giống phàm tục, không chỉ có thể định trụ đầu tiên, bố trí nhãn tuyến, vẫn là một tòa cỡ lớn trận pháp, lại có thể trở thành tụ tập thiên địa tinh khí tụ linh trận, lại có thể trở thành phòng hộ Âm Sơn hộ sơn đại trận, lại có thể hóa thân trở thành truyền tống vạn dặm truyền tống trận. Quả thực là bách bảo dương, diệu dụng vô tận. Khó trách thế lực lớn vì một gốc khí vận linh căn đánh nhau chết sống. Bây giờ, thứ này có ý thức, quả thực khó được, nhìn ra thứ này rất sợ chính mình đưa nó ý thức gạt bỏ. Ngậm miệng, hắn không chút lưu tình trách móc cắt ngang thứ này quỷ đều, chói tai rất. Đem Âm Sơn bảo tàng địa phương đều đánh dấu đi ra. Mặt khác chuẩn bị kỹ càng truyền tống. Còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất, nếu bản tướng đem ngươi bản thể mang đi, ngày sau có hay không có thể dùng phương pháp giống nhau truyền tống tới Thập Vạn Đại Sơn? Trần Uyên nói đến phần sau một câu, ngữ khí đột nhiên biến âm trầm. Vành vỡ vụn minh nguyệt động thiên bên trong, một tiếng ầm ầm tiếng vang. Một gian động thiên bên trong sụp đổ sơn cốc bị đánh nát. Một cái sơn động lối vào đen thẫm mà hiện lên tại Trần Uyên trước mắt. Trần Uyên ngay từ đầu không có đi vào, mà là giữa lông mày pháp nhãn bắn ra, kim quang hóa thành một tôn chim bay, chấn động cánh, hướng phía lô đen chỗ sâu tìm kiếm. Sau đó không lâu, Trần Uyên đột nhiên mở mắt, trong mắt bên trong hiện lên tỏa ra ánh sáng lung linh, pháp phối bảo quang, tiếp lấy dừng bước, vọt vào. Đây là kia Âm Sơn Thánh Thụ nói với mình, Âm Sơn lão ma trước kia ngủ say hang ổ, bên trong hẳn là có không ít bà bối, liền nó cũng không thể nào dò xét. Mà lúc này, tại Âm Sơn các nơi, đầy trời ngân diệp tung bay, hóa thành từng mảnh mũi tên chỉ dẫn, rơi vào từng khối Âm Sơn phế tích phía trên, lấp lóe mà động, nói cho những người khác nơi này khả năng có bảo tàng. Âm Sơn phế tích bên trong, mơ hồ truyền đến một vị lao đầu hết sức vui mừng tiếng cười quái dị. Mà liên tại Trần Uyên mấy người trắng trợn vơ vét Âm Sơn thời điểm, bên ngoài mấy trăm dặm, Âm Sơn dãy núi bốn phương tám hướng, có phô thiên cái địa ma ảnh hướng phía Âm Sơn phương hướng cùng động, đen nhánh bầu trời đêm, ma khí che khuất bầu trời, ma rít gào kinh khủng. Trong đó không thiếu kinh khủng đại yêu. từng đôi ma nhãn mang theo ngạc nhiên nghi ngờ, âm sơn phương hướng bạo phát kinh thiên chấn động, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Kinh động đến phạm vi ngàn dặm yêu ma. Chương 457, giết giết giết. Chương 457, giết giết giết. Âm sơn phương hướng có vô lượng tinh khí bạo động. Ngũ sắc lục sắc linh quang khí phách liên ngang. Ta nghe thấy nơi đó có đầy trời đạo âm dẫn phát thiên địa chấn động, kéo dài không dứt. Âm sơn phương hướng hư hư thực thực có trọng bảo xuất thế, lập tức đưa tin hồi tộc bên trong. Âm sơn bên ngoài, thiên địa ma ảnh gào thét, từng đạo ma âm kinh khiếu thiên ở giữa. Cùng phong thần phật bên trong, vô số ma ảnh tranh nhau chạy lớn, phi nhanh âm sơn, từng đôi sừng sững ma ảnh, mang theo ngạc nhiên nghi ngờ, hứng hực, chờ mong, nhìn xem âm sơn phương hướng. Nơi đó thiên địa sôi trào, tinh khí như nước thủy triều, tụ hướng âm sơn phương hướng dũng mãnh lao tới, kinh người thiên triệu càng là tầng tầng lớp lớp, kinh động tứ phương thiên địa. Thiên địa lôi hỏa, đầy trời phản âm, chư Phật long tượng, ngũ sắc linh quang. Loại này kinh người thiên triệu, chấn động vương biên vô số yêu ma, cũng dẫn phát vô hạn mơ màng. Số lớn yêu ma như vậy hướng phía âm sơn phương hướng tuôn ra. Một nén nhang sau, hưu 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 âm sơn khu vực bên ngoài, từng đạo kinh người tiếng xé gió từ xa mà đến gần. Ma vân lan lộn, dẫn đầu chạy đến là ở vào thê đội thứ nhất phụ cận các núi lớn yêu. Có là đến từ âm sơn phía dưới phụ thuộc yêu tộc, có thì là từ tự thành một núi đại yêu, hoặc là cao trăm trượng lớn, ma ảnh như núi, hoặc là đáp lấy bạch cốt đăng lồng tạo thành giá liễn. Dữ tợn khác nhau, ma khí ung tùm, chừng 10 ngón số lượng. Ma vân bên trong, tương đôi giống như thái tuế sao trời mắt to từ trong bóng tối tới gần, nhìn xem phía dưới ngọn núi đổ sụp, mặt đất băng liệt, sơn lâm không thấy bề ngoài, ma quang lấp lóe, nhất thời phân biệt không rõ nơi đây là địa phương nào. Trong lòng có chỗ do dự, nhưng lại không dám xác nhận. Phương hướng không sai, bất quá ta chờ hiện tại tới địa phương nào? Có đại yêu tiếng như sấm rền, theo ma vân bên trong truyền ra. Đống nhiên có một tiếng mang theo ngạc nhiên nghi ngờ tiếng rít vang lên. Nơi này là âm sơn. Theo cái này âm thanh rít lên, một đạo thanh mang gấp rút lấp lóe mà xuống, đi vào tầng trời thấp, hiện ra một đầu người mặc thanh vũ áo, cái mũi như mỏ, đầu đội mạo thân ảnh. Này ma đưa tay hướng phía dưới một nhiếp, phía dưới đổ sụp núi đá bên trong, bay ra một đạo ngân quang. Là một đoạn vỡ vụn ngân sắc đại thụ. Này cây duy âm sơn độc hữu, cùng âm sơn thánh thụ có quan hệ, xem như âm sơn phía dưới phụ thuộc yêu tộc, này ma là biết được. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Âm sơn xem như khiếu thiên thánh tộc tổ địa, như thế nào biến thành lần này bộ dáng, trong lòng không khỏi mơ hồ lộ ra lấy bất an. Đi xem một chút. Nghe được mảnh này hoàn toàn thay đổi khu vực là âm sơn, có đại yêu phát giác được chuyện có chút không đúng, nhưng kìm nén không được ma nhiều thế chúng, có ma đầu một tiếng hô quát, lập tức từng đạo ma quang hướng phía âm sơn chỗ sâu phun trào. Mà theo chúng ma càng đi âm sơn chỗ sâu tiến lên, càng phát ra hai hùng kết đĩa, kinh nghi bất định. Càng đi đi vào trong, đụng phải cảnh tượng càng là nhìn thấy mà giật mình. Đại địa dữ tợn, khắp nơi đều là vực sâu khe rãnh, giống như bị không thể tưởng tượng nổi vĩ lực bổ ra, quần sơn san bằng, âm sơn trong ngày thường thiên địa linh tú, lúc này gặp không đến một chút. Khắp nơi có thể thấy được tàn phá ma thi, thịt nát, cả tòa âm sơn tĩnh mịch một mảnh, liền hô một tiếng tiếng chim hót đều không có, lãnh tịch đáng sợ. Mười thánh sơn âm sơn thình lình hóa thành một mảnh tử địa. Nghe đồn âm sơn ngủ say đại ma đã thức tỉnh, có đại ma tỏa trấn, âm sơn lại bị hóa thành đất chết, nơi này vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ma tâm bên trong không khỏi run rẩy, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hắc hắc, bỗng nhiên có gì đó quái lạ tiếng cười theo trong bóng đêm hàn phong quét, nghe âm trầm xót xa bùi ngùi, đồng bền không chừng. Giống như là gió núi gào thét động tĩnh, lại hình như có người trong bóng tối theo dõi bọn chúng. Chúng ma vốn là khiến thế nhân sợ hãi ma đầu, nhưng giờ phút này đều cảm giác được một cỗ cọng lông xương sợ hãi hàn ý. Kia sừng sững ma nhãn giờ phút này con ngươi rút lại, trong lòng đánh lên chống lui quân. Nơi đây không phải đất lành, vẫn là không cần tham gia náo nhiệt tốt. Có không ít ma đầu cảm giác run rẩy, thi triển các lộ thần thông, ẩn giấu từ bản thân tung tích cùng khí tức, cẩn thận mà chuẩn bị dẹp đường trở về, có hóa thành khói nhẹ tan theo gió. Có to lớn ma ảnh thu nhỏ, biến thành một cái nho nhỏ chim bay, có thì ẩn độn hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là phần này quỷ dị bình tĩnh, không có tồn tại bao lâu. Thẳng đến có ma đầu thấy được trên bầu trời, kia vỡ vụn ở trên bầu trời to lớn mặt trăng, sau đó thiên địa một tiếng kinh hô vang lên. Trong thanh âm này tràn đầy tham lam, lửa nóng. Âm sơn thánh thụ. Ở đằng kia vỡ vụn mặt trăng bên trong, thình lình có một gốc sáng chói như ngân, đứng sừng sững ngàn trượng to lớn thần mục. Cái này cự một thương thiên, phóng thích ra sáng chói bất hủ linh quang. Âm sơn thánh thụ, cái này gốc thần mục đại danh như sấm bên tai, âm sơn phụ cận đại yêu đều nghe thấy. Đây là thiên địa giáng sinh mà xuống khí vận linh căn, diệu dụng vô tận, nếu có thể nắm giữ vật này, trở thành yêu ma một phương cự phách chỉ là vấn đề thời gian, chuyện này đối với chúng ma có một loại không thể kháng cự dụ hoặc. Hiện tại âm sơn thành tử địa, cứ việc khả năng tiềm ẩn lấy lớn lao hung hiểm, nhưng giờ phút này, chúng ma chỗ nào còn quản những này. Một sát na này, những cái kia nguyên bản nửa đường bỏ cuộc ma đầu nhóm, giống như là nghe thấy mùi tanh mèo, trận trận ma rít gào phóng lên tận trời, từng đạo ma quang, giống như cực nhanh, theo bốn phương tám hướng hướng phía trên trời cự hình mặt trăng cuồn sông mà đi. Ma quang bên trong, dữ tợn mà hiện ra từng trương nóng bỏng dữ tợn ma mặt. Chúng ma tranh nhau chen lấn như vậy xông vào minh nguyện động tiên, hướng về phía âm sơn thánh thụ cuồn bút đi, theo dựa vào là càng gần, ánh mắt kia càng phát ra lửa nóng. Thương thiên cự mục, quỷ phủ thần công, thần kỳ tạo hóa. Âm sơn sinh biến, lẽ ra phải do ta sáu tộc bảo hộ thánh thụ. Người không có phận sự, hết thể lăn ra âm sơn. Có đại yêu gào thét, câu rắn, diệt được chim, bùi bụi. Âm sơn phụ thuộc sáu tộc đại yêu cấp tốc mặt trận thống nhất, tham lam biểu lộ hạ, một phen nghĩa chính ngôn tử. Khôi hải, âm sơn hiện tại không có, các ngươi bọn gia hỏa này muốn nuốt vào âm sơn thánh thụ, không có cửa đâu. Như thế thiên bảo có thực lực lấy cư trì, chớ nói nhảm, việc này nên bản tọa, lớn vương đánh một trận. có chiếm cứ một phương đại yêu khinh thường, phát ra cười nhạo. Không phục không ít. Một đám ma đầu vì Âm Sơn Thánh Thụ, dương cung bạc kiếm, còn chưa bắt đầu sờ đến cây, lại bắt đầu. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh trêu tức thanh âm truyền vào chúng ma lỗ tai. Bản tướng thật vất vả giành được đồ vật, có thể không tới phiên các ngươi bọn gia hỏa này. Chúng ma nghe được cái này, đống nhiên xuất hiện động tĩnh giật mình, theo tiếng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh, theo thánh thụ một chỗ cảnh cây đằng sau đi ra, khóe môi câu lên, màu vàng kim nhạt con ngươi lại khiếp người như đao. Ngươi là ai? Có một đầu diệt được chim đại yêu ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ thấy bóng người dừng bước, hư không gợn sóng lóe lên, một giây sau lại vượt qua vài dặm khoảng cách, đi thẳng tới đầu kia đại yêu phụ cận hư không. Đối phương con ngươi co rụt lại, phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn, trên thân thanh quang phun trào, muốn theo gió mà đi. Đã thấy người tới trực tiếp đưa tay, hư không một nắm. Kia đại yêu trên người thanh quang đống nhiên vỡ nát, sau đó chính là chói hai xương cốt tiếng bạo liệt. Phanh một tiếng thê thảm kêu thảm, nương theo lấy đầy trời lông vũ cùng huyết đục nổ tung. Bóng người tùy ý lắc lắc tay, cả tòa Minh Nguyệt động thiên đều đi theo lắc lư, một đôi mắt liếc xéo những cái kia bị kinh sợ đại yêu, đệ cửu sơn Trần Uyên, đến giết các ngươi tới. Một giây sau, dưới chân giẫm một cái, cả tòa vỡ vụn Minh Nguyệt động thiên bắt đầu cấp tốc vỡ nát, giống như là hủy thiên diệt địa đồng dạng. Mà như vậy một khắc, sợ hai tiếng gào chát chúa đâm rách màng nhĩ. Nhân tộc Long Hổ, theo sát, chúng ma mặt lộ vẻ hoảng sợ, tranh thủ thời gian hướng phía sắp đổ sụp Minh Nguyệt động thiên bên ngoài kích xạ mà đi. Giết. Chương 458, đánh chống tụ tướng ngựa đạp tâm sơn, bên trên, chương 458, đánh chống tụ tướng ngựa đạp tâm sơn, bên trên, giết. Trần Uyên giờ phút này, kim sát thần đồng phát ra đao kiếm tranh minh, kim quang hóa thành lưu hỏa, bất diệt chi thể bành minh đại trấn, năm tòa thần tạng phát ra lóa mắt thần quang, bàng bạc khí cơ mãnh liệt mà ra, run dậy vỡ vụ động thiên. Chúng ma chỉ cảm thấy có một đầu thượng cổ hung thú theo trong ngủ mê thức tỉnh, kinh khủng khí cơ khóa chặt bọn chúng, sợ đến vong hồn đại mạo, điều khiển ma quang hư không cùng đột. Một cái kinh khủng suy nghĩ tại chúng ma tâm đầu kích thích. Cả tòa Âm Sơn bị vị này nhân tộc Long Hổ hủy diệt. Nhân tộc tấn công vào Thập Vạn Đại Sơn. Ngay tại chúng ma tâm thần sợ hãi, hướng phía động thiên bên ngoài kích xạ mà chạy lúc. Phía đông, động thiên đại địa vốn lượn sụp ra, nứt ra một đầu giữ tận đục sâu, một tiếng kinh thiên long ngâm nổ lên, trong thâm viên một đôi màu xanh mắt rồng thình lình mở ra. Theo sát, tiềm long xuất huyên, long ngâm gào thét, đại địa ầm ầm đổ sụp, một đầu giống như sơn linh giống như to lớn thanh long ngút trời mà ra, màu xanh long thân uốn lượn mười dặm, toàn thân vảy rồng thành kim sắc, giống như thần kim nước thép đổ bê tông, hạo đã uy áp chấn động hư không, một đôi màu xanh long nhãn hiện ra sừng sững băng lãnh quang trạch, rất là khiếp người. Dâm thanh long xông ra, cực đại như núi hai cái long chảo, mang theo kinh người hàn quang, hướng phía trong hư không hai đầu đại yêu trực tiếp bao phủ xuống. Hư không bộc phát ra đâm xuyên màng nhĩ rít lên, như bị long chảo xé toạc ra. Hai đầu đại yêu đột nhiên biến sắc, phát ra kinh sợ gào thét, nhao nhao ma quang phóng đại, hóa ra to lớn ma tướng, đánh ra sáng chói ma quang, hướng phía long chảo bành kích mà đi. Có thể coi là bọn chúng hóa ra bản thể ma tướng, cao trăm trượng lớn, nhưng ở bốn lượn mười dặm to lớn thanh long trước mặt, liền như là một cái tiểu nhân trong khoảnh khắc, long chảo phá vỡ thiên, đem hai đạo ma quang như bẻ cành khô đánh nát, sau đó lôi đỉnh vạn quân hướng phía hai ma đánh xuống. A a hai tiếng đau nhức rít gào, phong như thần binh màu xanh long chảo trực tiếp đánh nát hai đầu ma tướng, tiếp lấy, đầy trời huyết vũ nổ tung, tiêu thảm im bặt mà dừng. Thanh long miệng lớn khẽ hấp, đem yêu ma bạo liệt huyết nhục cùng nguyên thần nhao nhao hút vào miệng rồng bên trong, tiếp lấy, đuôi rồng bại xuống, giống như một đầu to lớn sơn lĩnh đạp nát hư không, hướng phía mặt khác ma ảnh mạnh mẽ rút đi. Phốc 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 trong hư không, từng đạo huyết vũ nở rộ, thanh long trắng trận thu hoạch yêu ma huyết nhục cùng lúc đó, còn lại mấy cái phương hướng đều có lớn hung quái bay, đại khai sát giới. Phương Nam Hỏa Phượng, dù hỏa mà ra, cánh lớn rủ xuống mây, thần hỏa phân thiên, tướng đạo ma đạo ảnh bá phủ, truyền đến sông vào mũi mùi thịt, phía bắc huyền xà, ngàn trượng to lớn, ngự lên sóng lớn, phong tỏa thành không. Phía tây có dòng thác kiếm khí, gào thét động thiên, đem động thiên trực tiếp xé rách ra. Những này tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong chiếm cứ một phương ma đầu tại trong tuyệt vọng, bị bài đầu hóa thân lớn hung thần tảng chân linh bất người, xé nát, cơ hồ không có bao nhiêu ngăn cản chi lực, hóa thành huyết đục chất dinh dưỡng, bị thần tảng chân linh trắng trợn nuốt vào. Tính cả đứng sừng sững ở động thiên trung ương, gãy nhánh dây đức, nguyên khí đại thương Âm Sơn Thánh Thụ cũng nhịn không được nhánh cây run rẩy, tham lam hấp thu còn lại một chút phế liệu. Không muốn bao lâu, nhóm đầu tiên tới mười mấy đầu đại yêu liền bị chém giết hầu như không còn. Thẳng đến cuối cùng một đầu nắm giữ nửa bước Long Hổ thực lực đại yêu, tại dòng thác kiếm khí cọ rửa bên trong rốt cục chống đỡ không nổi, pháp tướng bị phá, bản thể bại lộ, tại sắc bén rít lên kiếm khí bên trong bị từng mảnh chém vỡ, phát ra làm cho người lạnh cả sống lưng thống khổ gào thét. Trước khi chết, này ma hướng về phía bên ngoài, phát ra không cam lòng gào thét, nhanh đi đưa tin cái khác thánh tộc. Âm Sơn bị diệt, nhân tộc Long Hổ tấn công vào Âm Sơn. Cái này gào thét thảm thiết, mang theo không cam lòng, cùng sợ hãi, trong hư không quanh quẩn, chuyến đi rất xa, chuyển khắp bốn phương tám hướng. Mà giờ khắc này, đã tiến vào Âm Sơn khu vực yêu ma thê đội thứ hai, nghe được Âm Sơn chỗ sâu nổ đùng, làm người ta sợ hãi kêu thảm, cùng cái này âm thanh kinh người gào thét, từng đạo ma quang nhao nhao dừng lại, từng đôi ma nhãn nhìn xem Âm Sơn chỗ sâu, nhìn xem phương xa trên bầu trời bộc phát chói lọi ma quang, ma nhãn kinh hãi. Nhân tộc Long Hổ, Âm Sơn bị diệt. Cái này kinh dị tin tức giống như cự thạch nện tiến vào tứ phương vọt tới ma triều, dẫn phát to lớn rối loạn, tiếp lấy, ma triều không còn dám tiến, kinh hoàng như thủy triều xuống giống như quay người gào thét rời đi, hóa thành chim thú vội vàng mà tán. Minh Nguyệt động thiên, kinh người huyết khí tràn ngập, Trần Uyên hai mắt lưu hỏa, khiếp người như lao, nhìn xem phương xa, yêu ma bóng chồng hóa thành mây đen tối lui, chậm rãi mở miệng, truyền tống trận lúc nào thời điểm chuẩn bị kỹ càng. Theo hắn cái này âm thanh vừa rơi xuống, ở sau lưng hắn cự một cào hào lay động, lá cây leng keng, một cái lanh lảnh mang theo kinh hồn táng đảm thanh âm vội vàng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhanh hơn, ta tổn thất tinh khí quá nhiều, còn cần một chút thời gian. Nói chuyện chính là Âm Sơn Thánh Thụ, mang theo trần trở cùng e ngại. Nó tại thiên kiếp hạ tổn thất quá nhiều tinh khí, nguyên khí bị thương, cả tòa Âm Sơn hủy diệt, liên lụy nó rất nhiều chi nhánh bị chém đứt, trong đó còn có một bộ phận là bị Trần Uyên cưỡng ép thôn phệ. Dưới mắt, muốn chuẩn bị xuống một lần vạn dặm truyền thống, hắn cần tận khả năng nhiều thời giờ, nhưng hiển nhiên vị này tân chủ nhân không được, nó cũng chỉ có thể liều mạng hao tổn nguyên khí của mình, đến tận lực biểu hiện. Nhưng coi như thế, cũng không nhanh như vậy. Nó sợ vị này tân tấn nhân tộc Long Hổ hiểu lầm nó đang trì hoãn thời gian, cho nên có chút sợ mất mật. Bây giờ chính mình thụ tâm nắm giữ tại Trần Uyên trong tay, đối phương muốn gạt bỏ ý thức của nó, là chuyện dễ như trở bàn tay. Tinh khí không đủ. Trần Uyên khỏe mắt có hơi dựng thẳng, hiện ra hung lệ. Mời lại cho ta một chút. Âm Sơn Thánh Thụ sợ hãi, thanh âm đều phát run. Kết quả một giây sau, Trần Uyên cắt ngang nó. Trước mắt không phải liền là đi. Trần Uyên thanh âm cười lạnh, ánh mắt nhìn phía xa rút lui ma vân, lộ ra trùng thiên sát khí cùng hàn ý ngày xưa nhìn các ngươi lấy nhân tộc huyết nhục là chất dinh dưỡng, hôm nay bản tướng liền phải thử một chút dùng huyết nhục của các ngươi. Theo đạo này sừng sững lời nói rơi xuống, động tiên tứ phương, chiếm cứ vài đầu thần tàng chân linh phát ra kinh tiên động địa gào thét, ầm ầm xông ra động tiên, hóa thành lớn hùng, hướng phía xa xa ma triều gào thét mà đi. Che trời to lớn hung ảnh, tốc độ cực nhanh, không bao lâu xông ra hơn 10 dặm, tại từng tiếng ồn ào phân loạn hoảng sợ ma trong tiếng gào, thanh long hỏa phượng huyền quỷ cự xà hóa thành cự ma, xông vào như là gà con ma triều bên trong, trắng trận đổ sát. Từng đầu yêu ma bị đánh bay, ma thân bị đánh nát. Giữa thiên địa, bay ra mấy đạo kim sắc hồng lưu, đem những này ma thi cắt đến thất linh bất lạc, sau đó mang theo ma sọ, huyết đục, nhao nhao bay trở về Âm Sơn chỗ sâu, minh nguyệt động tiên. Dầm dầm vô số yêu ma huyết đục, xương cốt, đầu lâu, giống như huyết vũ tại Âm Sơn thánh thụ trên không cọ rửa mà xuống. Cả tòa thánh thụ lập tức phát ra hưng phấn oanh minh, ngân sắc lá cây hào hào lắc lư, thỏa thích hấp thu yêu ma tinh huyết, chuẩn bị nhánh cây vặn bẹo như rắn, nhánh nhọn hóa thành đao sắc bén kiếm, đem từng khối huyết nhục đâm xuyên, sau đó đem tập trung tinh khí cấp tốc hấp thu, huyết nhục rất nhanh biến thành một phấn. Ngay tại dạng này tràn ngập huyết sắc giết chóc quá trình bên trong, Âm Sơn thánh thụ sôi động tinh khí càng ngày càng sung túc. Qua không bao lâu, truyền đến này cây tràn đầy thanh âm mừng rỡ. Chủ nhân, có thể truyền tống. Chương 459, đánh chống tụ tướng ngựa đạp Âm Sơn, hạ, chương 459, đánh chống tụ tướng ngựa đạp Âm Sơn, hạ, thập vạn đại sơn ngoài bản giảm, trấn Nam phủ. Bóng đêm mênh mông, phong tuyết gào thét. Lúc này, Nam thành, ánh lửa bập lên, đao kiếm tế minh, tiếng chém giết chấn thiên. Băng thiên tuyết địa trong phế tích, từng đạo dữ tợn ma ảnh theo âm u trong bóng đêm, hướng phía ánh lửa sáng ngời phương hướng kích xạ đánh tới, cũng mang theo sắc nhọn gào thét. Trong ngọn lửa, hí 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 hí. Khi tiếng ngựa tê lên, từng đạo rét lạnh thiết giáp tại ánh lửa làm nổi bật hạng, phản xạ ra u u hàn quang, giá ngựa xông ra hừng hực ánh lửa, móng ngựa nhảy lên thật cao, lạnh đao uống máu, mũi nhọn chưa hết, cùng rít lên mà đến ma ảnh chém giết liên tiếp. Đao khí kích xạ, hóa thành hư không bạch tuyến, hướng phía ma ảnh một chạm, suy suy hỏa hoa bắn ra, ma quang phá vỡ, hiện ra một đầu xà ma. Toàn thân người mặc vảy màu đen, màu xanh đầu, một đôi mắt tam giác đồng xích hồng như máu, chính là thập hung bên trong ba xà. Âm Sơn lão ma khi nhìn đến trấn Nam phụ trụ sở bị đệ Cửu Sơn binh mã xuất đội công phá, từng hạ lệnh thủ hạ ma tướng đưa tin, hướng ngoài núi phụ cận thánh tộc trụ sở cầu viện. Lúc ấy liền thông chi ba hung, Binh Tiếp, Si, Cổ Điêu cùng ba xà tam tẩu. Binh Tiếp yêu binh chú đóng ở trấn Nam phía đông Tĩnh Sa phủ, Cổ Điêu trụ sở tại trấn Nam phía tây Hồ Hạ Quan, mà ba xà thì tại trấn Nam phủ chính Nam Phương Định Sơn Quan. Càng đi về phía nam đi, chính là lúc trước trấn thủ thập vạn đại sơn trấn kiếm nam cửa thứ nhất, môn bị quan, đời trước trấn ma sứ là ở chỗ này trấn thủ bất lạc. Tĩnh Sa phủ cùng Hồ Hạ Quan yêu ma viện quân đã bị sớm mai phục chi nhánh binh mã chặn đánh, mà thân ở luân hãm chỗ càng sâu ba xà viện quân đã tới trấn Nam phủ, lộ ra răng nanh. Lúc này, trên trời có ba cỗ yêu khí cường đại tại gió đêm trong tuyết phùng lên, ma uy mãnh liệt, chỉ bị cao gần trăm trượng to lớn ma thân, đánh ra võ tàng hung uy, hướng phía ma vân ở giữa một vị nhân tộc võ tàng hợp kích. Ba xà nhất tộc một đầu ma tướng, cùng phụ thuộc yêu tộc hai đầu đại yêu, yêu ma pháp tướng kinh người, ma vân ngập trời, từng đôi hung lệ ma nhãn tràn đầy tàn khốc, thi triển hành vân vải mưa chi thuật, đem phong tuyết hóa thành đầy trời sắc cơ, chặn đánh giết chặn đường bọn chúng người tộc võ tàng. Mà một vê ba vị tiên nhân tộc võ tàng, pháp tướng ba đầu nằm cánh tay, tay cầm đao thương kiếm động các lộ pháp khí, thần thông quảng đại, lấy một địch ba, đánh hư không oanh minh. Đối mặt ba đầu đại yêu hung lệ đại yêu, lại không rơi vào thế hạ phòng, từng cái đánh nát tam ma hoành tới ma quang. Mà tại một người tam ma vòng chiến phía ngoài cùng, hư không như là bị bàn ủi bỏng ra một cái khác vòng lớn. Chính là Ngộ Đạo Sơn Sơn Nhân Ngưỡng Sơn ép Dương Thần Hùng, Hỏa Địa Vi Lao. Lưu thủ bên ngoài Ngưỡng Sơn chặn đánh ba đầu ma tướng. Mà lúc này, tại hơn 10 dặm bên ngoài, trong thành, một tòa ô quang đại trận đứng vững nơi này, ngoài trận, ánh lửa gào thét, sừng sững thiết giáp san sát, tầng tầng lớp lớp, binh trận nghiêm nhiên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có du binh giáng ngựa, tại bén nhọn trạm canh gác minh thanh bên trong, vây quanh đại trận, hướng nam công kích. Đại trận bên trong, giờ phút này chừng mấy ngàn yêu ma chiếm cứ trong đó, đến từ Âm Sơn số lớn yêu binh bản bị mấy sơn binh mã truy sát trốn vào trong đại trận, hiện tại nhìn thấy trợ giúp yêu binh đến đây, lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Hướng về phía bên ngoài tầng tầng chấn giữ đệ Cửu Sơn binh mã mở ra huyết buồn đại khẩu gào thét, ma tiếng gào nổi lên bốn phía. Mà đại trận trong mắt trợ chỗ, một gốc cao đến mấy chục trượng bạch ngọc trên đại thụ, chấn thủ đại trận tiên cầu ma tướng sừng sững nhìn xem phía nam chiến đấu, yêu dị ma nhãn bên trong toát ra hưng phấn dữ tợn vẻ mặt. Định Sơn quan yêu ma viện của tới, nghĩ đến phụ cận cái khác hai tòa thành trì thánh tộc cũng nhanh đến. chờ đến thời cơ thích hợp, bọn chúng cũng không cần lại trốn ở trong trận. Đến lúc đó, nó thể, nó muốn giết sạch những này phạt sơn quân binh mã. Này ma nhếch miệng, lộ ra miệng đầy dữ tợn răng nanh, mặt trên còn có máu tanh thịt băm lúc đích, đem này ma khuôn mặt sấn dữ tợn vi phạm. Hơn nữa, bóng đêm đã hướng phía giờ tí tới gần, cách dự định chuyển tống thời gian cũng không xa, nghĩ đến trong tộc lần này sẽ dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí có khả năng, trong tộc lao tổ cũng biết hạ xuống thánh uy, đem những này ý đồ châu chấu đá xe phạt sơn quân binh mã, nhao nhao trục chết, sau đó trực tiếp đuổi tại cái khác thánh tộc trước đó bắt thượng. Nghĩ đến cái này, này ma tâm bên trong biệt quất lửa giận hóa thành sát ý ngút trời. Mà liên tại nó ý niệm này vừa lên lúc, chỉ thấy dưới chân bạch ngọc ngần cây hát đống nhiên rung động. Lá cây hào hào, làm cái cây vụ vụ rung động, phát ra hào quang màu nhũ bạch, đồng thời càng ngày càng thịnh. Truyền tống mở ra. Này ma nhãn bên trong nhảy ra vẻ hưng phấn, sau đó nhịn không được làm càng cười to, nhân tộc võ tàng, tộc ta đại quân sắp giáng lâm, lần này, liền để các ngươi những này sâu kiến biết thánh tộc uy nghiêm, không cho khiêu khích. Các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Này ma cuối cùng mỗi chữ mỗi câu, trong mắt bò lên trên giữ tận tơ máu. Ha ha. Thanh âm đinh thái nhức óc, vang vọng tại trấn Nam phủ trên không. Mà theo cái này âm thanh cùng thiếu, quanh dưới chân bạch ngọc đại thụ tại vù vù đến đỉnh sau, trên trời cao, chói mắt bạch quang như là tinh thần truy lạc, hô hô đâm rách phong tuyết bóng đêm, ầm ầm giáng lâm phương tiên địa này, sau đó trực tiếp đánh vào ố quang trong đại trận, bạch ngọc ngân trên cây. Một đạo quán thông tiên địa to lớn cổ sáng màu trắng, chiếu sáng cả tòa thương cung. Mà theo đạo này cổ sáng màu trắng kết nối, đại trận oanh minh, trong trận yêu binh yêu tướng lập tức sôi trào, giữ tợn gào thét, ngao ngao kêu chỗ sùng yếu liệt ra ngoài. Kia từng đôi khát máu ma nhãn xuyên thấu qua chấn động đại trận, nhìn xem bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch vũ khí, giống như là nhìn xem mỹ vị huyết đục, tàn nhẫn hưng phấn. Mà theo đạo này của sáng di chuyển mở ra, phía ngoài phạt sơn quân binh mã rối loạn tương mừng, tiếng người ngựa hí, sao động bất an. Phía nam chiến trường, sơn nhân ngưỡng sơn trong lòng siết chặt, nhịn không được hướng phía cổ sáng phương hướng trông đi qua, sau đó ánh mắt lợi hại rơi vào phía nam đại trận ngoại binh giáp san sát hàn quang. Giống nhau, ồ quang trong đại trận, một đầu tới gần bạch ngọc đại thụ, hình người chim mặt yêu ma, cũng con ngươi co rụt lại, cách trùng điệp ma ảnh xa xôi ánh mắt, nhìn chằm chằm bên ngoài nơi nào đó phạt sơn quân vũ khí bên trong một biên, dường như chờ đợi chỉ lệnh. Mà bọn hắn ánh mắt tụ tập địa phương, một vị người mặc hắc giáp dê rừng hồ lão binh ngửa đầu nhìn xem quán thông thiên địa của sáng, vẻ mặt nghiêm túc, mặt mày cấp kiều, biểu lộ biến ảo chập chờn, nhưng một mực không có động tác gì. Hắn chưa lấy được tướng quân nhắc nhở. Tướng quân chẳng lẽ đã thông trở về đường? Cái này khiến Công Tôn Dương trong lòng khẩn trương cuồng loạn, nhưng lại có chút không tốt ý nghĩ, nếu như tướng quân xảy ra chuyện, hoặc là chưa kịp phản hồi. Công Tôn Dương bàn tay siết chặt, thấm xuất mồ hôi. Ngay tại cái này vạn chúng chú mục bên trong, nguyên bản chừng mấy chục trượng phẩm chất của sáng màu trắng, đột nhiên mà tăng mạnh rồi, tiếp lấy, ầm ầm đầu này chuyển tống thông đạo vậy mà chấn động kịch liệt lên, chấn trời đất quay cuồng, nhân mã bất ổn, mặt đất vậy mà chấn động ra khe hở, cũng cấp tốc lan tràn. Xu tiếng còi réo vang, ngựa hí sao động ở giữa, trên trời cao, xa xôi thông đạo đối diện, một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng đột nhiên vang lên, giống như trời sợ. Tiếp lấy, một cỗ kinh khủng tới khiến cả tòa trấn Nam phủ nhân cùng yêu ma tâm kinh run rẩy cuồng bạo khí cơ, từ thiên ngoại cấp tốc hàng lâm xuống. Thánh uy, là ta Âm Sơn lão tổ hiển thánh, còn không quỳ lạy. Thiên Cẩu ma tướng lúc này đã lui ra đại thụ bên ngoài, cảm nhận được kia lay động đất trời kinh khủng khí cơ, ma nhãn ngạc nhiên mừng rỡ, tranh thủ thời gian hô quát, không người cúi đầu. Mà lúc này, ô quang trong đại trận bên ngoài, từng kia ánh mắt lập tức co lại thành lỗ kim, sắc mặt trắng nhợt. Công Tôn Dương, Lục Minh, Ngưỡng Sơn, cùng tiêm phục tại trong trận Lăng Vân Tử. Thốt nhiên ở giữa, ô quang trong đại trận, một đạo cường đại khí cơ bỗng nhiên bạo khởi, một tiếng kiếm minh phóng lên tận trời. Chỉ thấy một đạo ma ảnh hướng phía cổ sáng màu trắng bay đi, kèm theo là một thanh to lớn trường kiếm hướng phía cổ sáng thình lình chém tới. Làm đại kiếm chạm tại cổ sáng màu trắng phía trên, phát ra một tiếng trung vang. Chương 460, tráng quá thay 800 tướng sĩ, 1, chương 460, tráng quá thay 800 tướng sĩ, 1, làm kiếm khí lưu quang, tua đỏ xẹt qua một đạo hờ mang, giống như kích sơn, mạnh mẽ đánh vào cổ sáng di chuyển phía trên. Một tiếng trung vang nổ vang, cổ sáng tránh gấp, vụ vụ rung động, lại bất động như núi. Giờ phút này, trong trận nguyên bản bị thánh uy nhiếp nằm yêu ma kinh hãi bạo động, từng đôi ma nhãn chuyển động ở giữa, liền thấy đại kiếm về sau, một đạo kích xạ ma ảnh thể nội di giáo phá xuất ngàn vạn hàn quang kiếm khí, giống như hạo nguyệt nhảy lên không. Theo kiếm khí vận đạo, nhân hình nọ chi mặt ma ảnh bị kiếm khí bách phá, hiện ra chân thân, chỉ thấy tóc trắng áo gai, nhân tộc võ tàng Lăng Vân Tử hiện thân mà ra, mắt như kiếm đạo hàn quang, tóc trắng cuồn vũ, mang theo lo lắng cùng sắc bén, thi triển ra tự thân cường đại nhất sáng chói một kích, thân hóa một đạo lớn đạt trăm mét lóa mắt kiếm mang, liều lĩnh hướng phía cổ sáng di chuyển đánh tới hậu yêu ma kinh dị đạo. Một tiếng kinh sợ hét to cũng theo đó tại trong đại trận nổ vang. Nhân tộc võ tàng, vọng tưởng hủy trận, muốn chết. Chỉ thấy, đang ngạc nhiên mừng rỡ chờ đợi lão tổ thánh uy giáng lâm tiên cẩu ma tướng, thấy biến cố đột nhiên, sắc mặt đại biến. Sau đó nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, nổi giận một tiếng. Hai cái ma thủ đột nhiên hướng phía trong trận bạch ngọc đại thụ lay động, ngân cây vang minh đại chấn, pháp phối ngân diệp kích xạ bay ra, tầng tầng lớp lớp, hóa thành từng bức ngân sắc thủ tượng, ngăn ở kinh thiên kiếm mang phía trước. Một giây sau, vang kiếm mang vô song, sắc bén vô song, chạm phá tầng tầng màn bạc, thế không thể đỡ. Ngay tại sắp va chạm của sáng màu trắng lúc, đốt một tiếng chói hai tiếng kim thiết chạm nhau xô ra. Lóa mắt linh quang nổ tung, chỉ thấy trăm mét kiếm mang phía trước, một đạo sừng sững khổng lồ ma ảnh, tranh răng khéo mồm kéo miệng, ma nhãn bạo lồi, cầm trong tay hai thanh câu liêm kích, giao nhau đón đỡ ở kiếm mang. Thiên Cẩu ma tướng hiện ra bản thể, to lớn ma nhãn ngọ ngậy tia máu đỏ thắm, giữ tợn nhìn xem trong kiếm mang giống như hư ảo Lăng Vân Tử, mỗi chữ mỗi câu tràn đầy ác độc, giảo hoạt trượt ra hỏa. Các ngươi kế hoạch nhiều như vậy, bất quá là châu chấu đá xe. Bản tọa nói cho ngươi, chậm. Trong kiếm mang, nhân kiếm hợp nhất Lăng Vân Tử, thân thể hương hóa, tóc trắng rực múa, trong mắt buộc phát ra khiếp người kiếm quang, sắc mặt kiên quyết, một ngụm huyết tiễn phun ra, nào vào kiếm mang mũi phía trên. Ông kiếm mang đại tác, mãnh liệt kiếm khí phóng đại, tiếp lấy mạnh mẽ rung động. Kiếm mang đột nhiên đỉnh lấy thiên cầu ma tướng hướng phía gần ngay trước mắt của sáng màu trắng đánh tới. Oanh a một tiếng oanh minh qua đi, chính là một tiếng kinh người đau nhức dĩ đảo. Chỉ thấy thiên cầu ma tướng đột nhiên khó đỡ kiếm mang đống nhiên phát lực, thân thể cấp tốc lui lại, đâm vào cột sáng màu trắng phía trên, tiếp lấy non nửa bên cạnh thân thể không có vào trong đó, bị oanh nhiên thẳng xuống dưới bạch quang đánh trúng. Này ma bên trái cánh tay tính cả dưới vai một mảnh huyết đục trực tiếp sụp đổ. Đau nhức rít gào ở giữa, thể nội ma khi ẩm bang nhất bạo, đem kiếm mang chân khai, tàn phá ma thân cũng mạo hiểm theo trong cột ánh sáng thoát thân. Này ma tránh thoát, một đôi mắt to hoàn toàn xích hồng, nhìn chằm chằm bị chấn khai Lăng Vân Tử, a hận muốn phát cuồng. Đáng chết, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Ta muốn ăn thịt của ngươi, nhai nát xương cốt của ngươi, để đền bù huyết nhục của ta tinh khí. Nói, này ma vung vẩy trong tay câu liêm kích, cùng Lăng Vân Tử đại chiến cùng một chỗ. Cũng liền ở trong nháy mắt này, quán thông thiên địa truyền tống thông đạo đại tác, mãnh liệt không gian ba động mãnh liệt mà ra. Cái này chứng minh truyền tống thông đạo đã hoàn toàn thành hình. Một giây sau, quanh trên trời cao, giống như kinh lôi lan lộn, một đạo so trước đó càng kinh khủng khí cơ giống như sao trời hạ xuống. Có kinh khủng tồn tại truyền tống đến đây. Giờ phút này, trấn Nam phủ mấy vạn vũ khí cùng yêu ma đều cảm giác ngực cứng lại, không thở nổi. Ma thân ở thông đạo phụ cận thiên cầu ma tướng cùng Lăng Bất Tử, chỉ cảm thấy thân thể như bị một ngọn núi lớn đè xuống, một cô không thể kháng cự vĩ lực cầm vang ra thân. Phanh phanh một người một ma như thiên thạch rơi xuống đất, phanh tại mặt đất nện xuống một cái hố to, mặt đất thì như nện khe hở giống như dạn nước mà mở. Kiếm mang gào thét, ngàn vạn kiếm khí bị phô thiên cái địa bảng nhiên khí cơ áp xúc, ngưng tụ ra Lăng Vân Tử thân ảnh. Phốc phun một ngụm máu, vị này nộ đạo sơn võ tàng sắc mặt tái nhợt, một cái tay sử lấy kiếm, đỉnh lấy thiên địa cuồng phong đứng người lên, sau đó phí sức ngẩng đầu. Ầm ầm lúc này thiên địa sôi trào. Trên trời cao, thình lình có thể thấy được một cái kình thiên cự thủ từ thiên ngoại hạ xuống. Kia cự thủ như núi, phía trên hoa văn như là trong núi giữ tận khe rãnh, như là một mảnh thanh thiên đè xuống, để cho người ta phát lên sợ hãi, tuyệt vọng. Theo cự thủ từ trên trời giáng xuống, giữa thiên địa kinh khủng phong áp tứ ngược, đem Lăng Vân Tử thân thể ép tới kéo kẹt rung động, lưng eo mạnh mẽ ép xuống, mí mắt nặng nề như chỉ, thổi đều không mở ra được. Kia kình thiên cự thủ thình lình hướng phía hắn đè xuống. Lăng Vân Tử ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng. Cùng chỗ tại phong áp trung tâm thiên cẩu ma tướng ma thân xương cốt bạo hưởng, giữ tận ma sọ nâng lên, da mặt bị cuồng phong thổi nhăn, nhìn xem từ trên trời hạ xuống dưới kình thiên cự thủ, cùng phía trên truyền đến kinh khủng long hổ khí cơ, không nghi ngờ gì, ma nhãn vui mừng như điên, nhè răng cười khàn giọng. Ha ha, tộc ta lão tổ nổi giận, hiện hiện thánh uy, các ngươi hôm nay ai cũng trốn không thoát. Mà theo cái này âm thanh dứt lời, tụ tập trong đại trận bị uy áp ép nằm dạp trên mặt đất ma triều, phát ra hưng phấn gào thét. Từng đôi ma nhãn lộ ra ngao ngoe muốn động, cắt máu tàn nhẫn quan mang. Trong nháy mắt, kình thiên cự thủ hướng phía Lăng Vân Tử phương hướng ầm vang vỗ xuống, nhanh chóng như kinh lôi. Sư đệ, sư phụ, tiền bối. Từng tiếng la hét tại ngoài trận vang lên. Ngưỡng Sơn, Triệu Toàn Chân, Công Tôn Dương, Lục Minh bọn người thân ảnh hướng phía đại trận phương hướng bùng lên, thanh âm mang theo bi thiết. Một giây sau vang một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng. Ồ quang trong đại trận, bụi đất cuồn cuộn, vô số đất đá bắn tung tóe, tầm mắt trong nháy mắt mơ hồ. Mà trong trận không thể động đậy, mí mắt đều không mở ra được Lăng Vân Tử, không có chờ tới hắn trong dự đoán kịch liệt đau nhức, mà là một đại cổ ấm áp chất lỏng ở tại trên mặt hắn, trên thân. Mơ hồ tầm mắt biến xích hồng, gây mũi mùi máu tươi bay thẳng vào mũi khang, dưới chân một hồi trời đất quay cuồng. Là một nháy mắt quá đau nhường hắn đại não chưa kịp phản ứng, có thể bay lên đất đá phá tại trên mặt hắn, kích thích vài tia đau nhức, nhất thời nhường hắn có chút hoảng hốt. Chờ đầy trời bụi đất tán đi, cảnh tượng biến rõ ràng, sau đó khiến cho mọi người giật nảy cả mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy trong đại trận cánh đồng, một cái vắt ngang trăm trượng to lớn vực sâu trường ấn hiện ra. Trường ấn phía dưới như là vực sâu, mặt đất trực tiếp bị vỗ xuống nặng. Mà Lăng Vân Tử vị trí đang đứng ở trường ấn ngón tay cái cùng ngón trỏ ở giữa khe hở, bình yên vô sự. Cũng là trước kia vị kia thiên cẩu ma tướng đứng thẳng vị trí, đang đứng ở lòng bàn tay vị trí. Lúc này thình lình hài cốt không còn, chỉ có hiện lên phun ra trạng mấy đầu máu mang, nói cho nơi này từng phát sinh qua cái gì. Đầu này ma tướng mà ngay cả kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, trực tiếp nguyên thần câu diện. Lần này không chỉ có Lăng Vân Tử ngộ, trong trận yêu ma cùng ngoài trận phạt sơn quân binh mã, mắt thấy cảnh này đều không có kịp phản ứng, thần sắc mờ mịt. Chương 460, tráng quá thay 800 tướng sĩ 2, chương 460, tráng quá thay 800 tướng sĩ 2, mà liền tại giờ phút này, một đạo uy nghiêm bá đạo thanh âm từ thiên ngoại hạo đã mà đến. Ẩm Sơn đã diệt, đánh trống tụ tướng, theo bản tướng phạt sơn phàm miếu, ngựa đạp tâm sơn. Đạo này uy nghiêm âm thanh, dẫn tới thiên địa rung động, truyền khắp trấn Nam phủ trên không, nhường phong tuyết gào thét càng dữ dội hơn. Cũng trong nháy mắt này, trong đêm giá rét, thắp sáng từng đạo vũ khí trong mắt ánh lửa, cháy hung hực, nhiệt huyết khó đè nén. Từng tiếng gào thét tại trong gió tuyết cuồn hô. Là tướng quân. Tướng quân. Vũ khí hô to truyền lại, liên miên một mảnh, vang vọng ở trong thiên địa. Trong đám người, kinh nghiệm hai cấp đảo ngược Công Tôn Dương giờ phút này ngửa mặt lên trời, trong lòng khó tự kiềm chế, lệ nóng doanh trọng, tướng quân. Mà giống Ngộ Đạo Sơn Ngưỡng Sơn, Lăng Vân Tử bọn người, con ngươi chấn động, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Long hổ. Vị kia đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng vậy mà tiến giai Long hổ, càng là muốn tấn công vào Thập Vạn Đại Sơn. Cái này, Mà yêu ma bên này đã giật mình vong hồn đại bạo, chỉ là không cho nó nhóm phản ứng gì thời gian, chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia theo vực sâu bên trong thình lình bay ra, như là diệt thế đại thủ, hướng phía mấy ngàn yêu binh yêu tướng dừng lại cuốn quét, tiếp lấy ầm vang một tiếng, đem ô quang đại trận ầm vang đập nát, bay ra đại trận, hướng phía hơn 10 dặm bên ngoài ba đầu đại yêu bay đi. Nhân tộc Long Hổ, mau trốn! Ba đầu ba xà sở thuộc đến đây trợ giúp ma tướng, bất quá khai phát hai tới ba tòa thần tàng, nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, thấy lạnh cả người theo lưng lan tràn dâng lên, ma nhãn lộ ra sợ hãi, rít lên không ngừng. Sau đó nhao nhao sử xuất thần thông, hướng về một phương hướng kích xạ mà đi, tiếp lấy nhao nhao sử xuất thủ đoạn cuối cùng, đồng tâm hiệp lực anh mở trong hư không vây cuốn bọn chúng lồng giam, hướng nam vội vàng bỏ chạy. Có thể kia kình thiên cự trưởng tốc độ cực nhanh, che trời mà đi, càng biến càng lớn, trực tiếp bao phủ vài dặm, hư không tại đại thủ uy áp phía dưới biến thành dường như đầm lầy đồng dạng. Rất nhanh, tam ma trong hư không tàn ảnh từng đạo biến mất, tốc độ chợt giảm, thân ảnh ngưng tụ. Tại tam ma sợ hãi kêu to ma quang bên trong, một bàn tay lớn che trời mạnh mẽ vỗ xuống, đại thủ cùng hư không kịch liệt ma sát, lên một tầng thật dày thiêu đốt tầng. Hư không cùng rung động, cuồng bạo gợn sóng không gian trực tiếp đem tam ma liều chết đánh ra thần thông nhao nhao nghiền nát. Tiếp lấy, tại che trời đại thủ hạ, ba đam chói mắt linh quang tại bàn tay cấp tốc hơi nén sinh ra hỏa diễm bên trong kinh sợ gào thét, kiên trì không được 3 năm cái hô hấp, lần lượt nổ tung. Thê lương gào to rất nhanh im bặt mà dừng. Rất nhanh, kia ba đám nổ tung chói mắt linh quang lại như về gió trở lại như lửa, bị đại thủ một nhiếp. Làm xong những này, che trời đại thủ cấp tốc lùi về, ầm ầm trở lại vỡ vụn ô quang đại trận trên không. Mà lúc này, nhìn thấy che trời đại thủ đại phát thần uy, đưa tay hủy diệt đại yêu mấy vạn vũ khí, đã sớm nhiệt huyết sôi trào, lấy đao kích giáp, gào thét, như là hổ lang xông vào đại trận bên trong. Giơ cao đồ đao, vung hướng kia bị long hổ chi uy, dọa đến như là giống như chim cút, lại không tranh sắc yêu binh. Từng quả ma sọ bay lên cao cao, sau đó rơi trên mặt đất, bị gót sắt đá tới đá vào, cuối cùng bị giẫm đến náo loạn, thi thể tức thì bị loạn đao chạm thất linh bắt lạc. Thê lương yêu ma chu lên, ở trong trời đêm bén nhọn vang lên, viết lên âm sơn yêu ma ai ca. Mấy bạn vũ khí vây quanh công kích, tăng thêm yêu ma lại không ma tướng, không cần nửa nén hương công phu, trong thành lại không còn sống yêu ma, mấy ngàn yêu ma đều hóa thành vong hồn dưới đao. Phan thể huyền trở lên tướng sĩ đi lên. Những người còn lại, quét sạch chiến trường, giữ vững ngày cây. Thiên ngoại, Trần Uyên uy nghiêm lạnh lẽo thanh âm vang lên lần nữa, bắt đầu điểm binh. Bàn tay to kia theo cổ sáng màu trắng bên trong dò ra, bàn tay dài phẳng, giống như một toàn núi lớn, cho người ta to lớn đánh vào thị giác lực. Binh mã hí dài bên trong, từng đạo huyết khí khó đè nén ánh mắt nhảy vọt mà lên. Đệ Cửu Sơn, bên trên, một đạo xích giáp giá ngựa, dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang xông ra, rơi vào bàn tay khổng lồ kia phía trên. Chính là lần này lãnh binh lục minh. Lúc này, vị này Đệ Cửu Sơn hữu đường phiêu kỵ, khôi giáp vỡ vụn mấy chỗ, trên thân trên mặt đều là vết máu, lại đao càng lạnh, ánh mắt cháy mạnh, ngực thở phì phò ở giữa, trong lồng ngực khí phách muốn phun ra đến. Hắn rất kiêu ngạo có thể làm tướng quân thủ hạ binh. Đồng thời trong lòng kích động nhiệt huyết, khó mà ức chế, bọn hắn muốn tại tướng quân dẫn đầu hạ, tấn công vào Thập Vạn Đại Sơn. Chuyện này đối với Phạt Sơn quân mà nói, là một cái hành động vĩ đại, là vô số Phạt Sơn quân tướng sĩ tha thiết ước mơ thời điểm. Theo Lục Minh đi lên, lập tức Đệ Cửu Sơn binh mã bên trong, từng đạo bóng người giá ngựa lao nhanh mà động. Theo sát, thứ 7 sơn, bên trên, thứ 8 sơn, thứ 12 sơn, bốn sơn, thể huyền cảnh trở lên tướng sĩ, hơn 800 cưỡi, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, nhao nhao xông ra binh trận, giơ roi thúc ngựa, đặt vào cự thủ. Còn lại hơn vạn thiết kỵ, ánh mắt mang theo vô cùng lửa nóng, cực kỳ hâm mộ. Tấn công vào Thập Vạn Đại Sơn, Phạt Sơn phá miếu, một trận chiến này nhất định tại lịch sử thiên chương bên trong lưu lại một trang nổi bật, mặc kệ tử sinh. Đáng tiếc bọn hắn tu vi không đủ a. Chờ bốn sơn điểm binh tập kết kết thúc, thình lình còn có vài tiếng vang lên. Ngô Đạo Sơn, Triệu Toàn Chân, nguyện cùng chiến. Ngô Đạo Sơn, Lăng Vân Tử. Ngô Đạo Sơn, Ngưỡng Sơn. Ngô Đạo Sơn ba người sư đồ, trong đám người xông ra, hướng phía cự thủ kích xạ mà đi. Ba người ánh mắt hừng hực, bị một trận chiến này tin phục, muốn đi theo Phạt Sơn quân chứng kiến cái này lịch sử tính một khắc. Tốt, chư vị tướng sĩ liền theo bản tướng ngựa đạp Thập Vạn Đại Sơn. Lên. Thiên ngoại, Trần Uyên Hạo đãng thanh âm vang lên, theo sát, bàn tay khổng lồ kia tay nâng 800 hổ báo kỵ, ầm ầm xông vào quán thông thiên địa chuyển tống thông đạo, thẳng tới bầu trời. Phía dưới, mấy bạn tiết kỵ nhìn xem một màn này, trong lồng ngực khuấy động, lấy đao đập chấn trên người khôi giáp, cùng kêu lên cao giống, gió, gió, gió. Phong tuyết giả dích, tiếng rống chấn động thiên địa, nhiệt huyết khó diệt, chí khí không thôi. Mà giáp sĩ bên trong, còn có một vị người mặc hắc giáp, phai mở tại chúng dê rừng hồ lao binh, giống nhau vô đao, ánh mắt nhìn xem cự thủ nâng bầu trời mà lên, cảm xúc chập trùng không thôi. Công Tôn Dương không cùng đi lên. Hắn là tướng quân an bài ám tử, trên thân gánh chịu cường điệu lớn sứ mệnh, không thể rêu giao tại người trước. Công Tôn Dương rõ ràng chính mình chức trách, chỉ cần hắn lưu tại nơi này, giữ vững cây đại thụ này, tướng quân mới có thể yên tâm mang theo 800 tướng sĩ, chinh chiến Thập Vạn Đại Sơn. Hắn rất chờ mong tướng quân trở về. Mà lúc này một bên khác, Âm Sơn, vỡ vụn minh nguyệt đầu tiên, một đạo cổ sáng màu trắng từ Âm Sơn thánh thụ bên trên khởi sướng, gào thét quán thông thiên địa, phát ra nồng đậm không gian ba động. Tại thông đạo bên này, lục đạo bóng người đứng trên không trung, ánh mắt kinh dị, ở trong cầm đầu Trần Uyên giữa lông mày kim sắc pháp nhãn thình lình mở ra, một cái tay thăm dò vào cổ sáng màu trắng, khí thế mạnh mẽ mãnh liệt mà ra. Giờ phút này, cổ sáng màu trắng ầm ầm rung động, một mảng lớn sao trời điểm sáng từ trên trời vụ vụ hạ xuống, xoát 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 từng đạo điểm sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, xông ra truyền tống thông đạo, hiện ra từng đạo thiết giáp sừng sững thân ảnh. Hí 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 hí, hí. từng tiếng ngựa hí, như vậy xé nát mảnh này vỡ vụn tĩnh mịch thiên địa. Bốn sơn hơn 800 tinh nhuệ tướng sĩ, cứ như vậy giáng lâm âm sơn. Chương 461, Tế Yêu Sơn đoạt bảo dấu chương 461, Tế Yêu Sơn đoạt bảo dấu 800 tướng sĩ, tiếng ngựa đủ tê, từng đôi lừng hực mà lạnh thấu xương ánh mắt vạch phá động thiên bóng đêm, giống như hổ lang. Khi tất cả người ánh mắt bắt được phía trên cái kia đạo đạp không mà đứng ngân giáp thân ảnh lúc, trong nháy mắt hoa động. Dầm dầm áo giáp tiếng va chạm lên. Từng đạo bóng người giá ngựa mà động, xuyên qua thiết lâm, sau đó phi thân xuống ngựa, đặt bầu trời mà lên, đệ Cửu Sơn cờ xí tại bọn hắn phía sau rêu rao. Theo sát, bọn hắn đều nhịp, áo giáp va chạm ra thanh âm thanh thúy, vì một gối xuống vào hư không, hai tay tham viếng. Tham kiến tướng quân. Dẫn đầu làm đầu chính là một thân xích giáp lục bình, xuất đệ Cửu Sơn hơn 300 cưới cùng tèo lên tầm bái. Thanh âm lộ ra khắc chế kích động cùng cung nhiệt, từng đôi mắt giờ khắc này ở nhìn thấy bọn hắn tướng quân sau, giống như giải phong phong ấn, tràn ngập kiệt ngạo cùng sát khí. Đệ Cửu Sơn, chỉ có tướng quân tại lúc mới thật sự là y đệ Cửu Sơn. Lần này, bọn hắn cùng tướng quân hội sư thập vạn đại sơn, huyết dịch đều muốn sôi trào. Đứng lên đi. Trần Nguyên nhìn thấy từng trương quen thuộc mặt, hờ hững ánh mắt bén nhọn lặng yên tan ra, ngựa khí khó được ôn hòa. Cứ việc những ngày mặt dính đầy cho bụi cùng vết máu, nhưng nhất là thân thiết. Hắn đi lên trước, nâng lên một cái tay, phát lên một cỗ gió nhẹ công chúng tướng sĩ đỡ dậy. Tướng quân. Lục Minh rốt cục nhìn thấy tướng quân, gương mặt cương nghị có chút kích động nghẹn ngào, muốn lên trước lại rụt trở về. Vị này thân cao chí thước, xuất linh và kỵ, ăn nói có ý tứ thiết tháp đại hán, giờ khắc này ở Trần Nguyên trước mặt cảm xúc cuồn cuộn. Làm không tệ, không có nhường bản tướng thất vọng. Trần Nguyên cười cười, vỗ vỗ trên người hắn thiết giáp, có thể một mình đảm đương một phía. Lục Minh sắc mặt chấn động, thân thể đứng thẳng tắp, nhưng là trên mặt biểu lộ giống như là muốn mọc ra bông hoa đến như thế. Lúc này, lại có mấy thân ảnh đã đến, thanh âm cũng theo đó mà tới. Gặp qua Cựu Trung Lang, thanh âm lộ ra một tia lửa nóng. Thứ bảy sơn, thứ tám sơn, 12 sơn, tam sơn Trung Lang tướng cùng Trần Nguyên chào, đại gia cùng là Trung Lang tướng, chức quan cùng cấp, ba người lại không người, tự hạ thân phận. Ba người không có chút nào cảm thấy cái gì không đúng, ngược lại ánh mắt mang theo lửa nóng cùng tôn sùng. Bọn hắn không chút nào che giấu đối Trần Nguyên tôn sùng cùng kính ý, ánh mắt bên trong có một cấu ngọn lửa đang cháy hừng hực. Ta phả sơn quân hy vọng, Cựu Trung Lang một khi bước vào Long Hổ, mang ta trở giết vào thập vạn đại sơn, khoái trăng, ta trở chết cũng không hối hận. Thứ tám sơn dừng hiền trên mặt tần hiện ra một tia hưng luận, hít sâu một hơi, sắc mặt có chút giữ tận nói, rốt cục đợi đến cái ngày này, nhất định phải giết nhiều chút xuất sinh, cho chết đi các tướng sĩ báo thù. Còn lại hai sơn Trung Lang tướng nghe nói, ánh mắt cuộn cuộn, hướng phía Trần Nguyên trùng điệp bái một cái tay. Còn mời Cựu Trung Lang chỉ thị, kế tiếp phải đánh thế nào, chúng ta nguyện bằng thúc đẩy. Tam sơn Trung Lang tướng cảm xúc bu gờ gờ trong đầy, vừa lên đến tỏ thái độ, đã không nhịn được vung tay vung chân. Nhiều năm kỳ vọng trở thành sự thật, cảm xúc cuộn cuộn, cái gì cũng không hỏi nhiều, ngược lại chính là đi theo Trần Nguyên làm. Trần Nguyên mặt mày khẽ nhúc nhích, vừa định nói chuyện, cười to một tiếng truyền đến. 800 thiết kỵ, tại hạ cũng nghĩ nghe một chút Trần tướng quân như thế nào dụ binh, đem cái này mười vạn ma sơn huyên náo long trời lở đất. Ha ha. Dứt lời, một đạo thanh quang như là tuấn gì xuất hiện tại Trần Nguyên bên cạnh phụ cận, tiếp lấy thanh quang ngưng tụ, nộ đạo sơn tổ ba người hiện thân. Ở giữa đứng đấy ngưỡng sơn hai tóc mai tóc trắng bay múa, ánh mắt trong bắt mang theo cuồng ý tiếp lấy hai tay hợp nắm ngọc như ý, bóp lấy tí ngọ quyết, hướng phía ánh mắt tới đây Trần Nguyên vươn người thi lễ, nộ đạo sơn sơn nhân ngưỡng sơn gặp qua Long Hổ. Vị này nộ đạo sơn người lại tự giới thiệu một lần, đối Trần Nguyên lại xưng hô một lần, chỉ là sửa lại xưng hô, ngựa khí phá lệ chăm chú. Long Hổ chính là tên thật. Bên cạnh sư điệt Triệu Toàn Chân rất ít nhìn thấy sư thúc cái này buông thả dáng vẻ, chính hắn cũng có vẻ rất khẩn trương, toàn thân kéo căng, khẩn trương sau khi càng nhiều hơn chính là huyết dịch sôi trào. Hắn rốt cục lần nữa gặp được vị này đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, mà vị này kiêu hùng, bây giờ trở thành thiên địa hiểu rõ Long Hổ đại năng, tốc độ nhanh chóng có thể xưng kinh khủng. Cái này khiến trong lòng của hắn nhiệt huyết cũng càng ngày càng rất, giải thích rõ chính mình đi theo đường là đúng, cũng càng kiên định trong lòng của hắn ý nghĩ. Mà Trần Nguyên đối mặt vị này ngộ đạo sơn người, khách khí đáp lễ lại. Cái này sư đồ ba người không thể khinh thường, hạo nhiên chính khí, tại trận này trong bố cục lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trước đó cùng Lăng Vân Tử cùng Ngưỡng Sơn liên thủ sát cục, mới tạo nên hôm nay hắn, không thể không nói chính mình đối mấy người cảm nhận rất tốt, cùng nhau tác chiến kết xuống tình nghĩa, rất hợp khẩu vị của hắn. Đối mặt hỏi thăm kế hoạch tiếp theo, hắn khẽ mắt có chút nheo lại một tia nguy hiểm độ cong, 800 thiết kỵ, tại yêu ma trải rộng thập vạn đại sơn, tự nhiên chỉ là giọt nước trong biển cả, cho nên chúng ta lần này động tác phải nhanh. Bản tướng Triệu Chư bị tới, chính là muốn lập một lần uy. Bản tướng muốn đổ khắp một núi, hai sơn, thậm chí nhiều hơn, dùng để thu thập yêu ma huyết tinh, cướp đoạt bọn chúng bảo tàng, thậm chí để bọn chúng trở thành chúng ta tướng sĩ tọa kỵ, thế hệ phụ phục tại dưới chân. Ta muốn để những xuất sinh này cũng nếm thử bị đổ thành diện sơn tư vị. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, bản tướng cần bọn chúng trở thành ta đệ Cửu Sơn lớn mạnh thực lực chất dinh dưỡng. Ha ha. Trần Nguyên cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang kiếp người. Hắn tự nhiên không có ý định chính mình mang theo 800 tướng sĩ nhiệt huyết sông lên đầu, muốn ồn ào cái gì lòng trời lở đất, cái này không thực tế, cũng rất ngu. Chính mình đột phá Long Hổ, chu sát hai đầu đại ma, diệt đi âm sơn, nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật kia thứ ngũ linh căn ngưng tụ dẫn động tam trọng sát kiếp chiếm cư công lao thật lớn, nếu như không phải mình lợi dụng ba lựa thiên kiếp đem âm sơn lão ma cùng âm sơn thánh thụ áp chế, bổ tổn thương, chờ hai đầu đại ma cùng một gốc âm sơn thánh thụ liên thủ, kết quả khó mà đoán trước. Trong đó hung hiểm, cờ kém một bước, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lại nói, thập vạn đại sơn bên trong nước rất sâu, hắn sẽ không ở không có tình báo điều kiện tiên quyết, mang thủ hạ tướng sĩ mạo hiểm. Hắn hiện tại muốn làm chính là, thừa dịp cái khác chín hung chưa kịp phản ứng, san bằng âm sơn địa vực, hoàn toàn diệt đi một hung. Lập Uy tự nhiên là một trong số đó, nhưng kỳ thật hắn còn có một tầng mục đích, là muốn dùng yêu ma phúc địa tài nguyên, lớn mạnh thủ hạ binh mã. Bây giờ thực lực mình tăng vọt, nhưng thủ hạ binh mã thực lực không người kế tục, xem như một vị thống soái, vấn đề này cần giải quyết. Bây giờ âm sơn bị diệt, còn lại mấy cái phụ thuộc yêu tộc rắn mất đầu, cơ hội tốt như vậy, sao có thể lãng phí? Bình thường yêu ma huyết nục bây giờ đối với mình không có bao nhiêu tác dụng, chính mình cũng giết chết lặng, nhưng đối bình thường tướng sĩ mà nói, lại là chân quý tài nguyên, còn có những này yêu tộc góp nhặt nhiều năm thiên tài địa bảo, không phải là số lượng nhỏ. Đây đều là bảo sơn một làm sao có nhập bảo sơn mà tay không mà quay về đạo lý. Hơn nữa, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm, lấy biện pháp dự phòng. Thời gian quý giá, chờ trận chiến tranh này kết thúc, Trần Mỗ định tại Đệ Cửu Sơn thiết tiến cùng chư vị uống thả cửa, không say không nghỉ, chuẩn bị xuất phát, trước diệt được. Nói, Trần Uyên như vậy hóa thành chói mắt ngân quang xông lên tướng cung. Tiếp lấy, hơi lắc người, một tòa to lớn pháp tướng đứng sững ở hư không ở giữa. To lớn vung tay lên, một đạo che trời tay áo phi không mà xuống, bao phủ lại âm sơn thánh thụ trên không. Âm ầm chương 462, huyết tế một tòa yêu sơn. Chương 462, huyết tế một tòa yêu sơn. Âm ầm động thiên kịch liệt rung động, đường sừng sững ở giữa ngàn trượng âm sơn thánh thụ ầm ầm phá đất mà lên. Phanh 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 chôn dưới đất, thô như cự mãng to lớn bộ rễ, phanh phanh phá vỡ đại địa, giống như cự xà dữ tợn, tiếng nổ không dứt. Nguyên bản vỡ vụn không chịu nổi minh nguyệt động thiên, giống như đã mất đi trụ trời, trong khoảnh khắc, sơn băng địa liệt, thiên khung vỡ nát, mảnh vỡ như bay tinh lưu hỏa, đại địa liên miên rơi xuống, nện ở phía dưới âm sơn, kích thích trùng thiên ồn ào náo động, giống như tận thế cảnh tượng, quý vi trắng quan. Tên hí 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 hí. Hí. Chiến ma hí cuồng, kinh hoàng bất an 800 tướng sĩ trông thấy cái này hủy thiên diệt địa một màn, cũng bị mạnh mẽ xung kích, cảm giác được một cỗ tự thân như phủ du nhỏ bé cùng ngạt thở. Ngay lúc này, âm sơn thánh thụ lay động, từng mảnh ngân diệp bay ra, hóa thành ngàn vạn ngân hà, bay đến 800 tướng sĩ chiến mã dưới chân, đem nó tiếp đón được tráng kiện như núi thánh thụ phía trên, tiếp lấy, ầm ầm bay lên trời. Ầm ầm phi thiên ở giữa, thánh thụ đón gió thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo chói lọi ngân quang, bay vào che trời tay áo bên trong. Theo sát, bay tay áo cấp tốc chỉ lên trời bay trở về, Trần Uyên phất tay áo một quyển, cháy mạnh như ngày chắn mắt to túi xuống nhìn lại, giờ phút này, mất đi âm sơn thánh thụ trèo chống minh nguyện động tiên hoàn toàn đi hướng diệt vong. Chỉ thấy trên trời cao, một cái to lớn mà vỡ vụn hỏa cầu, hướng xuống đất ầm ầm rơi xuống, giống như tinh thần vẫn lạc. Trần Uyên thu hồi ánh mắt, tiếp lấy ánh mắt nhìn chuẩn một cái phương hướng, hàn quang như bộ thiên thần kiếm, đâm rách bóng đêm, tiếp lấy thân cao gần như tăng vọt gấp đôi to lớn pháp tướng, ầm ầm bước ra, một bước hơn 10 dặm, hướng về một phương hướng nhanh chân mà đi. Bây giờ thân như cự sơn, pháp tướng không chỉ có đầu hậu sinh ánh sáng vô lượng, pháp thân cũng phát ra ngũ sắc thần quang, đầu quang thân quang gồm cả, vô lượng trang nghiêm, giống như một tôn thiên địa thần linh, chiếu rọi đêm dài, hành tẩu tại Ma Sơn ở giữa. Chân hắn vừa rơi xuống, dưới chân sông núi vỡ nát, địa hỏa phun ra ngoài. Thân hình to lớn, lại thân như cuồng phong, một bước hơn 10 dặm, tốc độ cực nhanh. Quần sơn đỉnh núi cùng hắn ngang bằng, đại giang đại hạ, đại thụ tiểu sơn tại dưới chân hắn như không vật gì. Giữa rừng núi giá thú, tiểu yêu bị kinh hai đến ngã xuống đất, phủ phục hoảng sợ, không dám phát ra một tia động tĩnh, từng đôi thú mắt xuyên thấu qua đen nhánh rừng khe hở, nhìn xem to lớn tam nhãn thần nhân ầm ầm bước qua. Tiếp lấy, chính là trời đất quay cuồng, ầm ầm loạn thạch khí lãng bay cuộn, từ đằng xa lan tràn mà gần, thẳng đến đưa chúng nó lật úng, ba phủ, chỉ còn lại hoảng sợ tiếng kêu im bặt mà dừng. Về sau, Trần Uyên một đường hướng đông đi 900 dặm, không hơn 100 bước xa. Nơi đó có một tòa khe nứt lớn, tên là Kết Hung. Cốc này giống như đại địa bên trên một đầu giữ tợn vết sẹo, tràn lan lên 100 dặm, rộng hơn 10 dặm, bên trong đen nhánh như vực sâu, bên trong cuồng phong lạnh lẽo như lao, cũng hiện ra một cỗ màu xanh sương mù. Lúc này, sơn cốc bên ngoài xa xôi phía tây, đại địa trận chiến, rầm rập run lên một cái. Dâm thanh vụ ở giữa, có từng cái thanh vũ đỏ đuôi bốn chân uy vũ đại điểu, phát ra ồn ào mà chói tai, như hải nhi khóc nỉ non kêu to, theo vực sâu vách núi ở giữa nguyên một đám ố hắc sơn trong động bay ra. Từng cái diệt được chim theo trong thâm nguyên bay ra, tiếp lấy bọn chúng hướng phía động tĩnh to lớn chuyển đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đen nhánh dưới bóng đêm, phương xa quần sơn ở giữa, một đạo nguy nga thân ảnh đang hướng phía vực sâu nhanh chân đạp đến, giống như đỉnh thiên lập địa thần ma, quần sơn tại dưới chân hắn như là không có gì. Lập tức, chói hai minh rít gào quanh quần tại sơn cốc ở giữa. Càng ngày càng nhiều đại điểu theo trong thâm nguyên xông ra, phô thiên cái địa. Tiếp lấy, vài tiếng thanh thế thật lớn điên cuồng gào thét, trong sơn cốc thanh vụ xuất hiện to lớn hình dáng đột xuất. Sau đó, ba đầu to lớn giữ tận cự điểu theo trong mây mù ngút trời mà ra, hù dọa kinh khủng âm bạ mây. Hình thể từng cái trăm trượng to lớn ma nhãn, giống như nước thép đổ bê tông màu xanh lông vũ, hiện ra sừng sững kim loại sáng bóng, sắc bén như đao đem hư không cắt ra chói tai tiếng vang. Làm ba đầu hung diễm ngập trời cự điểu xông ra hang ổ, giữ tận ma nhãn chuẩn bị nhìn xem là cái nào tên giá hỏa có mắt không tròng tới nó kết hung núi đến làm loạn lúc, chỉ thấy cái kia đạo đạp bạo sơn lâm, nguy nga to lớn thần ma thân ảnh, vung ra một đạo ngân quang. Giờ phút này, ba đầu cự điểu ma nhãn co rụt lại, thấy rõ người tới, khí thế khủng bố để bọn chúng kinh hãi, phát ra hãi nhiên thanh âm. Nhân tộc Long Hổ. Thế nào nhân tộc Long Hổ hội đường hoàng xuất hiện tại cái này, âm sơn vị kia đâu? Nhanh, khởi trận, âm sơn xảy ra chuyện. Đương theo lấy vài tiếng ồn ào bén nhọn gào thét, lập tức, kia ba đầu cự điểu cùng nhau dương cánh, cổ động dưới vực sâu màu xanh sương mù, quét mà lên, mãnh liệt mà lên, cấp tốc tràn ngập trên sơn cốc không. Mà đúng lúc này, theo mấy chục dặm bên ngoài bay tới đạo ngân quang kia, kích xạ mà tới, vạch ra kinh người khí bạo âm thanh, theo một đạo ngân tinh, cấp tốc phóng lớn, cho đến biến thành cự sơn lớn nhỏ, ầm ầm kinh hãi thiên địa. Cuối cùng, một đạo cao ngàn trượng lớn thương thiên cự mục tại ba đầu cự điểu ánh mắt hoảng sợ hạ, hướng phía vực sâu đập tới. Oanh mãnh liệt tràn ngập màu xanh bình chướng, bị thương thiên cự mục một đập, trong nháy mắt, giống như tấm gương sụp đổ, không chịu nổi một kích. Từng cây tráng kiện dễ cây, giống như sơn múa ngân xà, giữ tận dị thường, trong nháy mắt trải ra mà mở, hướng phía trong vực sâu nổ bắn ra mà xuống. Phốc 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 từng cây tráng kiện dễ cây, giống như vô số ngân thương gai nhọn, tại vực sâu đầy trời kích xạ, xuyên thủng từng đầu màu xanh diệt được chim thân chim, tiếp lấy tinh mịn sợi rễ giống như núc nhích ống hút đồng dạng điên cuồng rút đi bên trong huyết nhục tinh khí, đem to lớn thân chim hút khô, sau đó phốc phốc chấn khai, hóa thành cho bụi. Huyết tinh mà giữ tợn. Sau đó, này cây vụ vụ lớn rung động, rầm rầm tiếng len ken đại tác, đầy trời ngân diệp hưu 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 bắn ra, hóa thành đầy trời hạt tinh, hướng phía trên vực sâu không tứ phương kích xạ mà đi, giống như âm sơn đại trận đồng dạng bắt chước làm theo, cấp tốc đem trọn tòa vực sâu bao phủ. Mà theo sát, to lớn mà sáng chói trên cây cự thụ, ken 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 từng tiếng trường đao cùng sắt vỏ ma sát tranh minh thanh xoát xoát vang lên. Hí 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 hí. Hí. Chiến mã đủ tê. Từng đạo hàn quang thiết giáp, ánh mắt lửa nóng, giá ngựa rút đao, phân lập tại từng cây cảnh cây bên trên, lưỡi đao chấn minh, cảnh tượng huyền bí trắng lệ. Giết. Không biết ai hô lên một tiếng, tràn đầy phấn khởi cùng sát ý ngân cây sáng chói hạ, 800 tướng sĩ giống như dưới ánh trăng đạp ngựa công kích, từng mảnh ngân diệp bay trải dưới chân, phóng tới riêng phần mình ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu. Trong đó, tám đạo thân ảnh nhanh chóng như kinh lôi, có bốn người nào về phía ba đầu cự điểu, bốn người hóa thành cỗ máy giết chóc, theo bốn phương tám hướng triển khai đồ sát, một đường thẳng hướng vực sâu. Cái này tự nhiên là hội sư sau tám vị võ tàng. Tám vị võ tàng, tăng thêm 800 tinh nhuệ tướng sĩ, phối hợp âm sơn thánh thụ đại trận, một trận đối kết hung sơn đồ sát hạo đãng triển khai. Rất nhanh, nổi giận, hoảng sợ, thê lương chim rít gào quanh quẩn tại mảnh này trên vực sâu không. Đao khí kích xạ, ma quang va chạm, lông vũ đầy trời, huyết hoa phốc 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 nở rộ, tàn thi hô hô rớt xuống. Từng mảnh huyết khí nhuộm đỏ bên trong màu xanh sương mù. Mà âm sơn thánh thụ bộ rễ, cành đang điên cuồng hấp thu những này tinh huyết, điên cuồng hồi máu. Chờ ngắn ngủi hút tới cực hạn, này cây từng cây bộ rễ, cành thì hóa thành vô cùng sắc bén phi tiễn, đem từng cô ma thi đâm xuyên, treo lên, hết sức dữ tợn. Chương 463, tinh kỷ cắm đầy ma sơn chương 463, tinh kỷ cắm đầy ma sơn tiểu trên vực sâu, một tiếng thê lương gào ghét. Tiếp lấy, rầm rầm xích sắt âm thanh kịch liệt run rẩy. Chỉ thấy trên trời một cái thanh cánh như lưới đao xoay tròn màu xanh cự điểu, bị hai cái thô như cự xà huyết sắc xiềng xích xuyên thủng, rầm rầm kéo lấy xiềng xích nhanh như điện chớp, hướng phía dưới đen nhánh vực sâu hoảng sợ mà chạy. Đinh đinh đang đang đồng thời, một đôi lớn cánh linh như lao nhọn, điên cuồng cắt huyết sắc xiềng xích, đinh đinh đang đang gấp vàng, hỏa tinh kích xạ, chói lọi chói mắt. Tiếp lấy, đại điểu điên cuồng kéo lấy xiềng xích xông vào vực sâu, biến mất tại đen kịt một màu bên trong. Chỉ là, chẳng được bao lâu kia xâm nhập vực sâu xiềng xích rầm rầm ở giữa, đột nhiên kéo căng. Mà tại xiềng xích cuối cùng, là một cái to lớn hoàng bì hồ lô. Treo ngược trên vực sâu, bất động như núi, vụ vụ rung động ở giữa, miệng hồ lô bên trong rung động nồng đậm sát khí. Hồ lô phía trên, mái đầu bạc trắng giống như sừng châu đỉnh sơn đồng lão đầu hí mắt, cười quái dị, một tay bấm niệm pháp quyết, nghiền xuống, trốn chỗ nào? Cho ta thu. Nói, hướng xuống một chỉ. Lập tức, miệng hồ lô bên trong xiềng xích âm thanh xoạt đại tác, siêu siêu hai tiếng phá không, lại có hai cái cuốn long tác bắn ra, đâm đầu thẳng vào phía dưới vực sâu. Sau đó không lâu, dưới vực sâu, hai tiếng trầm đục, truyền đến kịch liệt minh tiếng gạo. Sau đó, mặt khác hai cái xiềng xích cũng theo đó thẳng băng. Tiếp lấy, bốn đầu cuốn long tác thu trở về, vang lên kẹt kẹt, rất nhanh, vừa rồi chạy trốn màu xanh cự điệu bị cưỡng ép lôi kéo trở về. Bốn đầu cuốn long tác bên trong hai cái xuyên thủng này ma huyết thịt, hai cái chói buộc thân, mặc cho đối phương như thế nào thần thông quảng đại, đập cánh dây rùa, đều bị gắt gao chói buộc. Theo này chim một tiếng không cam lòng minh rít gào, rất nhanh hóa thành một đạo thanh quang, kéo vào trong hồ lô. Sau đó kia to lớn hồ lô rượu cấp tốc thu nhỏ, bay vào đồng lão đầu trong tay. Đặt ở bên thai nhẹ nhàng nhoáng một cái, thỏa mãn cười cười, về sau liền ngoan ngoãn làm lão phu tọa kỵ a. Nói, đem hồ lô treo ở bên hông, đôi mắt nhỏ hướng phía những phương hướng khác nhìn lại. Chỉ thấy mặt khác hai nơi võ tàng chiến trường, Bắc Hải Long nữ hai thanh sừng giống phi kiếm, giảm chiều không gian đả kích, thẳng đem bên kia đại yêu cự điểu chém dụng đầu lâu. Sau đó một phen truy đuổi bên trong, hai thanh phi kiếm màu bạc đem mang theo này chim nguyên thần ma sọ chạm thất linh bắt lạc. Nộ đạo sơn sư minh đệ hai, ngưỡng sơn cùng lăng vân tử hợp kích một đầu ba đầu cự điểu, một cái thi triển họa địa vi lao, đem này ma vây ở chiến trường, không cách nào lợi dụng địa hình cùng ưu thế tốc độ, một người kiếm hợp một, chạm này chim thanh vũ sụp đổ, đầu lâu một quả bị chém dụng. Rốt cục mấy hơi thở sau, theo một tiếng đâm xuyên mảng nhị kinh đảo, một tòa to lớn chim thi hướng xuống gấp rơi, sau đó bị mấy cây to lớn ngân sắc cảnh xuyên thủng, treo ngược tại âm sơn thánh thụ phía trên. Ba đầu đại yêu bị mấy vị cường nhân từng cái chém giết, kết hung sơn diệt được nhất tộc đại thế đã mất, chúng chim hoảng sợ như là con ruồi không đầu, chạy trốn tứ phía, nhưng nơi đây đã bị thánh thụ đại trận bao phủ, không có tìm đường sống. Kế tiếp, chính là thiên vệ một bên đồ sát 1800 tướng sĩ tiếng giết rung trời xông vào vực sâu, âm sơn thánh thụ thì kịch liệt lay động, thổi tắt trong thâm viên mê vụ, cho đám người chiếu sáng. Mà trên vực sâu, hai vòng liệt dương giống như kinh khủng con ngươi nhìn chăm chú vực sâu, giật mình chúng yêu lại không phản kháng ý chí, kinh hãi phát run ở giữa, nên đón tướng sĩ đồ đao, phốc ma huyết phiêu tán rơi rụng. Cũng không lâu lắm, dưới vực sâu ồn ào náo động chậm rãi bình tĩnh. Tiếp lấy, lớn vơ vét bắt đầu. 800 tướng sĩ xông vào dưới vực sâu diệt được chim nhất tộc các nơi đạo phủ, tổ địa, tại vách đá ở giữa trong sơn động nhanh chóng ra vào. Từng đội binh mã, đi tới đi lui khắp các nơi động phủ cùng âm sơn thánh thụ ở giữa, đem vơ vét đi ra thiên tài địa bảo, treo ở rộng lớn thánh thụ cảnh cây ở giữa. Có từng khỏa to bằng cái tớt, màu xanh biết trứng chim, quang diễm như lửa, tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Có một loại không gọi nổi tên linh thảo nai thạch, lóe ra diệu nhân linh quang, tinh khí không tầm thường. Dưới bực sâu, một tòa lớn như vậy vô cùng trong động gió, có một tòa huyền không kiến trúc phóng thích ra lập loại bảo quang, mây lớn võ tảng hợp lực thi pháp, hiện ra to lớn pháp tướng, hành cấp vỗ tay, hợp lực muốn đem này kiến trúc thu đi. Đây là một tòa lớn tổ, chừng trăm trượng to lớn, toàn thân từ thanh đỏ nhị sắt chói lọi lông chim tạo thành, phía trên lóe ra kinh người linh quang. Ống thông gió bên trong, cuồng phong kinh người, lạnh đấu xương như lao, này tổ trong gió chìm nổi không chừng, tia sáng chói mắt lấp lóe. Ngũ đại võ tàng pháp tướng hợp lực đập, này tổ giống như trong hư không mọc rễ đồng dạng, phía trên bảo quang bùng cháy mạnh, đem cự lực đẩy ra, cũng bắn ra kinh khủng bén nhọn chi khí, bất ngờ không đề phòng, đem mấy lớn võ tàng bàn tay đâm bị thương. Không hề nghi ngờ, này tổ là diệt được nhất tộc trọng bảo. Đúng lúc này, ống thông gió bên trong nổ đùng nổ lên. Một cái gần dặm lớn nhỏ cự trường vọt vào ống thông gió, hướng phía tòa này lớn tổ chính là mạnh mẽ vô. Lập tức, núi kêu biển gầm nổ đùng nổ vang. Cả tòa ống thông gió lập mã thiên giao lắc. Tiếp lấy, cự trường một phát bắt được lớn tổ, mãnh liệt vĩ lực đem lên bảo quang mạnh mẽ vỡ nát, sau đó đột nhiên ra bên ngoài vừa gãy, đem nó cầm ra. Âm ầm sơn động phát ra kinh khủng chấn động, từng khối cự thạch đào ào rơi xuống, chỉnh thể sơn động bắt đầu cấp tốc giải thể. Cự trường mang theo lớn tổ cấp tốc bắn ra. Mấy vị võ tàng cũng nhao nhao siêu siêu rời đi. Trên vực sâu, cự thủ nâng lên, Trần Uyên nhìn xem tòa kia lớn tổ, pháp nhãn tạo động. Kia vũ quang nửa đường văn mọc lan tràn, cảm nhận được nồng đậm phong chi đạo tác. Hắn suy đoán vật này hẳn là diệt được chim thế hệ dùng trong tộc mạnh nhất linh vũ chế tạo tổ huyết thức tỉnh chi vật, dùng để nhường tộc nhân thức tỉnh tổ huyết sử dụng, liền cùng câu rắn kia phiến hỏa vực như thế. Đồ tốt một các tướng sĩ vơ vét không ít trứng chim, ngày sau có thể dùng vật này, là đệ cửu sơn chế tạo ra cường đại khế yêu. Ý nghĩ này cũng là mở ra Trần Uyên mới mạch suy nghĩ. Về sau, cướp đoạt cái khác ma sơn, trọng điểm chính là tìm những ma tộc này tổ huyết thức tỉnh chi vật. Một nén nhang sau, bén nhọn trạm canh gác minh tại mảnh này vực sâu vang lên. Không bao lâu, ngựa hí theo dưới vực sâu dần dần hội tụ, sau đó 800 tướng sĩ lần lượt xông lên thánh thụ, lan lộn thân đẫm máu, mắt như huyết hỏa, giống như ma đồ quý vị. Giờ phút này, âm sơn thánh thụ đại biến dạng, cảnh biến phồn thịnh không ít, sang chói thánh khiết ngân quang phía dưới, cảnh ở giữa lít nha lít nhít treo to to nhỏ nhỏ ma thi, máu tươi y lâm ly, nhìn thấy mà giật mình. Mà các nơi cảnh cây ở giữa, nhiều hơn các loại bảo thạch linh tài, lóe ra say lòng người bảo khí. Tiếp tục tiếp theo sơn. Cùng trước đó như thế, Trần Uyên bung ra hồ thiên bay tay áo, ầm ầm đem thánh thụ lấy đi. Tiếp lấy, kinh thiên một trưởng hướng phía sơn cốc một chỗ dùng sức vỗ. Một tiếng kinh thiên nổ đùng, non nửa bên cạnh sơn cốc trực tiếp bị oanh sập. Sau đó Trần Uyên sải bước, chọn lựa một chỗ khác phương hướng mà đi, lưu lại sau lưng chiến hỏa cùng phế tích. Tiêu gào thê lương dường như bị trong thâm nguyên gió khắc ấn đi vào, gào thét quanh quẩn. Cùng phong gào thét tuổi, ngày xưa diệt được điều tộc, trừ bỏ một chút vận khí tốt tiểu yêu, chỉ để lại từng cây phản sơn cờ, tại bay phất phới. Như vậy, đêm nay, âm sơn khu vực, khắp nơi trên đất yêu ma kêu gào. Một tôn tiên địa cự nhân đi khắp tại âm sơn tứ phương, trắng trận đồ sát yêu tộc, phản sơn quân cờ xí xuyên khắp ma sơn. Kết hung sơn diệt được chim, bắt trạch đỏ mặt người thân cá, dù cầu trạng sơn bụi bụi, tiên đề sơn cầu rắn. Thẳng đến mặt trời theo đông sơn dâng lên, trời đã sáng. Tòa kia giống như thần ma to lớn phát thần, ở trong núi run lẩy bẩy vô số tiểu yêu nhìn soi mói, biến mất tại đêm âm sơn khu vực quần sơn ở giữa, không thấy tăm hơi. Mà lúc này, âm sơn sinh biến, nhân tộc long hổ tin tức, thông qua yêu ma vạn giảm đưa tin, bay khắp yêu ma hung địa, chấn động thập vạn đại sơn. Từng đầu ngủ say lão ma bị ép theo trong ngủ mê bừng tỉnh, phát ra ngập trời hung diễm một từng đạo như ma như ngục ma quang, cách mấy ngàn dặm soi sáng âm sơn, tìm kiếm cái này nhân tộc long hổ tung tích. Chương 464, Trần Uyên chuẩn bị ở sau, 1, chương 464, Trần Uyên chuẩn bị ở sau, 1, ngay tại âm sơn bị diệt, tin tức chấn động thập vạn đại sơn, các nơi cổ lão tồn tại nhau nhau theo trong ngủ mê bừng tỉnh, tìm kiếm tôn này nhân tộc long hổ tung tích lúc, âm sơn cùng nhỏ lần sơn chỗ giao giới, có một vùng cắt vàng đầy trời, bụi mù cuồn cuộn, thiên địa mơ hồ một mảnh. Nơi này tĩnh mịch một mảnh, bốn phía đều là biển cát, thiên địa gào thét vượng còn sót lại lạnh lẽo, dâng lên mặt trời đang nhanh chóng nhường nhiệt độ không khí tăng lên. Hướng phía kim hoàng sắc biển cắt chỗ sâu nghiêng nhìn, giữa thiên địa bao cắt cuồn cuộn, từng đạo quán thông thiên địa phượng trụ hùng vĩ mà nguy hiểm. Tội thành, yêu ma cấm địa. Một đạo ngân quang theo hư không gấp độn mà đến, lóe lên, mấy cái nháy mắt, tại phong bạo phủ cận toàn nào đó cồn cắt bên trên ngưng tụ ra một đạo ngân giáp thân ảnh. Một đôi con mắt màu vàng nóng nhạt mang theo sừng sững uy nghiêm, nhìn phía xa quán thông thiên địa kinh khủng phượng trụ, lộ ra khiếp người tinh quang. Chính là mang 800 tướng sĩ trong đêm đổ khắp âm sơn sáu sơn, cuối cùng biến mất tại tiên đề sơn Trần Uyên. Trần Uyên theo tiên đề sơn biến mất sau, trở lại chỗ cũ, lần nữa đến thăm nơi đây, tự nhiên là vì bố trí chuẩn bị ở sau. Trần Uyên bây giờ nắm giữ âm sơn thánh thụ loại này có thể tạo dựng vạn dặm truyền tống trận bảo thụ, lại thân ở thập vạn đại sơn bên trong, làm sao lại lãng phí cơ hội tốt như vậy? Đáp án lộ vẻ nói chi, hắn chuẩn bị ở sau chính là kiến tạo truyền tống tọa độ, tựa như một thanh đao nhọn đồng dạng, gắt gao cắm vào yêu ma nội địa. Một khi thành công, sẽ đối cả tòa chiến trường thế cục sinh ra mấu chốt ảnh hưởng, đối thập vạn đại sơn đưa đến chấn nhiếp. Mà ở nơi nào kiến tạo truyền tống tọa độ, liền rất mấu chốt. Âm sơn khu vực bị hắn tứ ngược một lần, kỳ thật có rất nhiều cơ hội ra tay, tìm một cái hoang vắng chi địa, thiết trí cấm chế, lợi dụng thánh thụ thành lập truyền tống tọa độ. Nhưng Trần Uyên rất cẩn thận. Âm sơn bên này nguyên náo động tĩnh lớn như thế, rất nhanh sẽ hấp dẫn thập vạn đại sơn những cái kia lợi hại yêu ma chú ý, những cái kia lão ma chắc hẳn thần thông quảng đại, không biết rõ có cái gì nghịch thiên thần thông nhìn trộm tiên cơ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Một khi truyền tống tọa độ bị phát hiện, ngày ấy hậu chuyện đưa vào Đại Sơn nội địa cơ hội liền gây mất. Cho nên, phải cẩn thận lại cẩn thận. Thế là Trần Uyên trong lòng suy nghĩ phía dưới, lập tức nghĩ đến mảnh này yêu ma cấm địa. Lúc trước, hắn cùng Bắc Hải Long nữ Đồng lão đầu mấy người tại nơi này bố trí mai phục, tập sắt tòa kia bảo thuyền, ở chỗ này đại chiến một trận, chưa gây nên yêu ma phát giác. Hơn nữa nơi đây thiên tượng che đậy thiên cơ, tinh khí mỏng manh, trong gió lốc càng là hỗn độn một mảnh. Là rất tốt che lớp truyền tống tinh khí chấn động địa phương. Dùng để thành lập truyền tống tọa độ lại thích hợp bất quá. Duy nhất cần cố kỵ chính là nơi đây có chút quái dị, có một loại tên là Hy Di quỷ quái, vô hình vô sắc, hình người, lần trước từng trải qua, bất quá khi đó tình huống có chút cổ quái, lúc ấy xuất hiện hai quái, dường như e ngại hắn tòa thứ hai thần tàng, cũng không có đối với hắn phát ra công kích. Đây cũng là Trần Uyên lựa chọn chỗ này nguyên nhân một trong. Bất quá, Trần Uyên cũng không định đi dò xét tòa này cấm địa hung hiểm, hắn dự định vẫn tại bên ngoài. Trong lòng đọc xong, Trần Uyên trong tay hất lên tay áo, hướng phương xa thiên địa hất lên. Chỉ thấy, Hồ Thiên bay tay áo bung ra, một cây lớn như cự mãng ngân sắc xúc tu theo trong tay áo vặn bẹo chui ra. Tiếp lấy, bên trong truyền đến một tiếng răng rắc đứt gãy âm thanh. Xúc tu thình lình hóa thành một đạo ngân xà bay ra, hướng về phương xa thiên địa phong trụ kích xạ mà đi. Vật này bay vọt 20 bên trong, vang một tiếng nổ đùng, như một thanh ngân thương phá vỡ gió màn, chui vào phía ngoài nhất phong bạo, hướng phía một mảnh cắt vàng rơi xuống. Tiếp lấy, trên xúc tu từng cây thật dài sợi rễ, nhanh chóng múa, giống như bạch tuộc giống như gỡ ra cắt vàng, hướng dưới mặt đất điên cuồng chui vào. Mà xuống một giây, Trần Uyên thân ảnh cũng xuất hiện tại phía ngoài nhất phong bạo trong đoàn, trong chốc lát, cuồn bạo gió sen lẫn cắt vàng như từng thanh lưỡi dao cắt chém, càng kinh khủng. Phong bạo mắt chuyển đến hấp lực cùng xé rách. Nhưng Trần Uyên lúc này không cần giống như lần trước đồng dạng điều động thể nội tinh khí đối kháng, hắn bây giờ thân thể quanh thân tràn đầy một loại thế, dường như cùng tự thân hòa làm một thể, tâm niệm vừa động, lại cuồng bạo báo cát, tại hắn tuần bên ngoài hơn 10 trượng, liền biến ôn tuần lên. Cái này tại hắn cùng đại ma ma la lúc đối chiến, thể hiện càng rõ ràng hơn, mặc cho đối phương nắm giữ thế gian cực tốc, công kích như là cuồng bạo mưa gió, nhưng Trần Uyên ở tứ phương thiên địa, giống như là hiểu rõ tại tâm, ứng đối thành thạo điều luyện. Trần Uyên dưới chân giẫm một cái, theo ngân sắc sợi dễ chìm vào trong đất. Phía dưới cắt vàng bên trong, giống nhau sát cơ tứ phía, giống như một đầu ẩn nút tại dưới cắt vàng sa trùng, lúc ních cắt vàng chính là nó bén mọn răng, sắc bén ma sát đè xuống một người một cây, mang theo bảng nhiên cự lực. Trần Uyên ngang nhiên chống ra cắt màn, mang theo sợi rễ thẳng rơi cắt vàng chỗ sâu, đến dưới mặt đất mấy trăm trượng lúc, đột nhiên dừng lại. Tiếp lấy, kia như bạch tuộc giống như bộ rễ xúc tu, giống như mũi tên chuẩn bị vào bốn phía nhan sắc biến sâu cắt đất, tiếp lấy giống như ngân sắc cự mãng rễ chính đột nhiên thả ra hừng hực ngân quang. Rất nhanh, thần kỳ một màn xuất hiện. Ngân sắc sợi rễ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mọc rễ nảy mầm, như là đè xuống tiến nhanh khóa đồng dạng, phát ra chồi non lớn mạnh xình nhánh, tráng kiện thân cây xông phá cắt vàng trở ngại, rất nhanh trưởng thành là một quả giống như ngân thủy đổ bê tông thương thiên ngân cây, phía trên cành, lá non cũng theo đó rêu rao tản ra mà mở. Cùng lúc đó, Trần Uyên lúc này, hai tay đối với cây hai bên nhúc nhích cắt vàng xé ra, sao động cắt vàng bị tách ra hai bên, sau đó giữa lông mày mắt dọc mở ra, kích xạ ra một vệt kim quang, đánh vào trên cắt vàng, sao động như sôi nước lăn lộn cắt vàng cấp tốc bị vút lên, tựa như là bóng loáng bất tưởng. Rất nhanh, hiện ra một mảnh rộng chừng gần dặm không gian. Tiếp lấy, Trần Uyên hai tay hướng hai bên một nhiếp, từng mảnh cắt vàng bị rút ra, tại Trần Uyên tâm niệm ý động hạ, hóa thành nguyên một đám đường kính mấy trượng viên cầu, tại không gian trên không huyền không mà động. Theo sát, Trần Uyên năm ngón tay liên động, bay ra từng đạo sao trời ngân quang, rơi vào những mảnh viên cầu phía trên. Các cầu cấp tốc bị ngân quang nhuộm dần, vù vù lớn rung động, lưu chuyển ra hùng hậu huyền diệu sao trời khí tức. Di tinh hoán đầu. Trần Uyên trong miệng quát nhẹ, mắt đầy tinh quang, đưa tay phất một cái, lập tức cái này trên trăm quả sao trời ầm ầm bay. Dựa theo đặc biệt phương thức sắp xếp, định vào thương thiên ngân trên cây không, tạo thành một mảnh hơi co lại tinh không, lưu chuyển ra một loại hỗn độn nặng nề khí cơ, đem này phương không gian dưới đất hoàn toàn định trụ. Cửa này thần thông là thứ tư thần tàng đoạt được, sinh sát đại thuật, che đậy thiên cơ. Tăng thêm ở vào phương này cấm địa, tương đương với lại lên một tầng bảo hiểm. Mà hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía dưới ngân sắc đại thụ, đây là Âm Sơn Thánh Thụ điểm căn phương pháp, đơn giản lý giải, chính là Âm Sơn Thánh Thụ phân thân cái này tương đương với truyền tống trận một tòa trận cơ. Bố trí rất đơn giản, duy nhất chính là cần tiêu hao Âm Sơn Thánh Thụ đại lượng nguyên khí. Nhưng Trần Uyên huyết tế 6 tòa yêu sơn, trong đó không phải liền là có cái này một bộ phận suy tình a, nhường Âm Sơn Thánh Thụ trắng trợn hấp thu huyết khí, đưa nó trực tiếp cho hắn no. Đủ. Bất quá, một tòa truyền tống tọa độ còn chưa đủ bảo hiểm, lý do an toàn, Trần Uyên cảm thấy còn cần một tòa. Nghĩ đến cái này, Trần Uyên như vậy phi thân lên, trở lại báo cắt phần phật mặt đất, tiếp lấy tiếp tục hướng bên cạnh phi đột, không chút kiêng kỵ xuyên việt phong bạo, một mạch vượt độn gần trăm dặm, đi vào mặt khác một chỗ phong bạo mắt. Chương 464, Trần Uyên chuẩn bị ở sau, 2, chương 464, Trần Uyên chuẩn bị ở sau, 2. Sau đó hắn bắt trước làm theo, lại tại nơi đây dưới mặt đất đánh xuống một tòa truyền tống tọa độ. Làm xong những này, Trần Uyên hít mạnh một hơi, xem thân hám yêu ma nội địa tháng này hứa tới kinh nghiệm, không khỏi có chút nỗi lòng bành trướng. Theo thân hám thập vạn đại sơn, tới thiết kế tránh né truy trải, phản kỳ đạo hành chi, lại đến truyền tin ngoài núi bố cục, tới tập sát bảo thuyền, thu hoạch được tòa thứ ba thần tàng, lại đến Âm Sơn cuốn cục, từng bước một bước hiệu cục, trong đó thu hoạch được thứ tư thần tàng, tiếp theo trên trời rơi xuống thứ năm thần tàng, bước vào Long Hổ, tiếp dẫn tiên tiếp, chu sát hai đầu đại ma, lại đến mang binh huyết tế 6 tòa yêu sơn. Bây giờ nghĩ lại, đoạn đường này mạo hiểm, chính mình cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận làm việc, lại thêm khí vận gia thân, cuối cùng nhường hắn đi tới, đồng thời từ đó thu hoạch được rất nhiều cơ duyên tạo hóa, thu hoạch tương đối khá. Long Hổ bảo thuyền, khí vận linh bảo, âm sơn thánh thụ, ngũ sắc bảo thụ. Trong đó nghịch thiên nhất hợp lý số kia một gốc ngũ sắc bảo thụ, tập 4 cây linh căn chi khí vận ứng kiếp mà sinh, trở thành chính mình tòa thứ 5 thần tạng. Giờ phút này, tại chính mình trung đan điện, cũng chính là tử phủ bên trong, ngũ khí triều nguyên, năm tòa thu nhỏ long hổ bí cảnh tọa lạc trong đó. Cái này gốc ngũ sắc bảo thụ liền chập chờn tại tử phủ ngũ hành thiên chi bên trong, ngũ quang tường chiếu, hào quang phi phàm. Trần Nguyên vì thế kiểm tra một hồi chính mình bây giờ tin tức. Trần Nguyên, đệ Cửu Sơn trung lang tướng cảnh giới, long hổ khí vận điểm, 13434 công pháp, hàng long trang, viên mãn, phục ma quyền, viên mãn, đạo gia nội kinh đồ, viên mãn, địa sát thất thập nhị thuật, 772, thiên cang tam thập lục pháp, 736, thần thông, phục thực, pháp nhãn, kiếm thuật, đạm sơn, giám động, hồ thiên, trận pháp, ký trượng, thiên cang ngũ lôi, hoa khai khoảnh khắc, thai hóa dị hình, hô phong hoán vũ, thiên giang đảo hải, roi sơn rời thạch, di tinh hoán đầu, bất diệt chi thể di. Tinh hoán đầu, đây là cải biến tinh tượng năng lực, có thể che đậy cùng xuyên tạc thiên cơ, cái gọi là thiên phát sắc cơ, di tinh dịch tốt cũng. Thiên cơ giả, còn thiên ý đây là sinh sát đại thuật. Roi sơn rời thạch, chính là roi động đại sơn, di động cự thạch chi thuật. Bất diệt chi thể, thập thiên cương địa sát lô hỏa, thiên địa linh căn ngày đêm rèn luyện, trải qua thiên địa dung lô đánh, nhục thân thành thánh, thần binh có thương, chư pháp có xâm, nhục thân vật chứa cùng nguyên thần dung hợp thành tựu pháp thân, tu luyện đến thần quỷ cảnh giới, nhỏ máu phục sinh, thiên địa khó diệt. Ngũ sát thần thụ, chưa mệnh danh tứ linh hộ đạo, ứng tiếp giáng sinh, trở thành thứ ngũ linh căn, ngũ hành bên trong, không có gì không nhiếp, không có gì không quét, vạn pháp khó thương. Trần Uyên trong mắt lưu quang phi tốc lướt qua, cuối cùng thần quang nội liễm. Không có gì không nhiếp, không có gì không quét. Trần Uyên trở về chỗ liên quan tới ngũ sắc thần thụ giới thiệu, nhịn không được nhỉ non một tiếng. Ngắn ngủi tám chữ, lại lượng tin tức to lớn, này cây vừa ra, chẳng phải là liền có thể kháng trụ 90% địch nhân, dù sao võ đạo thần thông, cơ bản đều tuân theo ngũ hành, trừ phi một ít khó chơi ra hỏa, nảy ra ngũ hành. Có này cây hộ thân, tăng thêm bất diệt chi thể, Trần Uyên bây giờ phòng ngự trị cao không hợp thói thường. Hơn nữa bất chi bất giác, chính mình thiên cương địa sắc thần thông đã nắm giữ vượt qua 10 ngón số lượng, mỗi một môn thần thông đều là hòa giải tạo hóa chi thuật, tự thân võ đạo căn cơ bởi vậy đánh 10 phần lao dài. Khí vận điểm càng là trực tiếp phá bạn, âm sơn một trận chiến, giết không biết nhiều ít yêu ma. Chuyến đi này không tệ. Trần Uyên trong lòng đọc xong, rất nhanh bình phục tốt chính mình tâm tư. Cần phải trở về. Nghĩ đến, hắn đưa ánh mắt về phía dưới chân thánh thụ phân thân khẽ gật đầu, tiếp lấy trong miệng phun một cái, tế ra thánh thụ chi tâm, giống như một vần minh nguyện phi không. Tiếp lấy trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, truyền tống. Theo cái này hai chữ phun ra, không trung thánh thụ chi tâm chấn động run lên, chói mắt ngân quang phát ra rít lên, hướng xuống đánh vào phía dưới ngân sắc trên đại thụ. Một sát na này, lập tức lên phản ứng dây chuyền. Ngân sắc đại thụ như bị nhen lửa, thân cây kịch liệt chập chờn, quang mang bùng cháy mạnh, một cỗ nhàn nhạt không gian ba động bắt đầu quét sạch mà ra. Tiếp lấy, quang mang này càng ngày càng rực, sôi trào như nước, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, nhưng Trần Nguyên chế tạo không gian dưới đất còn rất ổn định. Theo không gian ba động đến đỉnh phong, mấy hơi thở sau, vang một tiếng vang thật lớn. Chói mắt ngân sắc cổ sáng theo đại thụ bên trong bắn ra, xông lên trời. Cái này cổ sáng vô hình, xuyên qua cát vàng, xuyên qua bên ngoài kinh khủng phong bạo, trực trùng bất tiêu, cùng kia quét sạch thiên địa phượng trụ đồng dạng, quán thông thiên địa. Chói lọi ngân quang như là thiên địa hạ xuống sáng chói ngân hà, nồng đậm không gian ba động nhộn nhạo lên. Nhưng ở ngân sắc cổ sáng bốn phía là hôn thiên hấp địa, hôn độn một mảnh phong bạo, đem đây hết thể đều che chắn. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, Trần Uyên bước chân đạp mạnh, thân thể trực tiếp đi vào cổ sáng di chuyển bên trong. Rất nhanh, trên trời một cỗ cường đại không gian sức lôi kéo đem hắn thân thể kéo. Siêu một chút, từ dưới đất bay ra, theo ngân sắc cổ sáng gọt thẳng thiên mà đi. Giờ phút này, nhìn như ngắn ngủi khoảng cách, Trần Uyên trong tầm mắt cảnh sắc lại nhanh chóng biến hóa. Hai ba cái hô hấp sau, hắn giữa lông mày đục phùng đống nhiên một hồi nóng lên. Sau đó giữ tận lúc đích, đột nhiên mở ra, con mắt thứ ba hiện ra. Mà tại cái này pháp nhãn bên trong, hiện ra một bộ quỷ dị huyền bí cảnh tượng. Chỉ thấy một chỗ bảng nhiên vô cùng cự sơn, mây đen bao trùm, lôi đỉnh phô thiên cái địa, lôi chỉ kinh khủng như biển, lôi chỉ bên trong, nổi lơ lửng từng tòa quan tài lớn bằng đồng thau. Mà trong đó, cự sơn một tòa trên vách đá, có một tòa huyền quan đột nhiên sốc lên, một cái trắng bệnh tay tại lôi đỉnh chiếu dọi xuống, đột nhiên đưa ra ngoài, đào tại quan tài xuôi theo bên trên. Tiếp lấy, bức tranh này biến mất. Không gian chuyển tống tốc độ tăng tốc, bên ngoài cảnh tượng hóa thành làm cho người trời đất quay cuồng rút lui lưu quang. Trần Nguyên con mắt thứ ba cũng theo đó nhắm lại, chỉ là trong lòng của hắn không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ. Quan tài, có người đi ra, tựa như là tay của người mấy người này tin tức, ở trong đầu hắn sâu chuỗi, nhường hắn cảm thấy có chút kinh dị. Đó là cái gì địa phương? Căn cứ chuyển tống thời gian, hắn nhịn không được suy đoán, nơi đó chẳng lẽ chính là cấm địa chỗ sâu cảnh tượng. Nhiều như vậy quan tài, chẳng lẽ bên trong nằm đều là nhân tộc? Hắn nghĩ tới thập vạn đại sơn địa vực đồ liên quan tới nơi đây giới thiệu, trong lòng nhịn không được ngạc nhiên nghi ngờ. Thập vạn đại sơn bên trong xuất hiện yêu ma cấm địa, bên trong mai táng lại là người. Trần Uyên không khỏi nghĩ đến hơn ngàn năm trước làm lớn lập quốc lúc phát sinh ở nơi đây chiến đấu, chẳng lẽ cùng đem thập hung giam giữ đến đây đám người kia có quan hệ? Trần Uyên lại nghĩ tới tướng quân sơn chứng kiến hết thảy, quan tài, cái nào đó muốn dục hỏa phục sinh tiên điên, bạch ngọc kinh. Tính toán, không nghĩ, hồi hương. Siêu Trần Uyên hóa thành lưu quang cứ thế biến mất tại trên trời cao. Mà chính như hắn suy đoán, giờ phút này thập vạn đại sơn bên trong, từng đôi kinh khủng ánh mắt ngay tại chiếu rọi hư không, sử xuất các loại kinh khủng đại thần thông, tìm kiếm tung ảnh của hắn. Yêu ma thánh sơn, một cái dần dần già đi lão giả, một đôi đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm một tòa cùng loại lớn hình hôn thiên nghi thanh đồng khí, nhíu chặt lông mày, người kia hiện tại không tìm được. Đông nhiên, Thánh Sơn dưới đáy truyền đến một tiếng trầm muộn gào thét, lão giả bỗng nhiên con ngươi trầm xuống, theo thanh đồng khí bên trên rời xuống tới, túi đầu xuống đột nhiên dậm chân một cái, lập tức cả tòa Thánh Sơn một hồi lay động. Dưới nền đất gào thét cũng biến mất theo. Tiếp lấy, chỉ thấy vị này lão ma thanh âm trầm thấp, đáng chết. Chỗ kia giống như da của quái. Muốn loạn. Chương 465, Gấm Quan Thành có biến. Chương 465, Gấm Quan Thành có biến. Một ngày sau, xuyên trùng quan. Phong tuyết phiêu diêu, mặt đất bao la, kéo dài quần sơn, giống như bay lên ngọc lòng 300 vạn. Phạt Sơn quân trụ sở, nghị sự đại điện bên trong, chậu than đốt đốt, ngoài điện hàn phong thổi quyển một cỗ sương mù. Còn không có tin tức truyền đến sao? Lúc này, trong đại điện truyền đến một hồi tiếng bước chân, tiếp lấy vang lên một cái ngột ngạt hữu lực thanh âm. Nghe ngữ khí, dường như tại nhíu mày. Về chỉ huy sứ, còn không có. Một thanh âm nhỏ giọng trả lời, nói xong, khe khẽ thở dài. Đã 4 ngày. Người hỏi rõ ràng có chút nóng nảy, thanh âm biến nặng nề, lộ ra bất an. Sau đó trong điện lâm vào yên tĩnh, không ai trả lời. Đúng lúc này, đang 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 ngoài điện hàn phòng, đột nhiên truyền đến lên bậc cấp gấp rút tiếng bước chân. Trong điện, xoát xoát xoát, mấy đạo ánh mắt trong nháy mắt hướng phía ngoài điện nhìn lại, ánh mắt mang theo một loại nào đó khẩn trương. Người đến là một vị thanh giáp giáo úy, đón ánh mắt, đứng tại ngoài điện lâm âm thanh điện báo. Đại nhân, Nam Thành tuần thú tướng sĩ phát hiện có người muốn hiểu trận trộm trốn về quan nội, kịch đấu một phen đem người bắt, vì thế thương vong một chút huynh đệ. Những người này là Cẩm Quan Thành mấy nhà tử đệ, trong đó còn có thiên quan cao thủ, kiệt ngạo bất tuần, xin hỏi xử trí như thế nào? Lời này vừa ra, trong điện truyền ra một đạo kình phong âm thanh, tiếp lấy ba một tiếng, chén trà rơi xuống đất ngã nát thanh âm đột nhiên trong điện vang lên. Giết! Trong điện truyền đến tràn đầy sát ý gầm thét. Là thanh giáp giáo úy tuân lệnh, quay người một tay nắm chặt bên hông đao, bước nhanh rời đi. Mà trong điện, trong hành lang, Bùi Diêm Hổ giống như nổi giận mãnh hổ, con mắt bạo khởi, sát ý nghiêm nghị. Bên cạnh, hai vị trung lang tướng sắc mặt cũng rất khó coi, lần lượt đứng dậy, chỉ huy sứ bất giận, lúc này là thời khắc mấu chốt, không thể bị bọn giá hỏa này loạn trận cướp. Thứ sáu sơn trung lang tướng mở miệng, trầm mặt khuyên đủ. Bản sứ biết. Bùi Diêm Hổ trùng điệp hừ một tiếng, tiếp lấy ánh mắt nắm chặt, nhìn về phía ngoài điện, nhưng một ngày không chiếm được tin tức, ta An Vị Lập khó có thể bình an, tiền tuyến đến cùng như thế nào? Kế hoạch có thành công hay không? Cựu trung lang có hay không đi ra? Hắn nói một hơi, còn muốn nói tiếp, nhưng lại dừng một chút, tiếp lấy thở thật dài một cái, tự an, bản sứ tâm như lục bình, thực sự không nỡ. Nói xong, trên mặt hiện lên một vẻ mệt mỏi. Đại nhân, chớ suy nghĩ, ngươi suy nghĩ một chút, đều đi qua 4 ngày, nếu như kế hoạch không thuận, nên sớm có tin tức trở lại, có lẽ không có tin tức, chính là tin tức tốt nhất. Lục Trung Lang trầm ngâm một hồi, chân thành nói: "Không sai, ta cùng Tử An huynh cũng có một dạng cách nhìn." Một vị khác Trung Lang cũng không có cảm thấy đây là an ủi, hắn cũng là như thế nghĩ. "Có lẽ các ngươi nói không sai." Bùi Diêm Hổ để trấn lên tinh thần, hắn chưa chắc không có ý nghĩ như vậy, chỉ là việc này quan hệ quá lớn, Phạt Sơn quân rốt cuộc không chịu nổi tổn thất, thời gian trôi qua càng lâu, không có tin tức, càng là khó có thể bình an. Tiếp tục phái người tiến về trấn Nam phương hướng tìm hiểu. Ngoài điện, lập tức có giáp sĩ chạy vội truyền lệnh. Ánh mắt tùy theo kéo đến ngoài điện, lúc này cả tòa xuyên trung quan trên không bao phủ một tòa màu ngà sữa mái vòm, kéo dài hơn 10 dặm, tuyết bay ngăn khuất bề ngoài. Từ mấy ngày trước mấy vạn binh mã phát binh xuất quan, xuyên trung quan như vậy giới nghiêm một mà không qua bao lâu, ngoài điện lại chuyển tới một hồi tiếng bước chân, chỉ là so trước đó càng gấp gáp hơn. Chỉ thấy vừa rồi tiến đến hồi phục thanh giáp giáo úy lại đi tới ngoài điện, đang trở lại chuẩn bị cùng hai vị trung lang tại xa bàn bên trên nghiên cứu thảo luận lần này xuất binh gặp phải các loại khả năng đuổi Diêm Hổ, dừng lại quay đầu. Đi mà về, chuyện gì? Chỉ thấy vị kia thanh giáp giáo úy tránh ra thân thể, ở sau lưng hắn hiện ra một bóng người, giống nhau người mặc thanh giáp, chỉ là đầy người phong tuyết, tóc mai chưa tán, phong trần mệt mỏi. Người tới nhanh chân bước vào trong điện, trên mặt cấp sắc, một cái quỳ một chân trên đất, ôm quyền cùng nhau bẩm, ngựa tóc gấp rút, thứ 9 trong núi lộ thần uy bảy doanh giáo úy Hứa Ba tham kiến chỉ huy sứ, Cẩm Quan Thành có biến, triều đình người tới, mấy vị phiêu kỵ bị giam lỏng, còn lại binh mã bị triệu hồi trong núi. Cái gì? Bùi Diêm Hổ nghe được lời này sắc mặt đại biến, sau đó giận không kìm được, con miệng ngươi triều đình, bọn hắn muốn làm cái gì? Bọn hắn muốn áp giải tướng quân hồi kinh vị này để Cửu Sơn giáo úy hiển nhiên rất phẫn nộ, nghiêm nghị một lời. Nhưng một giây sau, bất ngờ xảy ra chuyện, vị này giáo úy yết hầu giống như là bỗng nhiên bị cái gì ngăn chặn, phát ra hoảng sợ tiếng ô ô, theo sát, phốc một tiếng, một cái khớp xương rõ ràng trắng nõn bàn tay bỗng nhiên theo phần bụng xuyên thủng mà ra. Sau đó, lúc thì trắng xương mù quần quần mà lên, che mất bóng người. Gần trong gang tấc kinh biến, nhường Bùi Diêm Hổ đột nhiên giật mình, tiếp lấy ánh mắt bạo tranh, tức giận mãnh liệt, hai tay áo một trống, phát ra một tiếng lôi đình hét to, chấn động đại điện run rẩy. Ai? Hai tay áo thổi ra cuồng phong, hô hô thổi hướng xương trắng, đem xương trắng ào ào gợi lên. Cùng lúc đó, đại điện bên ngoài cấp tốc hù dọa nhọn chạm cánh gác, rầm rầm thiết giáp tiếng va chạm cấp tốc hướng phía đại điện phương hướng phun trào. Mà lúc này, xương trắng nhanh chóng bị thổi tan, hiện ra bên trong hai đạo thân ảnh mơ hồ. Một tiếng bén nhọn dài nhỏ thanh âm ung dung vang lên. Ngươi chính là Bùi Diêm Hổ. Quá kém cỏi, liền ngươi chút bản lĩnh này cũng có thể trưởng khống đại cục. Xem ra đất thuộc thật sự là kêu loạn một mạch, cũng khó trách mất đế tâm. Theo dứt lời, xương trắng rốt cục thổi tan, người ở bên trong ảnh rõ ràng hiện đi ra. Chỉ thấy người tới mặt được lan hoa, môi sắc đỏ thắm, chân mày dài nhỏ, làn da bạch đáng sợ, người mặc mây sóng tê hoa bảo, đang khi nói chuyện, tiết hầu chỗ có một tiết hầu kết nhấp đồ, thanh âm lanh lảnh chói tai, để cho người nghe thẳng lên nổi da gà. Mà người này một cái tay đang giống như không có gì mang theo vừa rồi đệ Cửu Sơn giáo úy, đối phương phần bụng phá một cái lớn bằng cánh tay lô máu, sắc mặt dữ tợn, gắt gao nhịn đau, phát ra tiếng rên rỉ. Bùi Diêm Hổ gắt gao nhìn chằm chằm ba trượng có hơn bỗng nhiên xuất hiện người này nam không nam, nữ không nữ, cho hắn một loại bị rắn độc để mắt tới, lông tơ dựng đứng cảm giác. Âm hiểm, độc ác. Tu vi tại võ tàng, nhưng hắn lại ngực lửa giận tại đốt, ở trước mặt tổn thương hắn phản sơn quân tướng sĩ, khí cơ hừng hực mà lên, mang theo đè nén lửa giận, bung ra người. Chỉ thấy người tới lặng lẽ khinh thường, sau đó trực tiếp đem trong tay giáp sĩ ném qua một bên, nện ở đại điện lập trụ phía trên, cười lạnh một tiếng, "À, nhà ta thân phận gì, đối loại tiểu nhân vật này đương nhiên sẽ không khó xử, chỉ là phế đi đan điền của hắn mà thôi." "Cũng là ngươi, thật to gan, muốn đối nhà ta động thủ không thành." Chỉ thấy hắn lời này vừa rơi xuống, đối diện Bùi Diêm Hổ thân ảnh bỗng nhiên tại nguyên chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh, hù dọa kinh người khí bạo, trực tiếp vung ra một quyền, hướng phía cái này hoạn quan mạnh mẽ đập tới. Mang theo khó mà ngăn chặn lửa giận, có gì không dám. Nắm đấm của hắn mang theo hỏa diễm, thế lương rít lên, thường hực giấy lên. Cùng lúc đó, cái khác hai vị trung lang tướng cũng nhao nhao động thủ, tại hai bên đánh ra gào thét linh quang, hướng phía cái này hoạn quan trực tiếp hạ tử thủ. Cùng lúc đó, phần vật. Đại điện cửa phanh 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 mở ra, nguyên một đám trưởng thương giáp sĩ mà bảo, hàng quang kiếp người. Chương 466, Trần tướng quân đã bước vào Long Hổ. Nam ca cầu người phiếu, 1, chương 466, Trần tướng quân đã bước vào Long Hổ. Nam ca cầu người phiếu, 1, quyền phong chấn động, ánh lửa tập kích người, mang theo Bùi Diêm Hổ mãnh liệt tức giận, một đường chốc qua, phiến đá sụp đổ bay lên. Mà người tới thông qua vẩy ra hòn đá, nhìn xem hướng phía chính mình mặt mà đến hỏa diễm, âm ngao con ngươi hiện lên một vẻ giễu cợt, dường như cười nhạo Bùi Diêm Hổ không biết tự lượng sức mình. Một giây sau, là một tiếng kim thiết trung vang. Nắm đấm bị tình lình ngăn khuất ba thước bên ngoài, đụng phải một tầng vô hình cương khí. Còn lại hai bên, hai đạo linh quang cũng bị làm đinh đinh ngăn trở. Chấn động ra dư ba, đem sụp đổ bụi mù đột nhiên hướng bốn phía rung động. Đang đang đạp hai vị trung lang tướng đột nhiên bị đánh bay, giữa không trung một cái xoay người tá lực, rơi vào mấy trượng có hơn, thân thể vẫn như cũ nhanh chóng tối lui, thẳng đến đem hai bên cái bàn đụng nát, mới khó khăn lắm dừng lại. Hai người phát ra kêu đau một tiếng, ánh mắt lại phẫn nộ, gào thét một tiếng, hai tay mở ra, hiện ra đạo binh. Mà phụ cận, Bùi Diêm Hổ nắm đấm đánh vào cương phong phía trên, tóc mai tại trong cuồng phong loạn vũ, một đôi mắt hổ trợn trừng, toàn thân khí cơ phun trào, đôn đốp lôi đỉnh nổ đùng, trên cánh tay nhảy vọt tráng kiện ngân hồ, thẳng đem cương cháo đánh cho rung động, đi đến rơi vào đi. Người tới gặp, dài nhọn ánh mắt một nghiêng, trong cổ họng nhấp nhô một tiếng lanh lảnh hừ lạnh, không biết tự lượng sức mình. Nói, đưa tay tựa như tia chớp hướng phía Bùi Diêm Hổ lôi hỏa quyền gỗ. Không có cái gì hoa mỹ linh quang, người này kia trắng bệch làn da, mang theo bén nhọn móng tay bàn tay dò ra, nhìn như bất lực, lại đem lôi hỏa trực tiếp đập tan, tận lực đổi tiếp một tiếng nổ tung, hóa trưởng là bát, giống như sắc bén móc, Bùi Diêm Hổ nắm đấm trực tiếp bị người này lanh lảnh móng tay vạch ra năm đầu vết máu. Bùi Diêm Hổ quát lên một tiếng lớn, trong tay nắm đấm hóa thành lôi ảnh, từ đối phương giữa ngón tay chạy đi, cũng ngược lại đột mặt mà tiến. Người tới giống như son phấn bôi bạch mặt đột nhiên biến âm trầm, muốn chết. Nói, hai tay như quỷ trảo dò ra, hướng thẳng đến Bùi Diêm Hổ trước ngực vỗ. Phanh, Bùi Diêm Hổ như gặp phải trọng kích, thân thể lập tức bay ngược, khoác trên người áo giáp giống như xé vải đồng dạng, phân băng tứ tán, vọt tới một bên lập trụ. Đại điện rung động, màu đen lập trụ bên trên ken két vỡ ra giữ tợn đường vân, dì rào rơi xuống bụi bay. Chỉ huy sứ, hai vị trung lang tướng tranh thủ thời gian thả người, gấp giọng kêu gọi, nâng lên áo phát tán loạn Bùi Diêm Hổ. Nhao nhao tràn vào vũ khí cũng theo đó rối loạn, trợn mắt nhìn trong đại điện bên trong đứng đấy hoa quan, xoạt 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 bên hông đao nhao nhao ra khỏi vỏ, rầm rầm áo giáp chỉnh tề va chạm, từng bước tới gần. Mà vị này tự xưng nhà ta bạch diện người, phủi phủi trước ngực một sợi khói xanh, lúc này áo bào bên trên hiện ra một cái nắm đấm lớn cháy đen, bị vừa rồi lôi hỏa dính áo mặt, không biết sống chết. Người này cười lạnh một tiếng, mỹ mắt hiện ra tơ hồng, như rắn độc mắt liếc đứng lên Bùi Diêm Hổ, sau đó phối hợp hướng phía trước đại điện phương đi đến, ngồi lên phía trên nhất vị trí. Hai tay áo một quyển, hai tay rơi vào cái ghế trên lan can, một đôi dài nhỏ mặt mày giờ phút này tràn ngập cười lạnh, nhìn xem đại điện trong ngoài mãnh liệt mà đến giáp sĩ. Ngươi là người phương nào? Thứ sáu sơn trung lang tướng một cái tay viện chỉ huy sứ, một tay nhấc lấy đạo binh, tức giận chất vấn. Ngươi còn chưa xứng biết nhà ta danh hảo. Người này con ngươi nghiêng nhìn người, lanh lảnh hờ hững ngựa khí nhường lục trung lang sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau đó âm lãnh như rắn độc lanh lảnh thanh âm ở trong đại điện cao giọng vang lên. Phụ thiên nhà ý chỉ, nhà ta đến đây đổi bắt phản tướng Trần Uyên hồi kinh. Bất quá nghe nói người này tiến vào Ma Sơn, các ngươi ngay tại nghĩ cách cứu viện. Người này không biết làm thế nào chiếm được tin tức, nói, ánh mắt âm lãnh rơi vào tóc mai tán loạn, khoe miệng đỏ thắm, ngực có hai cái gai mắt giấu tay máu Bùi Diêm Hổ trên thân. Thiên gia ý chỉ, nhà ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hắn một câu cuối cùng, lời nói rất chậm, đỏ thắm bờ môi giống như là khát máu đồng dạng, mang theo một cỗ không cách nào chống lại uy áp. Lời này vừa ra, đại điện bên trong tình lình biến sắc, sau đó chính là từng đôi lửa giận nhóm lửa ánh mắt phát ra sao động, như muốn đem vị này triều đỉnh tới hoạn quan bao phủ. Thế nào? Các ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ phản? Người này liếc xéo đám người, mặt lộ vẻ giễu cợt, thân thể ầm vang rung động, một cỗ cường đại võ tàng uy áp quét sạch đại điện, hướng xuống ép đi, cuồng phong cuốn lên. Trong chốc lát trong điện, từng đạo thiết giáp đỉnh lấy cuồng phong, bước chân sau trượt, giáp trụ phát run, nhưng vào lúc này, một tiếng cười chói tai tại cỗ uy áp này bên trong vang lên. Chỉ thấy, tóc mai tại trong đoạn 5 tháng này đã nhiễm bạch Bùi Diêm Hổ, hất ra hai vị trùng lăng nâng lên tơ máu bỏ dậy con người, khóe miệng thử lên mang theo huyết sắc răng, một bộ nhìn ngu xuẩn ác độc ánh mắt nhìn về phía đầu này điếm cầu, tạo phản, thật mẹ hắn buồn cười. Thập vạn đại sơn yêu ma phá cấm lúc triều đình mặc kệ chết sống, bọn người chết gần hết rồi, đất thuộc tinh khí khôi phục, triều đình bỗng nhiên người đến, đem chúng ta phản sơn quân đá một cái bay ra ngoài, cho mấy nhà dọn vị trí. Nói đến đây, Bùi Diêm Hổ âm điệu đột nhiên đề cao, trong mắt bạo khởi, lão tử phản sơn quân mười mấy vạn đồng bào là chống cự yêu ma chiến tử thời điểm, các ngươi không đến, hiện tại mọi người khỏe không dễ dàng có chút hy vọng, các ngươi những này triều đình nghiêm cầu, lại chạy tới nói chúng ta tạo phản, muốn đem cựu trung lang áp giải hồi kinh. Con niệm ngươi, ngươi là cái thá gì? Ngươi nói phản, vậy lão tử cũng được. Bùi Diêm Hổ giờ phút này bị người tới cao cao tại thượng sắc mặt hoàn toàn chọc giận, hắn không thể tại chỗ giết đầu này triều đình phái tới yêu cầu. Đối phương đôi câu vài lời liền đem tạo phản tội danh vãng thân thượng an, đem phản sơn quân tất cả nỗ lực đều đánh chết. Ngược lại cái gì cũng không có có thể lại mất đi hắn hoàn toàn phát cuồng. Theo hắn nói cho hết lời, trong tay đột nhiên xoay chuyển ra một cái trận bàn, hướng lên trên một chút, ngoài điện đỉnh đầu một tiếng bù bù, một giây sau, vang một tiếng vang. Đại điện mái vòm bị vang mở, một đạo tráng kiện màu ngà sữa của sáng, ầm vang hạ xuống vị trí rõ ràng là kia hoạn quan ngồi xuống vị trí. Bùi Diêm Hổ dẫn động hộ quan đại trận, muốn oanh sát người này. Mà theo đạo ánh sáng này trụ rơi xuống, đại điện bên trong từng tiếng hét to vang lên. Chúng tướng sĩ trong mắt bốc hỏa, không chút do dự vùng thương giao chặn, hướng phía trước đại điện phương chém tới. Trong chốc lát, đại điện bên trong đao quang thương ảnh, hàn quang cung rực, khí bạo tiếng nổ lớn. Mà ngồi ở chỗ ngồi bên trên triều đình người tới, cái này một cái chớp mắt sắc mặt lạnh đáng sợ, vươn người đứng dậy, thể nội bỗng nhiên bay ra một đạo hắc quang, bay thẳng đỉnh đầu, nên tiếp ầm vang hạ xuống của sáng. Một tòa màu đen tiểu sơn thình lình suy suy chĩa vào mấy trượng phẩm chất bạch trụ. Vù vù rung động, nặng nghề khí tức tràn ngập. Mà bởi vì thốt nhiên nội vàng phong thủ, một cỗ cường đại lực trùng kích làm cho này chân người dưới mặt đất ầm vang sụp đổ, lâm vào nửa thước đến sâu. Sau đó, từng đạo hàn quang hướng kích xạ bổ tới một. Cái này hoạn quan trong mắt lệ quang bắn ra, rít lên một tiếng, trước người hư không đống nhiên dập dờn, đem từng đạo kích xạ mà đến đao quang thương ảnh nhau nhau địch trụ. Tiếp lấy, thứ nhất song giống như rắn độc thấm lấy hàn ý con ngươi nhìn về phía đại điện đám người, kéo dài tiếng nói, tốt tốt tốt. Đã các ngươi muốn phản, nhà ta liền thành toàn các ngươi. Nói, hai tay hào hướng phía trước người một quyển, vung lên. Lập tức, hàn quang thương ảnh chuyển phương hướng, hướng phía đại điện chúng tướng sĩ phá không kích xạ, thanh thế tất nhiên trước đó to lớn mấy lần, hàn quang tràn đầy bạo ngược sắc cơ. Đúng lúc này, hai tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên. Hai đạo lưu quang tình lình xông vào trong điện, đi vào chúng tướng trước sau, sau đó kiếm quang đừng nói, hóa thành mưa kiếm, cùng chạm mặt tới đao quang thương ảnh va chạm. Phanh 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 đao quang kiếm ảnh va chạm, tràn ngập tại trong đại điện, kinh khí vang khắp nơi, đem đại điện bên trong cái bản, lập trụ, bình phong từng cái chém vỡ. Trong nháy mắt, đại điện lão đảo muốn ngã, vang một tiếng mái vòm rơi đập mà xuống. Bụi mù nổ lên, loạn thạch vảy ra. Bụi mù phế tích bên trong, hai phe đứng thẳng giằng co. Vũ khí không ngại, ngăn cốt trước mọi người phương rõ ràng là Thục Sơn cùng Tố Nữ kiếm phái hai vị trưởng giáo, Dễ Thương Thiên cùng Thần Cô. Hai vị võ tàng sắc mặt ngưng trọng nhìn xem vị kia triều đỉnh tới hoạn quan, cảm giác được đối phương tản ra cường đại khí cơ. Xác nhận luyện có 4 tòa võ tàng võ đạo cường giả, mà mỗi người bọn họ mới luyện có 2 tòa thần tàng. Bùi Chỉ Huy sứ, người này là ai? Thục Sơn Dễ Thương Thiên có chút nghiêng đầu, ngưng âm thanh hướng Bùi Diêm Hổ hỏi. Triều đình nghiêm cầu, truy tra thiên hùng quan chuyện xưa, nói chúng ta ý đồ mưu phản, muốn áp cựu trung lang hồi kinh. Bùi Diêm Hổ thanh âm mang theo giọng khàn khàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vài chục trượng có hơn trong đùi mù thân ảnh, mang theo không cầm được sát ý Dễ Thương Thiên cùng Thần Cô sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy hoang đường. Phản Sơn quân ở tiền tuyến đả sinh đả tử, chạm yêu trừ ma, tạo cái gì phản? Chương 466, Trần tướng quân đã bước vào Long Hổ. Nam ca cầu nguyện phiếu 2, chương 466, Trần tướng quân đã bước vào Long Hổ. Nam ca cầu nguyện phiếu 2, đây là một trận phiền toái, hai vị nếu như không có nắm chắc, không cần liên lụy vào. Ngược lại bản sứ hiện tại thân không lo lắng, bỏ được một thân dốc thịt, dựa vào trận bản cùng tướng sĩ bày trận, nói cái gì cũng phải đem cái này điểm cầu mài tầng tiếp theo ra. Bùi Diêm Hổ là thật nổi điên, hắn hiện tại hậu quả gì đều không muốn. Cái này điểm cầu đem bọn hắn phản sơn quân tính mệnh cùng kiên trì vứt trên mặt đất dẫm, cho dù chết sợ cái gì, nếu là không tranh cái này một mạch, nuốt giận vào bụng, kia sống còn có cái gì tư vị? Dễ Thương Tiên cùng Thần Cô cùng Bùi Diêm Hổ mấy ngày này đến tương giao không cạn, nghe ra Bùi Diêm Hổ trong lời nói của loạn, con ngươi siết chặt, đồng thời trong lòng cũng cảm giác được bi ai, bọn hắn là người giang hồ, đối triều đình sự tình bất quá hỏi. Nhưng đoạn này đóng quân xuyên trung quan thời gian, kinh nghiệm rất nhiều, bọn hắn cũng không biết chưa phát giác cũng thành phản sơn quân một phần tử. Ta biết các ngươi, hai vị giang hồ võ tàng, từ đâu tới chạy về chỗ đó. Đây không phải các ngươi nên nhúng tay, không phải, cẩn thận mất mạng. Đối diện trong bụi mù, một tiếng lanh lảnh cười lạnh vang lên, sau đó người kia đi ra, một bộ lạnh lùng lạnh nhạt bộ dáng. Kia trắng bệch khuôn mặt, lanh lảnh mặt mày, xen lẫn đỏ thắm bờ môi, để cho người ta nhìn trong lòng không thoải mái. Dễ Thương Tiên cùng Thần Cô lẫn nhau, hiện ra nộ khí, sau đó đủ tay hất lên, quanh thân kiếm quang ngưng tụ, võ tàng khí cơ lưu chuyển. Chỉ bằng hai người các ngươi hai thần tàng, thật sự cho rằng là nhà ta đối thủ? Người này nghiêng liếc một cái, lệ ý cười âm thanh, thể nội rầm 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 liên tiếp nổ tung bốn vang, ngũ tạng trung điểm sáng bốn tòa thần tàng, chênh 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 bốn đạo hắc ám vòng xoáy thình lình tại quanh thân hư không hiện hiện, một luồng khí tức đáng sợ tràn ra, đem kiếm quang ép phát ra vụ vụ rung động. Giờ phút này, chiến đấu hết sức căng thẳng, phạt sơn quân trụ sở tiếng còi bén nhọn, binh mã hướng phương hướng này phun trào, xuyên trung quan bên trong, từng đạo kinh hoàng ánh mắt hướng bên này hội tụ. Mà không sai biệt lắm lúc này, ai cũng không biết, quan ngoại mênh mông trong gió tuyết, một đạo ngân quang xuyên phá phong tuyết bay tới. Sau đó một đầu đâm vào mái vòm phía trên đại trận, chui vào. Tiếp lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, rơi xuống dưới, lại trực tiếp rơi vào phả sơn quân trụ sở. Vang một tiếng bạo hưởng, vừa vặn rơi vào sụp đổ trước đại điện trên đất trống. ngân quang đâm vào dưới mặt đất, tiếp theo tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng ánh mắt hạ, một quả ngân sắc cây nhỏ từ dưới đất phá đất mà lên, tiếp lấy giống ăn tiên đan rượu dược đồng dạng từ từ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tại dưới ánh mắt tất cả mọi người khiếp sợ vẹn vẹn đi qua 5-6 cái hô hấp công phu, một cây cao đến gần 100 trượng ngân sắc đại thụ lại dưới mí mắt bọn hắn sinh trưởng mà ra. Quả thực quỷ phụ thần công. Mà Bùi Diêm Hổ nhìn thấy căn này ngân sắc đại thụ sau, nguyên bản sôi trào sát ý con ngựa như bị một chậu nước đá giật mình mà xuống, sắc mặt biến trắng bệnh. Hắn gặp qua cây này, tại Ngộ Đạo Sơn ba vị hiệp sĩ theo trấn Nam phủ lấy được liên quan tới yêu ma truyền tống trận tình báo bên trong. Đây là Âm Sơn yêu ma truyền tống trận. Nhanh, hủy đi nó. Đây là Âm Sơn yêu ma truyền tống trận. Hắn ra sức gào thét, thanh âm nội bảng đã không để ý tới kia hòa quan, thanh âm hướng đại thụ phương hướng của cướp. Cái này bỗng nhiên kinh thành, nhường mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Nguyên bản sắc mặt âm kiệt hoạn quan nhìn xem nguyên bản phóng tới hắn mãnh liệt giáp sĩ bay đầu phóng tới ngân sắc đại thụ mí mắt kinh ngạc, chuẩn bị động thủ động tác dừng lại, tiếp lấy bước chân nhịn không được về sau vừa rút lui. Mà chúng tướng sĩ thì vô cùng lo lắng tranh thủ thời gian hướng ngân sắc đại thụ bên kia sông, nhao nhao cô động thế công. Lại tại lúc này, một đạo tiếng quái khiếu đống nhiên vang lên. Dừng tay, phi phi phi. Chỉ thấy ngân sắc trên đại thụ, một bóng người theo rậm rạp tán cây ở giữa nhảy xuống, trong miệng thốt ra một mảnh lá cây, còn vô vô trên đầu cùng trên thân. Là một cái trên tay cầm lấy một cái hồ lô, hèm rượu mũi lao đầu, nhìn có chút buồn cười. Vọt tới phụ cận chúng tướng sĩ, nhìn thấy lao đầu này đống nhiên theo trên cây xuất hiện, bước chân dừng lại. Bùi Diêm Hổ càng là ngạc nhiên nghi ngờ, nghiêm nghị vừa quát, ngươi là người phương nào? Tràn đầy cảnh giác, đồng thời đưa tay. Người tới chính là Nuôi Long Thị Đồng lao đầu. Hắn nhìn xem chung quanh nhiều như vậy người, bỏ qua những người này trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lang như hổ biểu lộ, ho khan một cái tiếng nói, thanh thanh âm thanh, lão phu chính là đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng mạnh nhất đối tác. Đi theo các ngươi Cửu Trung Lang theo Thanh Sơn huyện chặt tới Thập Vạn Đại Sơn, lại từ Thập Vạn Đại Sơn một đường chặt tới trấn Nam phủ. Người xưng ma thấy sầu. Ngay cả các ngươi Trần tướng quân gặp lão phu, đều phải lễ nhượng ba phần. Đồng lão đầu nói, trên mặt làm như có thật. Bất quá hắn tại cái này chơi chủ tượng, nhưng không khí chung quanh lại rất khẩn trương, lộ ra rất không cân đối, có chút xấu hổ. Tựa hồ nghe tới một hồi cặc 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 quạ đen bay qua, mà Bùi Diêm Hổ bắt được mấu chốt tin tức, nhịn không được tiến lên, gắt gao nhìn xem chịu tượng Đồng lão đầu, thanh âm có chút khẩn trương, Trần Trung Lang nhẹ ra. Không sai. Vậy làm sao liền các hạ một người trở về? Bởi vì Trần nhỏ, tướng quân thu phục trấn Nam phủ cảm thấy chưa đủ, thẳng hướng cái khác mất đất đi, muốn lao phu trở về cho các ngươi dựng chuyển tống trận, để các ngươi phái binh đã qua thu phục mất đất. Đồng lão đầu kỳ thật chính là đến chân chạy, Trần Nguyên dẫn bọn hắn rời núi sau, không có đình chỉ giết chóc bộ pháp, thẳng hướng những thành trì khác. Chính mình bởi vì có hồ lô cái vận khí này linh bảo nguyên nhân, có thể giữ lại Âm Sơn Thánh Thụ phân thân chịu Trần Nguyên nhờ vả, rời núi sau liền mang theo hai gốc phân thân hướng xuyên trung quan phương hướng đổi. Xuyên trung quan một gốc, còn có Cẩm Quan Thành. Bất quá hắn nói lời này lúc, lại phát hiện Bùi Diêm Hổ cùng người chung quanh đều mang hồ nghi ánh mắt, biểu lộ cảnh giác. Chuyện lộ ra quỷ dị. Đồng lão đầu góc lóe lên, biết bọn hắn ý nghĩ, đoán chừng là hoài nghi mình thân phận, từ đó không tin mình, cũng may đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đem hồ lô lay động, ra đi à. Chỉ thấy bên trong bay ra ba đạo lưu quang, hiện ra ba đạo nhân ảnh. Chỉ huy sứ. Ba đạo nhân ảnh sau khi ra ngoài, ngựa khí kích động hướng về phía Bùi Diêm Hổ cúi đầu. Ba quý, từ từ, giữ lại sơn. Bùi Diêm Hổ nhìn thấy xuất hiện ba người, kéo căng vẻ mặt có chút không thể tin. Ba người này đúng là mình phải đi ra thứ 7, thứ 8, thứ 12 sơn trùng làm tướng, kêu là ba người bọn họ tên chữ. Mà bốn phía còn có thủ hạ bọn hắn giáp sĩ, nhao nhao la lên tướng quân. Bùi Diêm Hổ nhịn không được tiến lên dắt mấy người tay, vội vàng muốn biết tình huống tiền tuyến thế nào. Trần Nguyên thật hiện ra. Ở đâu? Mà ba vị trung lang tướng cũng có rất nhiều lời muốn nói, xem trước đó đại chiến, để bọn hắn nhịn không được nỗi lòng cuộn cuộn, thần tình kích động, đại nhân, chuyến này là đủ. Trần tướng quân nhưng vào lúc này, một đạo lanh lảnh chói tai thanh âm đột ngột nổ lên. Trần Nguyên ở đâu? Nói chuyện chính là vị kia triều đình người tới. Đại gia bị ngân sắc đại thụ xuất hiện, cùng Tam Sơn trung lang tướng trở về xung kích, làm cho suýt nữa quên mất người như vậy. Lúc này, người này đối mặt đám người coi nhẹ, hẹp dài mặt mày âm trầm lợi hại, bò đầy tơ hồng mí mắt có chút giò người. Đồng lão đầu nhìn một chút người kia bộ dáng, một đại nam nhân tô son điểm phấn ý gì, nhíu nhíu mày, lại nhìn về phía Bùi Diêm Hổ, vị này là. Bùi Diêm Hổ không còn hoài nghi đồng lão đầu thân phận, sắc mặt âm trầm, triều đình phái tới yếm đảng, bởi vì lần trước Thiên Hùng quan chuyện xưa, nói Cửu Trung Lang phản quân, nói phụng chỉ muốn áp giải Cửu Trung Lang hồi kinh. Không ngờ, đồng lão đầu nghe nói như thế, nha, an dưa ăn vào trên đầu mình tới, được nghe lại đằng sau, nhịn không được cười lên ha ha. Tính cả trở về Tam Sơn Trung Lang tướng cũng theo đó cười to. Tiếng cười kia đứt hai, giống như mạnh mẽ một bàn tay phiến ở đằng kia triều đình tới hoạn quan trên mặt, nhường tức điên, thanh âm biến càng thêm sắc lạnh, the thé. Lớn mật. Thiên giao ý chỉ, các ngươi một hai lần chống lại, làm nhà ta thật không dám giết các ngươi. Nhà ta hỏi lần nữa. Trần Uyên tại không ngờ, hắn lời này còn chưa nói xong, liền bị đồng lão đầu hắt hắt tiếng cười quái dị cắt ngang. Chỉ thấy vị này mặc dù cười, nhưng dùng một bộ nhìn người chết ánh mắt nhìn xem yếm đảng. Lão phu nhìn, là ngươi thật to gan. Ngươi xác định ngươi cái này tay chân lẹo khẹo có thể áp giải một tôn long hổ. Có lẽ các ngươi lần này tới, còn có cái khác đại năng. Bất quá thì tính sao, tên kia tại Âm Sơn liền hai đầu đại ma đều từng đánh chết. Đến tiên ngươi cái tên này ở đây kêu gạo. Lão phu bất tài, cũng là lúc trước Thiên Hùng quan tạo phản một viên, ngươi có thể làm gì được ta? Lão phu còn muốn giết ngươi. Nói, vị này nhìn bất cần đời lão đầu thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía đối phương mạnh mẽ đánh tới. Một cỗ khí thế khủng bố hướng phía đối phương bao phủ tới. Cái gì long hổ? Vị kia hoạn quan thấy Đổng lão đầu không nói hai lời nhào lên, phát ra tiếng gào chát chúa, có chút kinh hoàng. Đúng a, cái gì long hổ? Bùi Diêm Hổ cũng sợ hãi cả kinh, liền vội hỏi Tam Sơn Trung Lang tướng. Đại nhân, Trần tướng quân bây giờ đã bước vào long hổ. Tam Sơn Trung Lang tướng trịnh trọng nói. Chương 467, tạo phản. Chương 467, tạo phản. Long hổ. Bùi Diêm Hổ con ngươi mở to, sợ hãi cả kinh, ngực cổ động, hô hấp biến thô trọng, ánh mắt cấp tốc biến nóng bỏng. Tiếp lấy nắm chặt hai vị trung lang tay, chăm chú hướng phía trước kéo một phát, thân thể nhịn không được rút lên, thanh âm mang theo một loại nào đó không thèm đếm xỉa quyết tâm, cùng ta nói kỹ càng một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Triều đình hiện tại phái người muốn lấy mưu phản trị tội cựu trung lang, hoàn toàn không có đem Phả Sơn quân để vào mắt, chúng ta ở tiền tuyến anh dũng giết ma, những người này lại tại phía sau đâm đao, các minh đệ máu đều chảy không, lão tử hiện tại buồn lòng. Cùng lắm thì là bàn. Liên nhìn cựu trung lang dự định như thế nào làm, các ngươi nói một chút về sau chuyện phát sinh. Bùi Diêm Hổ nói lời này lúc, ánh mắt nội trường, mang theo vài phần cuồng loạn, đồ chó hoang triều đình rét lạnh tướng sĩ tâm, nghe nói Trần Uyên chứng được long hổ, trong lòng quyết tâm, đã sớm không muốn nhẫn. Tam Sơn Trung Lang tướng nghe xong chỉ huy sứ lời này, có chút giật mình, nhưng rất nhanh lông mày nhao nhao một dữ thợn, nộ khí vô cùng, đúng, cùng lắm thì liền phản. Triều đình những cái kia cầu vật, phi. Là như vậy, chúng ta xuất quan về sau nhận được tin tức, đổi thành hành quân gấp. Mà theo Tam Sơn Trung Lang tướng nhanh chóng giảng thuật chuyện đến tiếp sau, Bùi Diêm Hổ bọn người ngưng thần lắng nghe. Nghe tới Trần Uyên mang 800 tướng sĩ giết người Âm Sơn, huyết tế 6 tòa Yêu Sơn, giết Yêu Sơn máu chảy thành sông, đều cảm xúc bành trướng, rung động không hiểu. Nói đến cựu Trung Lang thủ đoạn lúc, Tam Sơn Trung Lang tướng đều dùng một loại gần như miêu tả thần ma ngôn ngữ, cho mấy người đơn giản miêu tả ngay lúc đó rung động. Cũng nhanh muốn nói tới hồi cuối lúc, một tiếng bén nhọn gầm thét ở trên không nổ lên, đem đám người kéo qua thần đến. Chỉ thấy lúc này trên không, triều đình phái tới hoạn quan bị từng đầu kích xạ hư không huyết sắc xiềng xích làm cho bó tay bó chân, đinh đinh đàng đàng, khó mà thoát thân, thế là một tiếng rít, phía sau phát quang, pháp tướng muốn dung thân mà lên. Bất quá, đúng lúc này, một cái hồ lô màu vàng trống rỗng xuất hiện tại trên đó không, tiếp lấy, cấp tốc phồng lớn, hướng phía hoạn quan võ tàng chính là một đập. Ầm ầm. Hồ lô như núi, thần quang nặng nề, dẫn tới hư không run rẩy, như thế ba chạm, trực tiếp đem người này thi pháp cắt ngang, pháp tướng quang mang trực tiếp bị vỡ nát. Mà một thân tức thì bị một cỗ đại lực đập xuống, mà thừa cơ hội này, mấy đầu huyết sắc xiềng xích giống như long xà bay múa, cấp tốc hướng phía cái này hoạn quan cuốn đi lên. Đối phương kinh hô dãy rủa, thiên cương đồng tử. Hai tay hướng xuống chống đỡ một chút, trên người áo bào cấp tốc trướng lên. Một cỗ cường đại cương khí chấn động mà ra, ẩn hiện ra dao ngâm thanh âm, muốn đem kích xạ mà đến xiềng xích đánh bay. Một giây sau, phanh 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 khốn long khóa trực tiếp phát ra long ngầm, như là lợi kiếm đồng dạng trực tiếp phá mất cương khí, trên người người này bạo tạc liền vang, từng đạo huyết tiễn vẩy ra mà ra, ý phục cũng theo đó sụp đổ. Qua trong giây lát, mấy đầu khốn long khóa trực tiếp xuyên thủng kẻ này thân thể, tiếp lấy bỗng nhiên co rụt lại, còn lại xiềng xích đem người này trói vô buộc. Rất nhanh, phanh kẻ này trực tiếp từ trên trời đẩy bụi đất ngã tại Bùi Diêm Hổ mấy người trước mặt, mặt hướng hạ ngã chó đất cức. Người này nguyên bản trên thân ngăn nắp xinh đẹp mây lang lục hoa bảo, giờ phút này thất linh bắt toái, trên thân 10 cái lô máu mắt đỉnh chỉ máu chảy, trên thân quấn quanh lấy vài vòng huyết sắc xiềng xích, phía trên huyết quang phun trào, theo người này dãy rủa càng co lại càng chặt, thậm chí trực tiếp xiết tới trong thịt đi. Tiếp lấy, y phục chưa loạn động lão đầu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống, nhìn một chút tại âm thanh quái khiếu người này, một cước đem nó đá ngã lăn lật người, lại ghét bỏ xoa xoa chân, trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa, bốn tòa thần tàng mang theo, lão phu còn không có sử xuất ba tầng thực lực ngươi lại không được, xem ra ngươi cái này vài tòa thần tàng đều là chắp vá lung tung lên. Ngươi là nơi nào tới mặt muốn áp giải người ta cựu trung lang hồi kinh? Lúc đầu chuẩn bị kỹ càng cũng may trước mặt mọi người khí phách một lần động lão đầu, coi là triều đình này điêm cậu có nhiều lợi hại, kết quả không có phí nhiều ít công phu liền đem đối phương cầm xuống, tức giận nói. Nói, ngẩng đầu nhìn Bùi Diêm Hổ, gia hỏa này nói muốn trị tội của các ngươi. Hắc hắc, liền giao cho các ngươi xử trí. Bùi Diêm Hổ không nói nhảm, trực tiếp những người, từ phía sau đứng đấy một vị thanh giác bên hông rút ra trường đao, ken một tiếng, sau đó bước nhanh về phía trước, một thân sắc khí, ngực hai cái dấu tay máu vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Bị chế trụ nguyên thần hoạn quan nhìn thấy Bùi Diêm Hổ cầm đao đến gần, giống đầu bị vén lên mở cá nheo, con ngươi co lại thành mắt cá chết, thân thể lung tung nhúc nhích dãy rủa, phát ra sắc nhọn mà phẫn nộ tiếng kêu, nhà ta chính là nội đỉnh tam ti trưởng ấn nguy trùng, phụ tiên nhà chi mệnh, theo tuần tiên sứ đến đây chuyển chỉ bản sai. Ngươi dám giết ta, cùng cấp nhu phản, liên lụy tam quân, chu sát cửu tộc, ngươi dám? Kia sắc nhọn như là xé rách tiếng nói thanh âm, càng chói tai, nhưng tràn ngập làm cho người biến sắc lực lượng. Chúng tướng sĩ sắc mặt cùng nhau biến hóa, muốn giận lại không dám nói. Không sai, người này đại biểu triều đình, đại biểu là thiên gia. Triều đình tức giận, thiên uy khó dò. Xoát một đạo hàn quang sẽ qua, phốc một đầu tơ máu hướng lên nổi lên, máu tươi vẩy ra, bắn tung tóe tại Bùi Diêm Hổ trên quần áo, trên mặt, nhường mặt biến dữ tợn. Ung ung ung. Kia trưởng ấn thái giám đầu lâu theo trên thân thể lăn xuống qua một bên, con ngươi trợ to, dường như càng không thể tin được. Mà Bùi Diêm Hổ biết đi một bước này, liền không quay đầu lại được, trước mặt mọi người giết triều đình phái tới truyền chỉ thái giám, không cần nhiều lời. Hắn biết đối phương còn chưa có chết, nguyên thần còn tại, trong tay nhuốm máu lưỡi đao bên trên nhảy bọt gỡ mình đỉnh, muốn đem đối phương đầu lâu đánh cho nháo loạn. Bất quá bị một tiếng kêu ở, chậm. Đồng lão đầu một bên gọi lại Bùi Diêm Hổ, một bên đưa tay một nhiếp, đem kia trưởng ấn thái giám lăn xuống đầu thu hút trong tay. Trong tay nhấc lên, trực tiếp lòng bàn tay đánh ra một đạo huyết quang, bắn vào đối phương mi tâm, bên trong rất nhanh truyền đến một tiếng hét thảm. Làm xong những này, Đồng lão đầu hi hi ha ha nói, gia hỏa này lão đầu phu phải dùng. Người ta đều bắt nơi này tới, xem ra Cẩm Quan Thành cũng không yên ổn. Ta cái này làm chân chạy, đến cho các ngươi cựu trung lang ném đá dò đường không phải. Nghe được cái này, Bùi Diêm Hổ nhuốm máu mặt biến dữ tợn khó coi, trường đao trong tay hướng dưới mặt đất một đâm, không sai, đến đây truyền tin đệ Cửu Sơn giáo úy nói lưu thủ tại Cẩm Quan Thành bên trong binh mã đã bị giam lỏng, cụ thể không biết rõ tình huống như thế nào, nhưng kết quả tuyệt sẽ không tốt. Người kia ở đâu? Ngay tại cái này. Nói, sau lưng tới hai vị giáp sĩ, vị một vị áo giáp sinh liệt, ngực dán hai tấm phụ triện, phần bụng bị thật dày vải trắng băng bó giáp sĩ tiến lên đây. Vị này đến đây truyền tin đệ Cửu Sơn giáo úy lúc này hôn mê đi. Đồng lão đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt híp híp, xem ra lão phu phải nhanh động thân. Một trận gió tanh mưa máu xem ra một đới. Ha ha, cũng không biết những người kia có ăn hay không ở. Nói, đồng lão đầu không chút do dự, tiến lên một cái tay đắp ở vị kia đệ Cửu Sơn giáo úy bà bay, dưới chân thả người cùng một chỗ, như vậy trùng tiên, hướng phía bắc mau chóng đuổi theo. Chương 468, giết chương 468, giết ngay tại xuyên trung quan đám người đánh giết triều đình hòa quan, ngôi long thị bắc thượng phong tuyết đi gấp lúc. Giờ phút này, bắc thượng mấy ngàn dặm, Cẩm Quan Thành, hàn phong thấu xương, phong vân cấp biến. Tây thành, An Dương Phường, kim quang phá phong tuyết, thú giống trấn phố dài. Một nhóm kim giáp, giống như kim lân ngày xưa, dưới chân thân cưỡi thần tuấn dị thú, gào thét xông vào An Dương Phường. Làm những này kim giáp xông vào trên phố, trên đường người đi đường như thấy lệ quỷ, nhao nhao kinh hô tránh né, tứ tán né ra, hai bên cửa hàng dân cư, nhao nhao đùng đùng đùng, môn hộ đóng chặt, đem gió lạnh ngăn cách bên ngoài, cũng đem thiên hạ thị phi cách tại bên ngoài. Phanh 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 từng bóng người trốn ở phía sau cửa, rũa toa lấy thân thể, xuyên thấu qua khe cửa hướng phía bên ngoài nhìn xem những này kim giáp gào thét mà qua, tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Trời phạt nha, những người này làm sao tới cái này? Không biết lại có người nào muốn xui xẻo. Thật tốt thời gian bất quá, ai tạo phản a? Thật sự là trời phạt triều đình, làm bừa bãi, làm những này, không bằng phái thêm chút binh ra tiền tuyến. Xuyệt, muốn chết à? Đây là muốn rơi đầu, dám nói lung tung. Ô, mà cái này ở sau cửa bách tính tiếng bàn luận xôn xao bên trong, kia một đại đội kim giáp gào thét đi vào một gian trước phủ đệ, tiếp lấy một phân thành hai, cấp tốc vây quanh tòa phủ đệ này. Những này kim y giáp sĩ, từng cái người mặc kim lân giáp, kim quang bảy bảy, lộ ra uy nghiêm khí tức. Mũ giáp phía dưới từng cái mang theo mặt nạ bằng kim, càng nhiều mấy phần thần bí dữ tợn, từng cái thân có không tục khí cơ, thể huyền tu vi. Dưới chân bọn hắn là một loại tương tự long mã dị thú, người mặc vảy màu đen, thân ngựa, sừng rồng, thanh mâu, lộ ra yêu khí cường đại. Hầu dẫn đầu làm đầu, một vị kim giáp tướng lĩnh dưới chân cưỡi cùng hắn giáp sĩ khác biệt toạc kỵ, cao hai trượng, mình sư tử, giống thủ, cách mặt đất huyền không dẫm lên, có mấy sợi hỏa diễm đạp ở dưới chân, uy vũ bất phàm, trường thiên quan khí tức, phát ra một tiếng to lớn tiếng giống. Trên đó, mang theo mặt nạ vàng kim giáp tướng lĩnh nhìn xem cổng đóng chặt màu son đại môn, trong mắt bắn ra lánh điện. Trong tay hất lên, một đạo xích kim sắc đại kích ngừng tụ mà ra, lưu chuyển sắc bén khí cơ, sau đó có lạnh giọng lên, phụ tuần tiên sư khiến. Đệ Cửu Sơn cánh trái thần uy phiêu kỵ vân tiên sinh, đi theo chủ tướng, loại trừ đối lập, vắt ngang chuyên hình, giáp tâm hại người, ý đồ mưu phản, minh ngoan bất linh. Như thế hành vi, người người oán trách, là gian đe, nghiêm phong vân phủ, đem nó ra tộc trên dưới người chờ cùng nhau cầm hỏi, giao quan lại thẩm vấn, mệnh ta thiên hành quân đuổi bắt, kẻ trái lệnh, trảm. Cái cuối cùng trảm chưa nói xong, kim giáp tướng linh ánh mắt lạnh bắn. Trong cổ họng phát ra một tiếng quát khẽ, trong tay đại kích kích nâng lên, một đạo hàn mang giống như lưu tinh kích sạng, đột nhiên hướng phía đại môn oanh một cái. Oanh đại môn đứng thanh bạo liệt mà mở, nhấc lên bụi mù. Phía trên kia vân phủ bảng hiệu cũng bị dư ba đánh trúng, lật tung rơi xuống, và quẳng xuống đất. Hậu kim giáp tướng lĩnh xuất đội xông vào đại môn. Dầm dầm, móng ngựa chấn động, đặt cửa mà vào, đem cửa ra vào trên đất vân phủ bảng hiệu dẫm thất linh bất lạc. Làm kim giáp đội ngũ rầm rầm mãnh liệt xông vào vân phủ đại môn, không có trong dự đoán thét lên gầm thét, cũng không có bóng người chạy trốn từ phía, bên trong lạ thường yên tĩnh. Vân gia trong nghị sự đại sảnh, bóng người tề tụ, từng đôi mắt nhìn ra phía ngoài kim giáp phần phật xông vào, có không che giấu được kinh sợ, sợ hãi, bi thương, cùng một tia buồn cười trào phúng. Hôm qua dạng sáng phong tuyết đêm, Cẩm Quan Thành nói phủ tư phong vân đột biến, cũng không lâu lắm, có người vụng trộm báo tin, triều đình phái thiên sứ đột nhiên rơi xuống truy nã đệ Cửu Sơn trung lang tướng, còn lại tương quan tướng lĩnh, hết thảy hạ ngục. Vân gia trưởng thành tử đệ đều tại đệ Cửu Sơn là quân, hiện tại đến phiên hắn Vân gia. Vân gia sớm nhận được tin tức sau, đã đem trong nhà đứa bé nữ quyến vụng trộm đưa ra Vân gia che giấu, để cầu không ngừng hương hỏa, còn lại một nhóm người không thể trốn. Chạy trốn, liền cùng Vân gia đám tử đệ kéo chân sau, nhường những cái kia muốn nhìn đệ Cửu Sơn xong đời ra hỏa tìm tới cơ hội. Người ở chỗ này thình lình bao quát Vân gia năm chủ phòng sự tình, cùng Nương, chúng ta ra ngoài đi. Phương gia gia chủ Mây Phương Đỉnh, cùng Vân Tiên Sinh cha hắn Mây Sở Hùng, đứng tại trước đại sảnh phương, sắc mặt cố gắng duy trì bình tĩnh, hai người một người một cái tay đỡ lấy một vị tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành, nắm lấy một cây quải trượng lao thái thái. Vị này chính là Vân phủ Định Hải thần châm Vân gia lão thái quân, lão thái quân vất vả lo liệu cả một đời, đem Vân gia binh sĩ lôi kéo lớn lên. Nhường Vân gia trở thành bây giờ bộ dáng, đầy cảnh lá thịnh. Lão nhân đã tuổi đã cao, vốn nên an hưởng tuổi già, người Vân gia muốn đưa rời đi tránh họa, vị này lao thái quân lại kiên trì lưu tại nơi này. Đi thôi. Các minh đệ, người đang làm thì trời đang nhìn, ta Vân gia sẽ không ngược. Lên tinh thần một chút nhi, đừng để những người kia nhìn ta Vân gia binh sĩ trò cười. Lao thái quân kia thế sự xoay vần đục ngầu hai mắt nhìn xem bên ngoài khí thế hùng hổ tràn vào tới kim giáp quân, giờ phút này thanh âm âm vang hữu lực, ra hiệu hai vị nhi tử không cần nâng, nắm lấy quải trượng đi ra đại sảnh, nên tiếp cái kia kim sắc dưới mặt nạ từng đôi băng lánh như lang ánh mắt. Sau đó không lâu, từ trên xuống dưới nhà họ Vân hết thảy 118 miệng, toàn bộ thân quổng tay pháp liên bị mang đi. An Dương trong phường, nguyên một đám nguyên bản trốn ở khe cửa sau bách tính, nhìn thấy người Vân gia bị diêu phố thị chúng, trước nhất đầu vẫn là cái kia vị diện cho hiền hòa Vân gia lão thái quân, băng thiên tuyết địa bên trong, thân thể đều có chút lảo đảo, nhất thời môn kia sau thanh âm đều dày đặc lên, còn có tức giận. Đáng giết ngàn đao a, Vân gia vị này lão thiện nhân thế nào cũng bị tóm lấy, cái này băng thiên tuyết địa một cái lão nhân gia như thế nào chịu được? Đúng sai không phân, hắc bạch điên đảo, như vậy người muốn làm gì? Nghe nói Vân gia tử đệ hơn phân nửa đều tại đệ Cửu Sơn phục dịch, còn ra một vị phiêu kỵ tướng quân, ai, đáng thương, đáng chết. Vân gia tuy là thế gia, tại An Dương phường thanh danh lại là không tệ, mặc dù trong phủ luôn có như vậy một hai nhị thế tổ, nhưng trong phủ lao thái quân là có tiếng đại thiện nhân, trị gia cực nghiêm, tự tuyết rơi thành hòa sau, cái này Vân phủ mỗi ngày phát cháo, tiếp tế gặp nạn người, chưa từng đoạn tuyệt, trên phố hoặc nhiều hoặc ít nhận qua ân huệ. Mắt thấy Vân gia gặp rủi ro, Vân gia lão phu nhân tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, mang theo xiềng xích lão đảo hành tẩu, trong lòng không đành, nhưng đối những cái kia uy nghiêm thần bí kim giáp quân e ngại, giận mà không dám nói gì. Trên đường hai bên, có từng chịu Vân gia lão phu nhân phát cháo ân tình lưu dân tên ăn mày, chỉ có thể yên lặng vì lạy, đưa đi đi xa. Mà lúc này, ở trong thành Vân Đình Sơn, một gian đen nhánh âm u trong lao ngục, một tiếng trầm muộn huyết đục tiếng va chạm vang lên lên, tiếp lấy chính là thâm trầm thanh âm. Phanh Vân Tiên Sinh chỉ cần ngươi chịu nói ngươi ra tướng quân tạo phản, cũng tại tờ giấy này bên trên viết xuống lời khai đồng ý, ngươi liền có thể rời đi, ngày sau còn có thể thăng quan tiến tước. Ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Vân nhiều người như vậy đều có thể miễn ở vừa chết, Thiên Hành Quân đã đi đuổi bắt Vân gia, ngươi bây giờ nói còn không muộn, không phải, nhiều người như vậy cũng bởi vì ngươi không chịu nói, bạch bạch mất mạng. Chỉ thấy trong phòng giam âm u, một cây đặc chất khung sắt bên trên, mờ nhạt dưới ánh nến hạ, một vị xích giáp giáp sĩ bị hỏa hồng sắc hỏa liên cột vào khung sắt bên trên. Ngực khôi giáp đã vỡ vụn, lộ ra bên trong thấm máu màu trắng áo lót. Một cái máu thịt be bét bóng người, tóc hai bù xù, chỉ có một đôi như hổ báo ngoan độc ánh mắt mang theo bất khuất. Phi, hắn phun ra một búng máu, mạnh mẽ nôn tại người đối diện ảnh trên thân, trong cổ họng phát ra như dã thú gào thét. Lao tử nói cho ngươi, mơ tưởng. Tốt tốt tốt, vậy ngươi liền đợi đến ngươi người Vân gia rơi vào đại lao, nhìn xem bọn hắn nguyên một đám bởi vì ngươi chết đi. Đối diện thanh âm biến đã cực không kiên nhẫn, âm lệ nói. Mà tại thời khắc này, An Dương Vương, du hành đội ngũ, một tiếng kiếm minh bỗng nhiên theo sát vách ngõ nhỏ bạo khởi, hướng phía kim giáp mà đi. Chương 469, đêm nay chuẩn bị bạo động. 5 ca cầu nguyện phiếu, 1, chương 469, đêm nay chuẩn bị bạo động. 5 ca cầu nguyện phiếu, 1, phanh sát vách ngõ nhỏ, một gian khách sạn, tầng cao nhất một cánh cửa sổ sụp đổ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, một đạo hàn quang đột nhiên mà hiện, bắn ra, thẳng phá phong tuyết, trực chỉ kim giáp trong quân phủ đầu tướng lĩnh. Kiếm khí gào thét, như là đất bằng một tiếng sét. Theo sát, một bóng người xoát ngói bể, đàng không mà lên, hai mắt như ừng, trong tay phất trần hướng phía kia thật dài kim giáp đội ngũ hất lên, hình khí suy suy mà bắn. Kim giáp đội ngũ chỗ phố dài hai bên, phanh 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 tiếng nổ liền vang, kéo dài vài trăm mét, từng chuỗi khói trắng nổi lên. Tiếng ngựa gấp tê, dị thú gầm thét, có hét lớn vang lên, rút đao để phòng. Có nhân kiếp phạm nhân. Tiếp lấy, từ từ rút đao âm thanh loạn lên. Đúng lúc này, làm dẫn đầu kim giáp tướng lĩnh trong tay đại kích đột nhiên hướng bên cạnh thân một bổ, ngăn trở kích xạ mà đến hàn quang. Hỏa tinh gấp bốc lên, một thanh ba thước thanh phong phóng thích ra sắc bén kiếm khí, vụ vụ run run, tiêu tán ra kiếm khí lưu quang, đem bốn phía mặt đất dì dào nổ nát vụn. Kim giáp tướng lĩnh hai mắt bắn ra lãnh điện, cánh tay như tuấn mã cánh tay rung động, đem trường kiếm đột nhiên bổ ra, đem nó đánh cho bay ngược, sau đó hướng phía đạo nhân ảnh kia nhìn lại, mặt nạ vàng kim dưới ánh mắt lộ ra sửng sững, thì ra còn có đồng phạm, người đến người nào? Chỉ thấy tướng này mắt sáng như điện, nhìn xem bên trái trên không bóng người, mà lên không cách đó không xa bóng người, người mặc đạo bào màu xanh lam, đầu đội hôn nguyên khăn, dưới chân một đôi giày vải, cầm trong tay một cây phất trần, cái cằm giữ lại râu đẹp. Người tới tiếp được bay ngược mà quay về trường kiếm, ánh mắt lạnh, trường kiếm hất lên, kiếm minh trùng thiên, thiên quan đạo quả khí tức đổ xuống mà ra. Vân đạo lý xem một, mời chư vị chịu chết. Dứt lời, thân hóa kiếm quang, giống như thiên ngoại phi tiên, hướng phía cầm đầu kim giáp tướng linh thiểm điện chém tới. Mà phía dưới xương trắng tràn ngập ở giữa, hai bên đường đi, đống nhiên, phanh 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 một hộ cửa sổ đống nhiên mở ra, từng đạo che mặt các loại người ảnh thả người mà ra, hướng phía mấy chục hảo kim y giáp sĩ nhóm chém tới. Thốt nhiên tập kích, đánh giáp la cả. Lập tức có huyết hoa tại trong xương mù khói trắng nở rộ mà những này kim giáp quân, thực lực cường đại, tại ngắn ngủi hỗn loạn sau, lập tức triển khai phản kích, tại cái này chật hẹp địa hình, người mặc bảo giáp, đao pháp cuồng bạo, rất nhanh che mặt người xuất hiện thương vong. Nhất thời, chật hẹp trên đường phố, đao quang kiếm ảnh, xương trắng tràn ngập, lâm vào chém giết hỗn loạn. Mà cùng lúc đó, dưới mặt đất, từng đôi tay thừa dịp loạn rối ra, tại binh mã trong trận, đem thân phụ xiển xích người Vân ra một thanh kéo vào dưới mặt đất. Đừng để phạm nhân chạy. Có kim giáp lập tức giao chặt hoành, đem phía dưới bản đá xanh liên tục lật tung. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, quát to một tiếng như là lôi đình nổ vang. Theo sát, một bóng người theo kim giáp đội ngũ phía sau mặt đất thình lình nổ lên, tiếp lấy hóa thành một đạo tàn ảnh tầng trời thấp lướt gấp, xông vào kim giáp trong đội ngũ, hai tay vung đẩy, hổ báo lôi âm nổ vang, từng đạo tử sắc lôi đình anh ra. Oanh 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 từng đạo kim giáp bị tử lôi banh cháy đen, hù dọa kêu thảm. Người này giống như mãnh hổ hạ sơn, như vào chỗ không người, cuối cùng bay thẳng đội ngũ phía trước, nơi đó, Phục Long xem Lý xem một cùng kim giáp tướng lĩnh chiến, đánh lên thiên. Đạo huynh, tốc chiến tốc thắng. Nhìn ta kinh lôi truy. Chỉ thấy người này giống to một tiếng, một đầu một tử đỏ hoàng mi giữ tận lên, tóc giận như sát xoát, hai mắt lôi quang loạn xạ, hai tay một lần hành động, theo nê hoàn bên trong sông ra một vệ chớp tím, hướng phía kia kim giáp tướng lĩnh anh minh mà đi. Từ điện bên trong, một cái tử sắc khắc ấn ngân sắc lôi văn cái rủi, hồ quang điện nhảy vọt, lôi minh ầm ầm, phòng lớn đến 10 trượng trở lại lớn, kích xạ ra một đạo điện quang, hướng phía kim giáp tướng lĩnh chính là hành một cái. Đạo quả khí cơ lưu chuyển mà ra. Mà Lý đạo trưởng thấy thế, đột nhiên khí cơ tăng vọt, hai tay hóa tròn, một bộ âm dương thái cực đồ xoay tròn mà ra, theo sát, hướng phía đối diện khí cơ hùng hậu kim giáp tướng lĩnh chấn áp tới. Người mang thiên quan đạo quả tầng 2 tu vi kim giáp tướng lĩnh, giờ phút này rốt cục người được hơi thở nguy hiểm, mặt nạ vàng kim dưới ánh mắt biến đổi, nhục thân phát ra hoành minh, một tòa trung lớn màu vàng nóng phủ ở đỉnh đầu phía trên, tiết hầu nổi giận gầm lên một tiếng, nhục thân phồng lớn, kim sắc giáp trụ phát ra kim quang lóe ánh. Một giây sau, làm tử sắc lôi điện cùng thái cực âm dương đồ hợp kích, đánh vào hoàng kim trung lớn phía trên, phát ra đinh thái nhức óc hoành minh, bầu trời dập dờn ra kim tử sắc gợn sóng. Kim giáp tướng lĩnh mắt như lạnh đao, ngựa khí khốc lệ, một đám lùn cỏ, an dám cùng triều đình tiên uy tranh hùng, các ngươi nhưng biết lần này tới chính là nhân vật bậc nào, lại dám cùng nơi đây dương ai. Coi như các ngươi hiện tại đem người cướp đi, các ngươi cũng trốn không thoát Cẩm Quan thành, ngược lại bạch bạch đầu vào tính mệnh. Bất quá, các ngươi không có cơ hội này. Nói, lục thân đại chấn, trên đỉnh đầu lơ lửng hoàng kim trung lớn đương 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 phát ra rồn dập anh minh, tiếng anh minh cấp tốc truyền vang ra ngoài. Lý đạo trưởng cùng chạy lôi sơn nguyên côn con ngươi siết chặt, tranh thủ thời gian giết hắn. Cũng liền tại lúc này, một đạo hỏa quang đột nhiên theo một chỗ bí ẩn nơi hẻo lạnh bắn ra, hướng phía hoàng kim trung lớn giống như cực nhanh, mạnh mẽ đâm vào phía trên. Làm một tiếng tiếng va đập sau, hoàng kim trung lớn ken két vang lớn, phía trên bút tẩu long xà giống như hiện ra mấy đầu khe hở, cũng cấp tốc lan tràn ra. Tiếp lấy, khe hở chỗ, kim quang loạn xạ, hoàng kim trung lớn ầm vang vỡ vụn. Kim giáp tướng lĩnh mặt nạ vàng kim dưới con ngươi co rụt lại, tiếp theo bị bao phủ tại tử sắc điện quang bên trong, nhục thân đảo mắt bị khủng bố lôi đỉnh thiêu đốt thành than đen, sau đó bị thái cực âm dương đổ cho ma diện. Rút lui. Lý Xem vừa thu lại lên thái cực đồ, tiếp lấy thân hình hướng phía sắt vách gian nào đó ngõ nhỏ nơi hẻo lánh một rơi. Chạy lôi sơn nguyên côn lập tức gào thét một tiếng, theo một phương hướng khác, không nhập xuống mặt mênh mông phong tuyết nơi hẻo lánh bên trong. Mà phía dưới đường đi mãnh liệt trong sương mù khói trắng, từng đạo bóng người thu được tín hiệu, tại trong sương mù khói trắng hướng dưới chân một ném, phanh phanh phanh, từng tiếng nổ vang, bạch khí một lít, xuống dưới mặt đất một quyển, từng bóng người nhao nhao tại nguyên chỗ biến mất. Toàn bộ chém giết quá trình, kéo dài bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Chờ sương trắng tan đi, băng tiên tuyết địa bên trong trên đường phố, lưu lại 450 cỗ tàn thi. Trong đó có kim giáp quân, cũng có người bị mặt, còn có dị thú. Còn đưa lại mười mấy kim giáp quân sống sót, dưới chân dị thú chấn kinh hí cuồng, cùng bị kia thống lĩnh tọa kỵ. Trên con đường này, phu cận An Dương phường bách tính ở sau cửa đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, hét lên kinh ngạc, thương phấn nắm chặt nắm đấm. Tốt. Những cái kia giang hồ hào hiệp cướp đi người, kia phiến phiến phía sau cửa có lục tục tiếng hoan hô. Nhưng chẳng được bao lâu, một đạo khí thế mạnh mẽ theo Vân đỉnh sơn bay tới, ầm vang rơi vào chỗ này hiện trường. Phanh bóng người rơi xuống đất, giống như một ngọn núi rớt xuống đồng dạng, cả con đường đều lung lay nhoáng một cái. Khí thế khủng bố quét sạch cả tòa đường đi. Phanh 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 từng tiếng tiếng bạo liệt vang, sắt đường cửa hàng, dân cư cửa sổ bị chấn bể không ít, cái này khiến nguyên bản thanh âm viên náo đột nhiên biến yên tĩnh. Khí cơ ở trung tâm, một tôn thân cao 3 trượng cao đại thần tướng, người mặc màu giáp, mặt mang màu xanh, vai vòng hai cây thần quang hái mang, hai cây răng nanh theo khỏe miệng sinh đi ra. Thình lình uy nghiêm, dữ tợn. Toàn thân lộ ra võ tàng khí tức, nhưng cùng bình thường võ tàng lại có chỗ khác biệt, tối thiểu diện mạo này liền không giống nhân tộc. Đây là tuần tra tư đế kinh tổng tư 18 đạo hộ pháp thần tướng một trong, chính là tuần thiên sứ ngự hạ. Thiên hạ cùng chia 18 đạo, mỗi đạo các thiết nói phụ tư, từ chấn ma đại tướng tổng lĩnh, mà đế kinh tổng tư thế thiên tuần thú, hành xử giám sát chức vụ, bởi vậy mỗi ba đạo thiết lập một vị tuần thiên sứ, thì tương đương với đô hộ, khâm sai trước, tuần tra các đạo, giám sát bách quan, lại tấu ngày mai hướng, quyền lợi cực lớn. Mà mỗi một vị tuần thiên sứ tòa hạng, có hai vị thiên cương hộ pháp thần tướng, đối ứng 18 đạo, 36 thiên cương số lượng, những này hộ pháp thần tướng, tu luyện không phải bình thường tu hành pháp, cũng nhiều không phải nhân động, mà là từ phía dưới hạt địa đảm nhiệm thần chức từng bước một tu hành tấn thăng, cùng loại theo sơn thần, thổ địa công dạng này thảo đầu thần, một đường dựa vào nhân tộc hương hỏa, tu hành có thành tựu, trở thành một phương bảo hộ thần, sau đó bị tổng tư tuyển chọn mà ra, trở thành hộ pháp thần tướng. Những này thần tướng có người, yêu, tinh, quái, quỷ những này hộ pháp thần tướng từ phía trên hạp ngàn vạn thảo đầu thần trung thành là một tư thần tướng, từng cái hoặc là lai lịch bất phàm, cổ quái thần bí, hoặc là thần thông quảng đại, không có một cái dễ đối phó. Những này hộ pháp thần tướng phía dưới thì xuất đội thống lĩnh ngàn ngày hành quân, lấy tự thay trời hành đạo đều là tinh nhuệ, bốn phía giám sát sát phạt, trên tay đều dính đầy máu, tại thân đều đế kinh, đều là làm cho người sợ hãi tồn tại. Hiện tại, chi này làm cho người sợ hãi thiên hành quân tiểu đội, tại Kiếm Nam nói Cẩm Quan thành An Dương phường bàn sai, bị người cướp giết, cướp đi phạm nhân. Thiên Khôi thần tướng, Kim Y giáp sĩ đến đây cùng nhau bẩm chương 469, đêm nay chuẩn bị bạo động. Nam ca cầu nguyện phiếu, 2, chương 469, đêm nay chuẩn bị bạo động. Nam ca cầu nguyện phiếu, 2, là ai? Người này là 36 thiên cương thiên khôi tình, mặt xanh nhanh vàng xích mi, thanh âm như sấm rền, lại dẫn kim thiết ma xoa âm thanh. Đều che mặt, không biết. Thủ hạ binh giáp dừng một chút, hơn nữa bọn hắn căn bản không có thời gian biết rõ thân phận. Đem nơi này trước đó phòng giữ mang tới. Sau đó không lâu, một vị râu ria sùng soảm, mắt đầy tơ máu xích giáp tướng quân bị mang theo tới. Chính là Tây thành phòng giữ Liêu núi xanh. Chỉ là hai tay bị buộc, toàn thân buộc chặt lấy xiềng xích, máu me đầy mặt, không còn trước đó phong thái. Đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng tại Thiên Hùng Quan giết triều đình thiên quân, triều đình thanh toán, không để ý Chấn Ma đại tướng đứng này, tiền tuyến khẩn cấp chiến sự, đi lôi đỉnh thủ đoạn đem bọn hắn một đám tướng lĩnh toàn bộ hạ ngục, hắn cũng nhận liên lụy, không có người trốn thoát. Chỉ thấy Tiên Khôi thần tướng tóc đỏ hắc con người, một chút nước sơn đen du động, nhìn xuống liêu núi xanh, hết sức dữ tợn, những người này ngươi có thể nhận biết. Ngón tay hắn một chỉ, dưới mặt đất vậy thì khắc phục sức thi thể che mặt bị sốc lên. Liêu núi xanh tràn đầy tơ máu ánh mắt, xuyên thấu qua xốc xếp phát khe hở, nhìn xem thi thể trên đất, con ngươi có chút xúc động, môi khô khốc mấp máy. Chỉ cần ngươi dẫn người tìm ra những người này, không cần ngươi đối phó, giao cho ta, ngươi vẫn là làm ngươi Tây Thành phòng giữ, lập công chuộc tội. Một Thiên Khôi thần tướng hờ hững mở miệng, như là cây kim trong mắt đâm người toàn thân căng lên. A. Liêu núi xanh ngẩng đầu, cùng tướng này ánh mắt đối mặt, mở ra khô nước khỏe miệng, ha ha nở nụ cười tốt một cái, lập công chủ tội. Những người này ta không biết, coi như nhận biết, bản tướng cũng tuyệt không nói cho các ngươi biết, những này chỉ có thể giết người một nhà cặn bã. Hắn âm điệu đột nhiên cất cao, một đôi tràn đầy tơ máu hai mắt trừng mắt tôn này hộ pháp thần tướng. Hắn còn nhớ kỹ, những người này hôm qua dạng sáng giáng lâm, cưỡng ép giam giữ chính mình mấy cái tâm phúc ngăn cản, bị những người này tại chỗ vô tình chém giết hình tượng, hắn một khắc không dám quên, linh đệ ngã vào trong vũng máu, miệng phun máu tươi nhìn xem chính mình, mà những người này hờ hững băng lãnh hình tượng. A tiếp lấy, hắn giống như lệ quỷ gào thét đồng dạng, trên mặt nổi gân xanh, sắc mặt tràn đầy như máu, đột nhiên thoáng dây rủa, trên thân xiềng xích vang lên kèn kẹt, thân thể bạo khởi, tại khoảng cách gần như vậy, trong miệng thốt ra một đạo hàn quang, hướng phía tôn này hộ pháp thần tướng đầu lâu đột nhiên chém tới. Đốt hàn quang thẳng chạm này tôn thần đem chỗ cổ, phát ra một tiếng tiếng kim thiết chạm nhau. Một quả dài đến ba thước huyết sắc mũi quan bị sinh sinh đè vào ngoài da. Kia là hắn tinh huyết tạo thành sát chiêu, coi như đan điền phong bế, vẫn như cũ có thể dẫn động. Thấy thế, Liêu núi xanh một tiếng gào thét, đạp chân xuống, chắp tay sau lưng ở phía sau, hóa thành một đạo tàn ảnh mạnh mẽ vọt tới huyết toàn. Chỉ là một giây sau, một bàn tay lớn tấn manh vô cùng hướng tàn ảnh vỗ, huyết vụ sụp đổ. Mà tôn này hộ pháp thần tướng tiện tay chấn khai trên tay thì nát, dường như băng lãnh vô tình máy móc, không thèm để ý chút nào, đổi những người khác đến. Tìm bản địa gia tộc tiếp nhận việc này. Hôm qua những gia tộc kia ký một lá thư, nói đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng liên hợp mấy nhà hung ác tương đống, thịt cá thế gia, ý đồ mưu phản, cứ giao cho bọn hắn đi tìm, chắc hẳn lại so với chúng ta càng tích cực. Bọn hắn tuyệt đối không hy vọng cái này mấy nhà người còn sống. Một canh giờ sau, Tây Thành tới gần trong thành phương hướng, một gian thanh trúc tiểu viện ở chỗ này, chỉ có tiến biệt lạc, trong tiểu viện trồng lục trúc, thấp thoáng hai bên tường viện, lúc này tuyết động ép con cảnh, lá trúc bên trên ngưng kết băng sâu nhi. Tiến vào trong viện, ngan đoan thạch lát thành đường nhỏ, vốn lượn kéo dài nói một tòa hai tầng làm bằng gỗ lầu nhỏ trước, lầu nhỏ màu sắc cổ xưa thơm ngát, mái hiên dưới chung gió nhẹ nhàng lắc lư, thanh thủy êm hai. Tại lầu các tầng hai, một cái rộng rãi cửa sổ mở ra, chỉ thấy theo cửa sổ nhìn ra ngoài, nơi xa thưa thất tuyết bay ở giữa, hiện ra một mảnh trắng ngần của sơn, thiên sơn rừng tầng tầng lớp lớp đều là tuyết nhiễm, đỉnh đài lầu các tô điểm ở giữa. Nơi đó chính là Vân Đỉnh Sơn, nói phủ tư. Trong phòng, giờ phút này khói hương lượn lờ, mấy người quanh bàn mà ngồi, đều là người quen biết cũ. Phục Long xem Lý quán chủ, chạy lôi sơn nguyên côn, vừa được cứu ra Vân gia gia chủ cùng Mây Sở Hùng, y còn có nơi đây chủ nhân Tần Như Sương, cùng một thân trang phục nóng bỏng nữ tử độc cô Già La. Lúc trước Uy Viễn tám kiệt bên trong tứ kiệt xuất hiện ở chỗ này, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Hiển nhiên, vừa rồi An Dương phường sự tình là mấy người liên thủ bị đó, tất cả mọi người bởi vì Trần Uyên mà quen biết. Triều đình nổi lên, Cựu Trung Lang không tại, số lớn binh mã đi tiền tuyến, nói phủ tư chư tướng bị trong đêm giam giữ, cùng Trần Uyên có liên quan người cùng gia tộc, nhao nhao gặp đả kích. Lúc đầu tại đệ Cửu Sơn điều hành hạ, toàn thành khí thế ngất trời chuẩn bị chiến đấu tiền tuyến, kết quả thế cục nhanh quay ngược trở lại mà xuống, triều đình đem đây hết thảy phá hủy, nhường thành nội tuyết bay nhiễm lên người một nhà máu. Tựa như hôm qua, lúc trước thành nội ba họ bảy nhìn bên trong cái thứ nhất đứng ra duy trì Cựu Trung Lang Liễu gia, Thiên Hành quân trực tiếp triển khai huyết tinh giết chóc, lấy cấu kết phản đảng trực tiếp định tội, muốn chém đầu cả nhà, Liễu gia đám người triển khai hộ đạo đại trận liều chết chống cự, kết quả trên trời rơi xuống một cái cự thủ, đem tòa này Liễu gia chỗ hạc rẽ đảo trực tiếp đập nặng, toàn bộ Liễu gia biến mất tại băng lãnh trong hồ nước. Ngày đó, tấm tiêu che khuất bầu trời cự trường, ép tới cả tòa Cẩm Quan thành người đều không dám ngẩng đầu. Hôm nay đến phiên Vân gia, ngày xưa cùng một chỗ chinh chiến mấy người trông thấy Vân gia gặp rủi ro, trên đường động thủ, mạo hiểm tại nổ răng cọp, mới có buổi sáng một màn này. Đừng buồn bực a, người các ngươi đều cứu được, bước kế tiếp, các ngươi định làm như thế nào? Độc cô Già La hai tay ôm tay áo, mảnh khảnh ngón tay chỉ một chút cái bàn, nhìn có chút sinh khí. Tuân thiên sứ, các ngươi biết là nhân vật bậc nào sao? Long hổ đại năng, nếu như gặp phải, căn bản là không có cách chống đỡ. Hôm qua các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy một trưởng kia đại khủng bố? Già La tỷ Tần Như Sương mặt mày mang theo ấy nấy, các nàng xuất thủ cứu người, khả năng cho Già La tỷ mang đến phiền toái. Vì cái gì không gọi ta cùng một chỗ? Chuyện này hẳn là thêm ta một suất. Độc cô Già La lời nói xoay chuyển, sáng rỡ con ngươi lưu chuyển lên qua mang, nói khẽ, ta ngược lại thật ra hâm mộ các ngươi, như thế tính tình thật. Đúng rồi, Như Sương, Vân gia sẽ bị truy nã cũng là có thể suy đoán được, cũng là các ngươi thế nào sớm đến tin, đúng giờ canh giữ ở phía trước các người. Có người sớm cáo chi. Tần Như Sương trong mắt lóe ra ánh sáng. Ai? Là tại hạ. Một thanh âm tại bên ngoài gian phòng đống nhiên băng lên, chỉ thấy căn này trong tiểu viện, trong không khí sau đó xuất hiện một vị người mặc nho sam trung nhân nhân, bạch tóc mai râu bạc trắng, làn da hơi hắc, chân mày dài nhọn. Chỉ là rất nhanh, người này diện mạo biến ảo, đồ hộp trắng nõn, cái cầm ba tấc sợi râu, ánh mắt nhấp ngáy sáng. cán bộ tham mưu cao cấp quân. Ngươi không có bị giam giữ. Độc Cô Giả La nhận biết vị này tham quân, đi đệ Cửu Sơn lúc tại Trần Uyên bên người gặp qua, có chút giật mình. Cao Mỗ lúc ấy ở ngoài thành giám tạo công sự phòng ngự, không có cùng người nói rõ hạ lạc, may mắn trốn qua một kiếp. Cao Vũ sau đó phi thân nhảy lên, trực tiếp lên lầu, hướng phía mấy người bái một cái tay, trên mặt nghiêm nghị nói, nói nhảm liền thiếu đi nói, chư vị buổi sáng đi sự tình, đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, hiện tại bốn thành rất nhiều gia tộc đang tìm kiếm manh mối, muốn đuổi bắt chúng ta, xem ra những người này muốn báo thù. Cửu Trung Lang gặp rủi ro, bọn hắn liền chấn động rất xuống lên uy phong, thật sự là một đám thấy tình thế liền ngã đổ hèn nhát. Có bản địa thế gia tham gia, bọn hắn cái này khẽ động, chư vị cùng với các người địa phương liền không an toàn. Bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Cao Vũ ngưng giọng nói, kia cán bộ tham mưu cao cấp quân cảm thấy bước kế tiếp làm như thế nào đi. Tần Như Sương đôi mắt đẹp chăm chú, ngưng xin giáo. Nàng biết vị này tham quân mặc dù tu vi không bằng các nàng đám người, nhưng lại tại nói phủ tư kinh doanh nhiều năm, bây giờ Vân Đỉnh Sơn mặc dù chủ yếu tướng lĩnh quan viên bị giam giữ, nhưng phía dưới giáp sĩ đều còn tại Cẩm Quan thành giao thiệp cùng tình báo tự nhiên lợi hại. Đệ Cửu Sơn còn có 2 vạn binh mã, bị giam lỏng tại Đệ Cửu Sơn, ta đã phái người bắt được liên lạc, còn có mấy quan phủ quân bị liên lụy, tại cái khác sơn rụt lại, bây giờ lòng người bàng hoàng. Mặt khác, căn cứ tại Thiên Lao đang trực thủ hạ bí truyền, phủ tư Thiên Lao, 2 vị phiêu kỵ cùng quan viên trọng yếu toàn bộ bị giam giữ trong đó, bị đi thiên quân nghiêm hình bức cùng, ký tên đồng ý, muốn cắn chết Cửu Trung Lang tạo phản. Bất quá, mấy vị đều cắn chặt răng không có nhả ra, đây là muốn gán tội cho người khác. Tại hạ dự định đêm nay rạng sáng giờ tí tiến hành bạo động, xung kích Thiên Lao, hiện tại lòng người đều tại chúng ta bên này. Thừa dịp loạn còn có một tia cơ hội, thời gian càng kéo càng lâu, phụ tư trên dưới liền sẽ bị những này cô máy giết chóc rửa giấy sạch sẽ. Thật đến lúc đó, cho dù chết, chúng ta cũng muốn trên lưng đều danh, còn không bằng hung ác một thanh. Chư vị cảm thấy thế nào? Cao Vũ nhìn về phía những người khác, mấy người nhao nhao đứng dậy, ánh mắt kia đã nói cho hắn đáp án.